Chương 26. Minh lực lượng Lâm Cẩu Xương nhìn về phía Thịnh lão thái thái, cười nạo một tiếng. "Lão Kiền bà, này Thịnh gia người kia cùng có quan hệ máu mủ, thành thành thật thật ngồi ở phía trên là được, ngươi cũng dám nói chuyện." Thịnh lão thái thái bình tĩnh nhìn nổi điên Lâm Cẩu Xương, ngăn lại nghĩ lên phía trước phòng mụ mụ, "Lâm Cẩu Xương, ngươi đối ta có hận thật sao?"
"Đúng,
ta là hận ngươi, nếu không phải ngươi, ta có thể đi địa phương khác làm chính đầu đại nương tử, thế nhưng là ngươi lại muốn đem ta hứa cho nghèo cử nhân." Ta nhổ vào. "Ta Lâm Cẩu Xương có thể nào qua những tháng ngày đó, ha ha ha, ta thiết kế cấu kết lại ngươi con thứ, ngươi hao phí tâm lực bồi dưỡng được tới con thứ, ta chính là muốn ngươi nghĩ đến ta liền khó chịu, chính là muốn ngươi nhìn thấy ta liền không thoải mái." Thịnh Hoàng nghe tới Lâm Cẩu Xương mở miệng một tiếng con thứ, một câu một cái thông đồng, vốn là đã đối Lâm Cẩu Xương thất vọng tâm càng thêm nát. "Xương Nhi không phải ái mộ ta, đối ta tình thâm không thể tự đè xuống sao? Như thế nào, nàng cùng ta thế mà là nàng cố ý thiết kế?" Thịnh Hoàng đi đến bị trói chặt Lâm Cẩu Xương trước mặt, hai tay đỡ lấy bờ vai của nàng lấp nói, "Ta cùng ngươi, lại là như thế." Lâm Cẩu Xương nhìn thấy Thịnh Hoàng, cười hắc hắc, "Hoàng lang ta nhất định là yêu ngươi a." Thịnh Hoàng bị hù thân thể mềm nhũn, còn tốt bị Đông Minh tại sau lưng đỡ một cái, lúc này mới đứng vững. Từ Thọ rất lý giải Thịnh Hoàng tâm lý, lao nam nhân trung niên thất tình, đáng buồn a. Thịnh lao thái thái nhìn xem Lâm Cẩu Xương nói ra, "Ngươi cũng biết ta lúc đầu hứa ngươi nghèo cử nhân, bây giờ già sao chức quan." Không đợi Lâm Cẩu Xương mở miệng, Thịnh lao thái thái liền trực tiếp nói ra, "Hắn năm thứ 2 khoa khảo thi đậu nhị giáp tên thứ 4, 2 năm trước cũng đã là tùy châu tứ phẩm chi châu." Lâm Cẩu Xương nụ cười trên mặt cứng đờ, không thể tin nhìn xem Thịnh lao thái thái, trong lòng ý hối hận cũng dần dần nâng lên. "Nếu như lúc trước ta không có cấu kết lại này Thịnh Hoàng, vậy ta bây giờ chính là tứ phẩm chi châu đại nương tử, mà bây giờ, ta thế mà chỉ là nho nhỏ lục phẩm quan thiếp, vẫn là không biết xấu hổ tiện thiếp." Lập tức chênh lệch cảm giác đi lên, Lâm Cẩu Xương đặt mông ngồi trên mặt đất, hối hận bật cười. Đúng lúc này, Thọ An đường đại môn bị đẩy ra, Lưu Năng Hao Chu Tuyết Nương đầu, đem hắn kéo vào, một cái ném tới Lâm Cẩu Xương trước mặt. "Hầu gia, Chu Tuyết Nương tìm được." Lâm Cẩu Xương nhìn thấy Chu Tuyết Nương bị mang về, cũng biết triệt để mất đi vốn liếng cuối cùng, triệt để từ bỏ chống cự, trực tiếp ngã trên mặt đất. Lâm Cẩu Xương điên rồi. Không biết là thật điên hay là giả điên, nhưng mà để cho ổn thỏa, Vương Nhược Phất vẫn là để người cho Lâm Cẩu Xương cho ăn cơm dược, đưa đến nông thôn điển trang bên trong. Vốn là muốn cùng Chu Tuyết Nương một dạng, trực tiếp đánh chết ném tới bãi tha ma, nhưng mà tại một khắc cuối cùng, Thịnh Hoàng nhìn xem cái này cho mình sinh hai đứa bé nữ nhân, tâm vẫn là mềm nhũn, lưu lại Lâm Cẩu Xương một cái mạng. Thịnh lao thái thái xem ở Thịnh Hoàng trên mặt mũi, đồng ý Lâm Cẩu Xương vốn là quan lại gia đình xuất thân, biết viết chữ, mà lại viết chữ đẹp, để cho ổn thỏa, vẫn là tại Vương Nhược Phất cho ăn xong cơm dược sau, phái người đi theo phía sau xe ngựa, đến điển trang bên trong, đem Lâm Cẩu Xương gần tay gần chân tất cả đều đánh gãy. Từ nay về sau, Thịnh gia không còn một cái Lâm tiểu đường, điển trang bên trong nhiều một cái cả ngày nằm ở trên giường ô á gọi bậy tên điên. Mạc Lan cùng Trường Phong từ nay về sau cũng lưu ở Uy Như Hiền, những cái kia hôm nay tại Thọ An đường nữ sử bà tử nô bộc gì, trừ Tâm Phúc bên ngoài, cái khác cũng đều xử lý. Vệ tiểu nương bởi vì có thai, cùng Minh Lan không có đi Thọ An đường, nhìn thấy trong nhà như thế, cũng không nhiều hỏi. Ngược lại là Vương Nhược Phất lên tiếng, ngày sau Lâm Tê các liền dọn dẹp một chút, liền cho vệ tiểu nương cùng Minh Lan ở. Vệ tiểu nương cũng không hỏi nguyên do, chỉ là cân nhắc hỏi thăm Vương Nhược Phất có thể hay không đem Lâm Tê các đổi cái tên. Tại Vương Nhược Phất đồng ý dưới, đem Lâm Tê các đổi thành Mộ Thương Trai, đồng thời đem Minh Lan cũng đưa vào Uy Như Hiên, nói bọn nhỏ cùng một chỗ cũng tốt, có cái bạn chơi. Vương Nhược Phất cũng là thiện tâm, đáp ứng vệ tiểu đường, để Minh Lan nếu là nghĩ tiểu đường, vậy thì trở về ở mấy ngày cũng không sao, không làm câu thúc. Duy nhất thụ thương chỉ có trung niên thất tình Thịnh Hoàng, mang theo Đông Minh tại thư phòng một mình liếm láp vết thương. Từ Thọ thì là tại Thọ An đường bồi tiếp Lão Thái Thái cùng Hoa Lan. Hôm nay Hoa Lan nhận kinh hãi cũng không nhỏ, kém chút liền muốn cắt tóc đi đạo quan làm nhị cô. Từ Thọ sự tình kết thúc sau nhìn xem Lâm Cẩu Xương hạ chẳng cũng một trận hoảng sợ. Không nghĩ tới trong giới chỉ đan dược dược hiệu đáng sợ như thế, ngày sau vẫn là cẩn thận chút sử dụng. Thọ Ca Nhi, bây giờ đa tạ ngươi, nếu không phải ngươi bắt được Chu Tuyết Đường, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Cô tổ mẫu nói cái nào lời nói, ngoại đạo không phải. Thịnh Lao Thái Thái nghĩ đến buổi sáng sự tình, trong lòng cũng là vô cùng kỳ quái, này Lâm Cẩu Xương như thế nào đột nhiên cùng biến thành người khác tựa như. Nhưng mà nghĩ lại, Lâm Cẩu Xương không còn cũng là chuyện tốt, liền không nghĩ nhiều nữa. Nhìn xem ngồi cùng một chỗ Tử Thọ cùng Hoa Lan, Thịnh Lao Thái Thái trên mặt đều cười nở hoa. Thọ Ca Nhi, ngươi cùng Hoa Nhi. Hoa Lan nghe tới Lao Thái Thái nói lên nàng cùng Từ Thọ, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, liền muốn hướng khuê phòng chạy tới, lại bị Từ Thọ bắt được tay nhỏ. Từ Thọ bắt lấy Hoa Lan tay nhỏ đứng người lên, "Tổ mẫu, ta muốn cưới Hoa Lan muội muội." Hoa Lan nghe xong lời này, càng thêm thẹn thùng. Từ Thọ nhìn xem Hoa Lan nói, "Hoa Lan muội muội, ngươi nguyện ý gả cho ta sao?" Hoa Lan một tay lấy tay từ Từ Thọ trong tay tránh thoát, nhẹ nhàng tại Từ Thọ ngực truy một chút gắt giọng, "Ngươi không biết xấu hổ." Liền bu mặt, chạy ra ngoài. Thịnh Lao Thái Thái cùng phòng mụ mụ vui tươi hớn hở nhìn xem này vợ chồng trẻ tại đùa giỡn, kém chút không có cười ra tiếng. Gặp Hoa Lan chạy ra ngoài, Thịnh Lao Thái Thái gọi lại Từ Thọ, "Thọ Ca Nhi, ngươi bây giờ còn tại giữ đạo hiếu kỳ, chớ có để cho người ta nắm được cắn. Đa tạ cô tổ mẫu dạy bảo." Thịnh Lao Thái Thái nhìn xem Từ Thọ, rất là hài lòng, nhà mình này cháu trai, gia thế tốt, chức quan cao, tiền đồ càng là không thể đo lường. Vừa tới thời điểm vẫn là cái thư sinh yếu đuối, nói mình là võ chức thời điểm Lao Thái Thái cũng không tin. Bây giờ này luyện võ mười mấy tháng, một cái đại thương liền đùa nghịch kín không kẽ hở. Thịnh Lao Thái Thái là theo võ hơn gia đình đi ra, lại không phải thư hương thế gia tiểu thư khuê các. Nơi nào nhìn không ra bây giờ Từ Thọ võ nghệ đến cỡ nào cao cường. cái kia quân doanh sự tình cũng không thể để người khác một mực cầm giữ, ngày sau lên chiến trường, bọn hắn nên nghe ai? Thịnh Lao Thái Thái bắt đầu giáo lên Từ Thọ làm như thế nào khống chế quân đội. Mặc dù Lao Thái Thái không mang qua binh, có thể Từ Thọ Thái gia ra mang binh thời điểm, thường xuyên sẽ cùng các bằng hữu nhà mình cao đàm phát luận. Thịnh Lao Thái Thái mưa dầm thấm đất, cũng là hiểu chút. Ta nhìn cái kia Lưu Năng là cái có năng lực, đối ngươi lại trung tâm, không bằng để hắn cũng đi luyện một chi quân đội đi ra, coi như thân binh của ngươi. Dương Châu Vương Hưng đại biểu là hoàng quyền, Sở Châu Viên Văn Thuần đại biểu là huân quý, vậy ngươi lực lượng lại tại nơi nào đâu? Phải biết bây giờ quan gia là coi trọng ngươi, huân quý nhóm là tôn sùng ngươi, mà nếu như có một ngày quan gia đối ngươi sinh ra lòng kiêng kỵ, huân quý cũng cùng ngươi ly tâm, ngươi còn có thể lấy cái gì nắm giữ chi quân đội này? Từ Thọ chắp tay cảm ơn Thịnh Lao Thái Thái, trong lòng đã có tính toán. Chương 27. Mượn gà để chứng Thịnh Lao Thái Thái nghe tới Từ Thọ dược tìm nàng một người, không khỏi có chút hiếu kỳ. Này Dũng Nghị hầu phủ thượng hạ bộ dịch cũng có gần trăm người, Nam Châu trong quân doanh binh mã có thể cung cấp điều phối càng là gần vạn. Thì ta một cái lao bà tử mượn người nào? Nghi hoặc hỏi, ngươi tìm ta mượn người, chẳng lẽ đang nói giỡn? Từ Thọ quét mắt bốn phía, Thịnh Lao Thái Thái ngầm hiểu, để phòng mụ mụ đem đám nô bộc đều mang đi ra ngoài. Từ Thọ càng là phân phó Dương gia hai huynh đệ hảo hảo nắm lại môn, đừng để người khác tới gần. Gặp đám nô bộc đều rời đi sau, Từ Thọ ngồi vào Thịnh Lao Thái Thái bên người, thấp giọng mở miệng kêu khổ nói, cô tổ mẫu có chỗ không biết, ta này luyện binh chi tiêu là từ triều đình trực tiếp hạ phát cho cái kia bưng bưng, ta bây giờ chức năng chỉ là luyện binh, thuế ruộng điều phối quyền lực đến Hy Châu mới có thể trả lại cho ta. Sự thật đương nhiên không có Từ Thọ nói thảm như vậy, nhưng mà Từ Thọ cũng là có nỗi khổ tâm. Luyện binh từ Vương Hưng cùng Viên Văn Thuần hai người phụ trách, Vương Hưng tại Dương Châu phụ trách huấn luyện Dương Châu, Hào Châu, Trừ Châu ba châu quân đội vùng ven, Viên Văn Thuần tại Sở Châu phụ trách huấn luyện Sở Châu, Tứ Châu hai châu quân đội vùng ven. Thuế ruộng từ Vương Hưng thống kê, báo lên tới triều đình, quân lương trực tiếp từ hộ bộ hạ phát, lương thảo từ địa phương cung ứng. Vương Hưng nói là tới hiệp trợ Từ Thọ, có thể Trương Mậu Tắc cũng nói, hắn là hoàng thành ti thám tử, xem như biến tướng giám quân. Mặc dù đến cuối cùng thuế ruộng là từ Thọ trong tay qua một lần, nhưng mà không thể tham ô, đều là ít thấy mục đích. Nếu như Triệu Trinh biết mình tham ô quân lương, cái kia trong lòng sẽ nghĩ như thế nào ai cũng không biết. Như vậy vấn đề tới, vậy nếu như nghĩ luyện được thân binh của mình, lấy tiền ở đâu lương cung ứng? Liên Điền Trang bên trong cái kia hơn 300 trẻ mồ côi, đã đem trang tử sản xuất ăn hết tất cả. Trai trai tiểu tử ăn chết lao tử, huống chi nghèo văn giàu võ, mỗi ngày từ sớm huấn luyện đến muộn, từng cái mỗi ngày đều là bụng đói kêu vang, lại nhiều lương thực cũng không đủ ăn, a chuyện tiền bạc ngược lại là dễ giải quyết, trong giới chỉ núi vàng núi bạc còn nhiều. Có thể như thế nào đem tiền biến thành lương đâu, này có thể khó đến Từ Thọ. Nếu là Dũng Nghị hầu phủ trắng trận thu lương rất khó không để cho người chú ý, Từ Thọ liền nghĩ, nếu không tìm bao tay trắng A Thịnh ra đại phòng không phải một mực từ thương nha, cùng bọn hắn liên hợp cùng một chỗ, ngày sau lương thảo cung ứng còn có vấn đề sao? Nghĩ tới đây, Từ Thọ mở miệng nói, nghe nói Thịnh ra đại phòng một mực làm thương nghiệp, nếu như khả năng, Thịnh cô tổ mẫu giúp ta đưa cái tin, định ngày hẹn một chút. Thịnh Lao Thái Thái ánh mắt tĩnh mịch nhìn Từ Thọ, nhắm mắt lại rơi vào trầm tư. Từ Thọ cũng không đợi, ngồi trên ghế uống trà, chờ Thịnh Lao Thái Thái đáp lại. Không đầy một lát, Thịnh Lao Thái Thái mở mắt, bưng lên trên mặt bàn chén trà uống một ngụm, đối Từ Thọ nói, Thọ ca nhi, ngươi là muốn cho Thịnh gia đại phòng cung ứng ngươi thân binh tất cả chi tiêu. Từ Thọ cười nói, cô tổ mẫu đây là nói cái nào lời nói, Thịnh gia đại phòng cung ứng thân binh chi tiêu, ngươi dám nói ta cũng không dám nghe, a không dối gạt ngài nói, ta ở ngoài thành một cái vắng vẻ điện trang bên trong đem Hy Châu tướng sĩ trẻ mồ côi nhận lấy, 300 người so 3000 người còn có thể ăn. Tiền tài sự tình không cần cân nhắc, ngài cũng là biết đến, ta Dũng Nghị hầu phủ lúc nào thiếu tiền a, chính là này lương thực lỗ hổng quá lớn, ta tự mình đi mua sắm, có chút làm người khác chú ý. Thịnh Lao Thái Thái lại hỏi, Thọ ca nhi, ta không nói gạt ngươi, đại phòng hàng năm đều sẽ đưa tới một nhóm bạc cung cấp chúng ta nhị phòng sử dụng, nhị phòng cũng tại trên quan trường giúp đỡ đại phòng, dạng này tại hai nhà giúp đỡ cho nhau hạ mới có thể cùng hòa thuận chung sống, cộng đồng tiến bộ. Nhị phòng không có vì bạc phát qua sầu, cho nên có thể cự tuyệt hết thảy tham nhũng hành vi, mới có thể ở trong quan trường càng chạy càng cao. Đại phòng cũng bởi vì trên quan trường chiều ứng, hành thương làm việc không nhận địa phương xâm chiếm uy hiếp. Dứt lời, ý vị thâm trường nhìn một chút Từ Thọ. Từ Thọ tức khắc minh bạch, Lao Thái Thái lời này là ý là đang hỏi, đại phòng cho ngươi tiến đưa lương thực, ngươi có thể cho đại phòng cái gì đâu? Từ Thọ nhìn về phía Lao Thái Thái nói, Thịnh gia huynh đệ lẫn nhau đỡ mang theo, giúp đỡ cho nhau, rất tốt, nếu như không chê, tổ mẫu có thể đề cử một người, quân ta bên trong còn có vừa từ thất phẩm tham quân chống chỗ, phụ trách chỉnh lý quân tình văn kiện. Nếu là không muốn tổng quân lời nói, ta trước đó tại Bạch Lộc Động thư viện cầu học, cùng sơn trưởng cũng rất quen biết lạc, có thể thư từ một phong đề cử đi qua. Phải biết, Bạch Lộc Động thư viện thế nhưng là không phải quý tộc thế gia không thu, vào Bạch Lộc Động, nhất định có thể tên để bằng vàng. Thịnh Lao Thái Thái lắc đầu thấp giọng nói, đại phòng nơi đó không có thơ văn thiên phú, ngươi nếu là nghĩ người khác giúp ngươi, vẫn là đến hào phóng chút, tổng quân lời nói tổng thất phẩm có chút nhỏ, phải biết, cái kia đại phòng sinh ý trải rộng toàn bộ đại tống, liền Tây Hạ đại lý Bắc Liêu đều có một chút sinh ý phương pháp, trong nhà tiền tài so với Dương Châu Bạch gia cũng không kém bao nhiêu. Dương Châu Bạch gia, Cố Đình Diệp mẹ hắn nhà bọn hắn. À, Cố Đình Diệp chạy đi đâu, chung cần bá tước phủ sớm tới Dương Châu, chẳng lẽ không có đem hắn mang đến A Thịnh Lao Thái Thái gặp Từ Thọ sức sở, cho là hắn không tin, liền nói ra, ngươi nhìn Thịnh gia tiểu môn tiểu hộ, có thể nhà này bên trong nô bộc trăm người, chỉ dựa vào động lực cũng nuôi không nổi à, còn không phải mỗi năm đại phòng đưa tới bạc, mới không tới mức giật gấu ba bay. Từ Thọ nghe tới Thịnh Lao Thái Thái lời nói, lấy lại tinh thần, cười khổ nói, cô tổ mẫu, ngươi có chỗ không biết, này trong quân không thể so quan trường, nếu là nghị trong quân đội chức vị cao, cái kia phải cần vũ lực, không có vũ lực, tối cao chính là tham tướng, đại phòng bên kia. Thịnh Lao Thái Thái vỗ tay cười nói, đúng dịp, cái kia đại phòng đích trưởng Tôn Thịnh trưởng Ngô thở nhỏ ưa thích múa thương làm đồng, năm nay 16 tuổi, chính là nhiệt huyết chi niên. Từ Thọ kinh hỉ nói, vậy liền dễ làm, nếu là hắn tới, ta liền hứa hắn sách hạt trước, chính lục phẩm. Nếu là thư sinh yếu đuối, tiến vào quân doanh cũng không tốt làm việc, không thể rõ ràng dùng người không khách quan. Cái kia Biên Văn Thuần cũng là đánh nhỏ luyện võ, đi qua kiểm nghiệm sau, mới hứa hắn chính ngũ phẩm đông ngu hầu trước. Thịnh Hoàng ở quan trường chìm nổi mười mấy năm, bây giờ cũng chỉ là lục phẩm. Nhưng mà Thịnh Hoàng là quan văn thanh lưu, quan võ bất quá là tạc phối quân thôi, ngũ phẩm quan võ địa vị thậm chí không bằng thất phẩm huyện lệnh. Thịnh Lao Thái Thái nhẹ gật đầu, đối Từ Thọ nói, vậy cứ như thế, ta thư từ một phòng, đưa cho Hữu Dương đại phòng, liền xem bọn hắn như thế nào suy nghĩ. Từ Thọ chắp tay cảm ơn. Lao Thái Thái lại nói, ngươi tự mình nuôi 300 trẻ mồ côi, không ổn. Nhìn xem Từ Thọ ánh mắt nghi hoặc, Lao Thái Thái nhấp một ngụm trà nói, ta biết, ngươi là nghĩ bồi dưỡng mình thành viên tổ chức, thế nhưng là ngươi đây là dưỡng tư quân, nếu là bị phát hiện, vậy cũng không rượu a không bằng. Từ Thọ đối Lao Thái Thái chắp tay hành lễ nói, còn xin cô tổ mẫu dạy ta. Lao Thái Thái cười nói, ngươi đem này 300 người giao cho Vương Hưng cùng Viên Văn Thuần, dùng bọn hắn gả, hạ chính ngươi chứng. Từ Thọ nghi hoặc, này làm sao trộn lẫn đi vào, 300 người lại không phải số lượng nhỏ, giải quyết như thế nào đây? Lao Thái Thái nhìn ra Từ Thọ ý nghĩ, thần thần bí bí kêu gọi Từ Thọ gần chút. Ngươi tìm một cơ hội, đem Vương Hưng binh cùng Viên Văn Thuần binh đánh tan gây dựng lại, đem hai người này binh lính chia ba nhóm, Viên Văn Thuần Vương Hưng mỗi mang một nhóm, chính ngươi mang một nhóm, đem 300 trẻ mồ côi bỏ vào còn lại hai người dưới trướng. Từ Thọ bừng tỉnh đại ngộ, mình tới thời điểm mang theo những người này ra ngoài tác chiến, nhiều hơn để bạt những này trẻ mồ côi, dạng này liền có thể đem Viên Văn Thuần Vương Hưng hai người cho giá không, quân đội cũng liền tự nhiên trở lại trong tay mình. Mà lại làm như vậy, tiền kỳ lại còn không gây nên triều đình hoài nghi. Lão Thái Thái có thể là giảng mệt mỏi, ngồi trên ghế thở dài, ta đại tống đối võ tướng là nhiều lần đề phòng, ngươi đi lên con đường này không biết là hảo là hỏng. Đại tống võ tướng bên ngoài tác chiến vừa kết thúc, liền phải nộp lên binh quyền, bằng không thì quan gia trong lòng bất an a, nhưng mà võ tướng không còn binh quyền, đó chính là quan văn trên lòng bàn tay đồ chơi. Từ Thọ chắp tay nói, đa tạ cô tổ mẫu dạy bảo. Lại hàn huyên một lát, thẳng đến Lao Thái Thái buồn ngủ, Từ Thọ mới rời khỏi Thọ An đường. Còn không có bước ra Thọ An đường tiểu viện đại môn, liền nhìn thấy Thải Trích tại cửa ra vào thăm viếng cái gì. Nhìn thấy Từ Thọ, lén lén lút lút chạy tới, đánh giá chung quanh dưới, lén lút đem một cái hầu bao nhét vào Từ Thọ trong tay. Bận điệu cũng không thể chạy về Hoa Lan gian phòng. Từ Thọ theo Thải Trích phương hướng hướng Hoa Lan cái kia phòng nhìn lại, nửa mở cửa sổ sau, một vị xinh đẹp cô nương đang nhìn hắn. Ánh mắt bên trong tình ý tựa như một sợi thanh tuyền vậy, giả dích không dứt khiến người ta say mê trong đó. Gặp Từ Thọ nhìn sang, Hoa Lan xấu hổ, a, một tiếng liền đem cửa sổ cho đóng lại. Gian phòng bên trong truyền đến Thải Trích treo gẹo âm thanh cùng Hoa Lan giả bộ tức giận hờn dỗi âm thanh. Từ Thọ cười mở ra hầu bao, bên trong chứa một cái khăn tay, triển khai xem xét, mấy đóa rất sống động hoa mai ngạo nghễ nở rộ tại khăn gấm phía trên. Đang tại tường tận xem xét đâu, cửa ra vào truyền đến tiếng bước chân. Nghe tới tiếng bước chân, Từ Thọ đội vàng đem khăn tay cẩn thận để vào trong bí, đem hầu bao cẩn thận thu vào trong giới chỉ. Ngẩng đầu nhìn lại, nguyên lai là Đông Vinh A. Đông Vinh đối Từ Thọ chắp tay nói, hầu ra, vừa mới nhà các ngươi hạ nhân tới nói có đứa bé đi nhà các ngươi trộm đồ bị bắt lại, để ngươi nhanh đi về một chuyến. Chương 28. Cố Đình Diệp hài tử trộm đồ loại chuyện này cũng muốn gọi ta trở về, đem người trực tiếp ném trong nhà môn chẳng phải được, Phúc Bá thế nào làm việc? Từ Thọ nổi giận đùng đùng về tới nhà, vừa vào cửa liền nhìn thấy Phúc Bá đã chờ ở cửa hắn. Vừa định mở miệng quát lớn, Phúc Bá tiến lên phía trước nói, hầu ra, Ninh Viễn hầu phủ nhị công tử tới phụ thượng trộm đồ ăn bị hạ nhân tại chỗ bắt được. A, vừa rồi tại Thọ An đường còn đang suy nghĩ Cố Đình Diệp chạy đi đâu, thế mà là tìm ta nhà tới. Người ở đâu, mang ta tới. Phúc Bá mang theo Từ Thọ xuyên qua hành lang, đi tới trong phòng bếp. Một vị thiếu niên áo quần lam lũ đang ngồi tại trên băng ghế ôm nồi tại hồ ăn hải nhét. Bên cạnh đầu bếp còn tại không ngừng xào đồ ăn, cứ như vậy, cũng có chút cung ứng không được. Từ Thọ đi đến Cố Đình Diệp bên cạnh ngồi xuống, lấy ra một cái bát cho hắn rót chén nước. Ăn từ từ, lại không có người dành với ngươi. Cố Đình Diệp nghe được có người nói chuyện, ngạc nhiên ngẩng đầu, Trường Sinh. Từ Thọ nghi hoặc hỏi, hai ta nhận biết. Cố Đình Diệp không để ý trên tay ăn cơm lưu lại tràn dầu, gãi gãi đầu kỳ quái hỏi, khi còn bé chúng ta không phải mỗi ngày cùng một chỗ chơi phải không, ngươi đi Bạch Lộc động học choáng băng a. Từ Thọ tức khắc nhớ tới, chính mình lúc nhỏ, bởi vì trong nhà cách Linh Viễn hầu phủ tương đối gần, tăng thêm chính mình đại huynh mỗi ngày tập võ, không có thời gian bồi chính mình chơi. Thế là liền thường xuyên đi Linh Viễn hầu phủ tìm ở độ tuổi này không khác mình làm ấy lớn hài tử chơi. Cố Đình Diệp lúc nhỏ trong nhà, bởi vì mẫu thân mất sớm, huynh trưởng một mực coi hắn là địch nhân, mẹ kế càng là đối với hắn mặt mũi hiền lành phía dưới ẩn giấu đi ác độc tâm tư. Liên cùng cái này bên cạnh người đồng lứa chơi cùng một chỗ, về sau hai người chậm rãi trưởng thành, Từ Thọ liền đi Bạch Lộc động cầu học, rời khỏi Biệt Kinh. Hai chúng ta có 7-8 năm không gặp đi. Từ Thọ nhớ tới chuyện đã qua, nhìn xem Cố Đình Diệp nói. Cố Đình Diệp đem tay hướng trên thân lau lau, bưng lên bắt đem nước uống một hơi cạn sạch, nói đúng ra là 8 năm 4 tháng. Nhớ rõ rõ ràng như vậy. Đương nhiên biết rõ, ngươi đi rồi ngày thứ hai, ta thu dọn đồ đạc rời nhà trốn đi dự định đi tìm ngươi, mặc lên xe ngựa vừa đi hơn 10 dặm địa, liền bị phụ thân truy trở về, đó là hảo hảo một trận đánh ta một tháng không có lên được tới. Từ Thọ nghe tới Cố Đình Diệp tại này nháy mắt ra hiệu sái bảo, không cao hứng đập một cái Cố Đình Diệp ngực, ta đi cầu học, ngươi tìm ta làm gì? Cố Đình Diệp làm bộ đau đớn che ngực, Trường Sinh cùng ta quả nhiên lạ lẫm, năm đó chúng ta không phải càng tốt, muốn cùng một chỗ học văn cùng một chỗ học võ, vì ngươi, quan gia tán thưởng thương ta đều không đụng địch, có thể ngươi lúc đó đi Bạch Lộc động đều không có nói cho ta. Từ Thọ nghe nói như thế, vội vàng chắp tay nói xin lỗi, lúc ấy trong nhà chưa từng thương lượng với ta liền đem ta đưa đi cầu học, chưa kịp giải thích với ngươi, xin lỗi. Cố Đình Diệp gặp Từ Thọ chắp tay nói xin lỗi, liền vội vàng đem Từ Thọ đỡ dậy, cười nói, huynh đệ chúng ta cần gì phải quan tâm cái này, ta chính là nói đùa, như thế nào còn đạo lên xin lỗi. Dứt lời, dùng bả vai va vào một phát Từ Thọ tề mi lộng nhắn nói, bây giờ Trường Sinh ngươi làm Hoài Nam quan sát sứ, có phải hay không cũng phải cho huynh đệ ta làm cái chức vị chơi đùa. Từ Thọ ngoạn vị nhìn xem nháy mắt ra hiệu Cố Đình Diệp, không có vấn đề, bản quán xem xét xử này liền phong ngươi làm ta dưới trướng đêm thứ nhất. Hương Lang nói xong liền chạy đến phía ngoài phòng bếp. Dạ, Hương Lang là chức vị gì? Hảo hảo quân hai. Cố Đình Diệp ngồi tại trên băng ghế sửng sốt một chút, phản ứng kịp từ Trường Sinh. Ngươi đứng lại đó cho ta. Hai người thiếu niên lang tức khắc ngươi truy ta đuổi, giống như tuổi nhỏ thời gian. Chơi mệt, Từ Thọ phân phó hạ nhân chuẩn bị kỹ càng canh nóng, hai người ngủ ở trong thùng tắm, thưởng thụ lấy tắm rửa khoan khoái. Làm sao ngươi tới Dương Châu rồi? Mặc dù biết Cố Đình Diệp tại sao tới Dương Châu, nhưng mà Từ Thọ vẫn là giả vờ như kỳ quái hỏi. Hải, đừng đề cập, ta nhà ngoại xảy ra chút chuyện. Cố Đình Diệp ghé vào thùng tắm bên trên, từ từ nhắm hai mắt, mấy ngày nay tại Dương Châu nhưng làm hắn mệnh muốn chết rồi. Trước mấy ngày vẫn còn tốt, bạc nơi tay, có tư có vị. Về sau bạc ném đi về sau, đây chính là mấy ngày chưa ăn cơm. Tại Dương Châu tản bộ thời gian thật dài, lúc này mới nhớ tới Từ Thọ bị quan gia phái đến Dương Châu, tại Dương Châu tìm thời gian thật dài Dũng Nghị Hầu phủ. Nào biết được Từ Thọ vì địa thấp, không có treo Dũng Nghị Hầu phủ bằng hiệu, mà là treo Từ phủ. Về sau nghĩ đến, leo tường đến ngày ấy Trung Cần Bá Tước phủ đặt chân thịnh ra hôn bữa cơm ăn, nào biết được lật đến bên cạnh Từ phủ. Đang nghĩ ngợi như thế nào ra ngoài đâu, bị hạ nhân phát hiện. Dũng Nghị Hầu phủ hạ nhân đây chính là cùng lão hầu gia đi qua chiến trường, trải qua quân trận, Cố Đình Diệp nơi nào là đối thủ, tại chỗ liền bị nhấn trên mặt đất. Nếu không phải Phúc Bá nghe được có người tới trong nhà trộm đồ, đến đây nhìn. Linh Viễn Hầu phủ thứ tử trộm đồ sự tình chỉ sợ cũng muốn truyền khắp Dương Châu. Nhà ngoại xảy ra chuyện làm sao lại ngươi một người tới, đừng nói lần này ngươi lại là rời nhà trốn đi. Làm sao có thể, từ lần trước rời nhà trốn đi bị đánh sau, ta liền không còn có qua. Vốn là phụ thân là muốn bồi ta tới, có thể đại ca nhà ta ca vài ngày trước thân thể lại không xong, phụ thân rơi vào đường cùng chỉ có thể ở nhà chăm sóc hắn, mẫu thân cân nhắc lại tác sau liền đem ta giao phó cho muốn tới Dương Châu Trung Cần Bá đại nương tử. Từ Thọ khép cười một tiếng, nhà ngươi này đại ca ca sinh bệnh thật đúng là thời điểm, chúng ta lúc nhỏ cứ như vậy, ngươi vừa có chuyện gì cần phụ thân, hắn liền sẽ sinh cái bệnh. Cố Đình Diệp cúi đầu, chớ có nói như vậy ta đại ca ca, hắn có thể thật ngã bệnh. Nói, đột nhiên nghĩ đến cái gì, lật người tới đối Từ Thọ nói, có thể hay không mượn chọn người cho ta. Từ Thọ sửng sốt một chút, hắn muốn người làm gì, chê bữa, ngươi muốn người làm gì, ta nhớ rõ ngươi cũng không phải xính hung đấu ác người à, chẳng lẽ coi trọng cái nào tiểu nương tử. Cố Đình Diệp, ông ngoại cho ta đưa thư tử, nói là thân thể sắp không được, có thể ta đi Bạch gia lại là vào không được. Bạch gia đại môn bị nhị phòng đường cậu phái người một mực nắm lại, đem ta ngăn ở cửa ra vào, còn muốn đem ta bắt lấy, may mắn ta cơ linh, bằng không thì sợ là phải tao ngộ độc thủ. Còn có loại sự tình này. Từ Thọ khiếp sợ đứng người lên, đối Cố Đình Diệp nói, ông ngoại ngươi thân thể không được, ngươi còn tại Dương Châu đi dạo nhiều ngày như vậy. Cố Đình Diệp có chút xấu hổ, đây không phải đang tìm ngươi nhà, một mực không tìm được. Từ Thọ đi ra thùng tắm, lấy ra khăn mặt đem thân thể lau khô, thay đổi y phục, nhìn Cố Đình Diệp nói, còn không mau một chút đi ra, còn chờ ta phục thị không thành. Cố Đình Diệp chê cười ra thùng tắm, lau khô thân thể sau mặc vào Từ Thọ chuẩn bị cho hắn quần áo. Gặp quần áo đều mặc tốt, Từ Thọ đẩy cửa phòng ra, để Dương Gia huynh đệ gọi tới Lưu Năng. Lưu Năng một lần phụ liền đi mẫu thân hắn Lưu Mụ Mụ nơi đó, nghe tới Từ Thọ gọi hắn, lập tức thu dọn đồ đạc liền hướng Từ Thọ nơi đó đi tới. Lưu Năng thở hồng hộc đi tới Từ Thọ trước mặt, Từ Thọ gỡ xuống lệnh bài giao cho Lưu Năng phân phó nói, ngươi bây giờ đi Vương Hưng nơi đó, đem cái kia 500 cấm quân điều vào Dương Châu. Lưu Năng tiếp nhận lệnh bài, quay người liền đi chuồng ngựa. Giao phó xong sau, Từ Thọ xoay người đối Cố Đình Diệp nói, Bạch gia nhị phòng, không biết ta có thể hay không tiến vào được. Chương 29. Không thiếu tiền Dương Châu Bạch gia lúc này, Bạch gia lão thái gia đã mấy ngày không có ăn uống gì, mọi người đều tại đánh giá, đại khái chính là mấy ngày nay. Nhị phòng chủ quân Bạch Tuần tìm một cơ hội đi ra lão thái gia gian phòng, kéo tới bên người tùy tùng tức giận hỏi, Cố gia cái kia Cố Đình Diệp còn không có tìm tới sao? Tùy tùng túi đầu sợ hãi nói, chủ quân, chúng ta tìm lượn Dương Châu từng cái quán trọ từ lâu, đều không có phát hiện hắn, chẳng lẽ về biện kinh đi? Bạch Tuần quay người đưa tay cho tùy tùng một bàn tay cả giận nói, ngươi phóng cái dám vào mặt mẹ ngươi, nhà này bên trong 100 vạn sâu gia sản hắn có thể không muốn. Tùy tùng chịu một bàn tay, chỉ phải cúi đầu không được nhận lầm. Bạch Tuần lại nói, tìm không thấy ngươi sẽ không lại thêm ít nhân thủ a, đi, đem cửa hàng bên trên những người kia đều ra ngoài, cho ta cùng một chỗ tìm. Tùy tùng sợ hãi nói, chủ quân, làm như vậy sợ là không được, này đại phòng sản nghiệp, chúng ta chỉ sợ điều động không được. Bạch Tuần hung dữ nhìn chằm chằm lao thái gia gian phòng nhìn thoáng qua, nói, vậy liền để chúng ta mang tới người bảo vệ lấy này Bạch gia, ai cũng đừng nghĩ đi vào. Đúng lúc này, cửa ra vào truyền đến một thanh âm. Hoài Nam quan sát sứ đến. Mới nhậm chức Hoài Nam quan sát sứ làm sao tới Bạch gia chúng ta, không nghe nói lao già này cùng hắn từng có giao tình à? Bạch Tuần nghi ngờ nghĩ đến, nhưng mà trên chân động tác cũng không ngừng, bước nhanh chạy chậm đến hướng Bạch phủ đại môn đi đến. Từ Thọ tại cửa ra vào đưa ra thân phận sau, liền kéo tới một cái canh giữ ở cửa ra vào gã sai vặt, để hắn dẫn đường đi lão thái gia gian phòng. gã sai vật là Bạch Tuần mang tới, cũng không biết Hoài Nam quan sát sứ là quan lớn gì, vẫn là không tử. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Tại Từ Thọ hừ lạnh một tiếng dưới, sau lưng Dương Đại Lang chậm rãi đi ra. Đuốt đuốt tiểu quyền quyền, cười duyên hướng gã sai vật phóng đi, dự định cùng thân mật một phen. Cái kia gã sai vật bị Dương Đại Lang đuốt ve một trận sau, mặt mũi bầm dập mặt bên trên cười bồi, cúi đầu không lưng mang theo Từ Thọ bọn người đi tới hậu viện. Bạch Tuần từ hậu viện vừa tới phía trước, liền thấy Từ Thọ thân ảnh, trên mặt chất đầy nụ cười vừa muốn nên đón. Sau lưng tùy tùng kéo Bạch Tuần một chút, Bạch Tuần vừa muốn quát lớn, đã thấy tùy tùng chỉ Từ Thọ sau lưng Cố Đình Diệp nói: "Chủ quân, Cố Đình Diệp tại Hoài Nam quan sát sứ đại nhân đằng sau." Bạch Tuần kinh hãi, lúc này mới chú ý tới Từ Thọ bên cạnh thiếu niên lang, đây không phải Cố Đình Diệp lại là cái nào? Lúc ấy sắc mặt nháy mắt liền trắng, này Hoài Nam quan sát sứ như thế nào cùng Cố Đình Diệp tới, Cố Đình Diệp hứa hắn bao nhiêu chỗ tốt, mới khiến cho Hoài Nam quan sát sứ đại nhân tới lẫn vào loại này lông gà vỏ tỏi được nhỏ. Nay Cố Đình Diệp vì phần này gia sản, cũng là nhọc lòng a. Đúng vào lúc này, Lưu Năng cũng mang theo cấm quân đội tới. Gặp mấy trăm quân tốt người mặc hạng nặng áo giáp, đẩy ra cản môn gã sai vật gia đình, cùng nhau tràn vào Bạch phủ đại môn. Sau khi đi vào thuần thục tìm tới vị trí đóng giữ đứng lên, đánh giá chung quanh có hay không nguy hiểm chỗ. Cũng thế, bọn hắn tại Biện Kinh chính là làm cái này, chuyên nghiệp cùng một. Biện Kinh tới cấm quân, đây chính là cả đám đều 1m8 đi lên cái đầu, uy vũ bất phàm. Mà lại mấy tháng này tại Vương Hưng thao luyện phía dưới, cũng thay đổi tại Biện Kinh tản mạn dáng vẻ, nhìn qua nghiêm chỉnh huấn luyện đứng lên. Rất nhanh, liền đem toàn bộ Bạch phủ tiền biện đều khống chế xuống dưới. Bạch Tuần thấy thế càng là khủng hoảng, này Hoài Nam quan sát sứ thủ bút thật lớn. Dương Châu nơi đây lại không có chiến loạn, chỉ là ngẫu nhiên diệt cái thổ phỉ, trong quân doanh nguyên bản quân đội vùng bèn cái nào cần như thế hào hoa toàn thân trọng giáp. Như thế một bộ trọng giáp mặc lên người, ngồi thổ phỉ trong bên trong, không hoàn thủ cho thổ phỉ chặt nửa ngày, cũng không mang theo rách ra. Bây giờ ta Bạch gia lập tức tới hơn 500. Hơn 500 a. Sợ là tiến đánh Dương Châu thành đều là đủ chứ. Suy nghĩ một lúc, Bạch Tuần phảng phất không nhìn thấy đã đem Bạch phủ khống chế lại cấm quân, vẫn như cố gạt ra nở nụ cười đi tới. Đi tới Từ Thọ trước mặt, Bạch Tuần quỳ xuống cung cung kính kính hành lễ. Bạch gia Bạch Tuần, gặp qua quan sát sứ đại nhân, không biết đại nhân mang nhiều lính như vậy tốt tới Bạch phủ cần làm chuyện gì. Từ Thọ không có để ý hắn, mà là mang theo Cố Đình Diệp tại gã sai vật chỉ dẫn dưới, hướng hậu viện lao thái gia gian phòng đi đến. Bạch Tuần thấy thế, biết tình huống có ổn, vội vàng đứng người lên, bước nhanh đi đến Từ Thọ trước người nói ra: "Ta Bạch gia tại Dương Châu, chưa từng có phạm tội, không biết quan sát sứ đây là." Cố Đình Diệp nhảy ra ngoài: "Ngươi tránh ra, ta muốn gặp ta ngoại tổ." Bạch Tuần cười lạnh một tiếng: "Đại bá bệnh nặng mang theo, không tiếp khách." Cố Đình Diệp gấp, nhìn về phía Từ Thọ. Từ Thọ nói: "Nhân gia ngoại tôn nhìn một chút ngoại tổ phụ, ngươi cái này đương đường cậu vì cái gì không cho phép?" Bạch Tuần cắn răng một cái, nghĩ đến đã sắp đến tay gia sản, cường ngạnh nói: "Đây là ta Bạch gia sự tình, không nhọc đại nhân hao tâm tổn trí." Dứt lời còn đối Từ Thọ thấp giọng nói: "Đại nhân lần này đến đây, này Cố Đình Diệp cho ngài bao nhiêu chỗ tốt, ta Bạch Tuần nguyện ý lại thêm 10 bạc lượng." Từ Thọ nhiều hứng thú nhìn xem Bạch Tuần nói: "Ngươi xác định?" Bạch Tuần nghe nói như thế, coi là Từ Thọ bị thuyết phục, tức khắc cưỡi ngực ngẩng đầu dương dương đắc ý nhìn xem Cố Đình Diệp. "Mẹ ngươi đều gả ra ngoài, ngươi còn có cái gì tư cách tới kế thừa gia nghiệp?" Cố Đình Diệp hung hăng nhìn xem Bạch Tuần nói: "Ta có hay không tư cách kế thừa Bạch gia, ngươi nói không tính." Dứt lời, từ trong ngực móc ra lão thái gia gửi đi thư từ nói: "Ta ngoại tổ phụ trước đó vài ngày cho tin, phía trên xác định biết, Bạch gia sản nghiệp từ ta kế thừa." Bạch Tuần thấy thế, nào tới liền muốn cướp, lại bị Từ Thọ một cước đạp bay. Ngã trên mặt đất hít vào cảm lạnh tức giận, Bạch Tuần nghi ngờ nhìn về phía Từ Thọ, thật vất vả thở phào, mở miệng nói: "Đại nhân, chúng ta không phải đã nói?" "Đã nói xong? Cái nào cùng ngươi đã nói xong?" Bạch Tuần nhìn xem trở mặt Từ Thọ, cả kinh nói: "Đại nhân nếu là ngại 10 bạc ít, ta có thể lại thêm 10 bạc." Từ Thọ quay đầu nhìn về phía Cố Đình Diệp chê bừa, trọng mang: "Ngươi ngoại tổ này gia nghiệp hào hào khổng lồ, 20 vạn lượng mắt cũng không chấp cái nào liền đưa ra đi." Cố Đình Diệp cười khổ nhìn Từ Thọ nói: "Trường sinh liền chớ có trêu ghẹo ta, nếu không phải ngươi, ta liền môn này đều vào không được." Bạch Tuần ngã trên mặt đất chưa từ bỏ ý định mà nói: "Đại nhân, đây là Bạch gia, ngươi không có quyền can thiệp nhà chúng ta sự tình." Từ Thọ nhìn xem Bạch Tuần nói: "Ngươi cái này nhị phòng đều có tư cách, nhân gia thân ngoại tôn dựa vào cái gì không có tư cách?" Bạch Tuần cắn răng nói: "Hắn lại không họ Bạch, dựa vào cái gì kế thừa Bạch gia sản nghiệp?" Nghĩ đến đại phòng này khổng lồ gia sản, nỗi lòng ngắc độc, cắn răng dãy rủa lấy đứng lên, đối Cố Đình Diệp hô: "Cố Đình Diệp, ta này gia nghiệp ngươi cầm không đi." Sau đó đối Từ Thọ không tình nguyện sau khi hành lễ, vung lên ống tay áo, mang theo tùy tùng đi vào hậu viện. Bạch Tuần vừa mới đi vào không đầy một lát, hậu viện cửa ra vào liền đi ra hai người, một người hô: "Có ai không?" Lao thái gia liền muốn không được. Một cái khác thì là ở trong viện không ngừng đánh giá, đột nhiên nhìn thấy trong viện Cố Đình Diệp, nước mắt lúc ấy liền xuống rồi, bước nhanh đi tới, bắt lấy Cố Đình Diệp tay liền muốn đem hắn hướng trong phòng túm. Cố Đình Diệp lo lắng hỏi: "Thường má má, ta ngoại tổ như thế nào rồi?" Thường má má khóc kể lể: "Diệp ca nhi, ngươi có thể tính tới." Lao thái gia liền sợ là nhanh. Cố Đình Diệp kinh hãi, vừa muốn bay người đối Từ Thọ xin lỗi, nghĩ nhanh đi nhìn ngoại tổ một lần cuối cùng. Đột nhiên, Từ Thọ hướng Cố Đình Diệp trong tay nhét một cái bình ngọc, tại Cố Đình Diệp bên tai thấp giọng nói ra: "Tin lời của ta, liền đem dược đút cho nhà ngươi ngoại tổ." Nhìn xem Từ Thọ vẻ mặt nghiêm túc, Cố Đình Diệp trùng điệp gật đầu, đi theo Thường má má sau lưng. Từ Thọ ở phía sau hô: "Uy, ngươi có thể nghĩ rõ ràng, một lát Lao thái gia tỉnh, này gia nghiệp ngươi trong thời gian ngắn nhưng là kế thừa không được." Cố Đình Diệp không chút nghĩ ngợi nói: "Tiểu gia ta không thiếu tiền." Nói xong cũng cởi cầm bình ngọc đi hướng hậu viện. Từ Thọ nhìn xem Cố Đình Diệp bóng lưng, tâm tình thật tốt.
Chương 30. Nói chính sự. Thời gian 3 tháng trôi qua rất nhanh. Từ Thọ tại trong quân doanh nhìn xem bị tuyết trắng bao trùm giáo trưởng, trong lòng tính toán. Cố Đình Diệp đem lão thái gia cứu sống sau, ngày thứ 2 liền dẫn lão thái gia đến đây bái phòng Từ Thọ. Lão thái gia tại chỗ liền đưa ra cho Từ Thọ một nửa gia nghiệp xem như cảm tạ, Từ Thọ cười cự tuyệt. Bạch Tuần cũng tại lão thái gia quát lớn hạ rời khỏi Bạch gia. Nhưng mà lão thái gia mềm lòng, nghĩ đến Bạch Tuần cũng là Bạch gia nhân, liền cho 10 vạn lượng bạc để hắn rời đi Dương Châu tự mưu sinh lộ đi. Thịnh Duy cũng mang theo con trai trưởng Thịnh Trường Ngô tới Dương Châu, đi nương nhờ tại Từ Thọ dưới trướng. Thịnh Trường Ngô bị Từ Thọ an bài tiến vào Dương Châu quân doanh làm sách hạt, vừa mới bắt đầu còn có người không phục, nhưng Thịnh Trường Ngô võ nghệ cũng đúng là nói còn nghe được, dần dần cũng bị quân đội tiếp nhận. Nhưng mà Thịnh Duy an bài công việc lại là để Từ Thọ hảo hảo khó xử, Từ Thọ nghĩ mấy ngày, đem Bạch Lao Thái gia giới thiệu cho Thịnh Duy. Hai người vừa thương lượng, Bạch gia cùng Thịnh gia sinh ý liền hợp hai làm một, Bạch Lao Thái gia thể cốt cũng lớn, lưu tại Dương Châu thành tọa trấn, Thịnh Duy thì là đầy đại tống an bài trưởng quỹ, mua cửa hàng, đem sinh ý trải rộng ra. Hai nhà đều là cự phú, Bạch gia là thương nhân buôn muối, Thịnh gia thì là sứ thương, sinh ý thượng cũng không có cái gì xung đột. Hai tháng, hai nhà thương đội liền đã ở chung hòa hợp, càng là khai thác thương nhân lương thực con đường. Từ Thọ đem trong giới chỉ núi vàng lấy ra ước điểm, giao cho hai người xử lý. Hai người đang khiếp sợ khoản tài phú này về sau, cũng thương lượng như thế nào mới có thể đem số tiền kia tiêu vào trên lưới lao. Cố Đình Diệp tại Bạch gia cảm thấy nhàm chán, liền mỗi ngày đi Dương Châu quân doanh tìm Từ Thọ chơi. Ngược lại là dựa vào một thân gia truyền thương pháp tại trong quân doanh xông ra không nhỏ tên tuổi. Vương Hưng cùng Viên Văn Thuần quân đội cũng tại Từ Thọ an bài xuống, một lần nữa đánh tan gây dựng lại một lần. Viên Văn Thuần trông mà thèm Vương Hưng dưới trướng cấm quân rất lâu, nghe xong muốn một lần nữa an bài, có thể tích cực. Vương Hưng cũng không để ý những này, chi quân đội này vốn chính là cho Từ Thọ luyện, lại nói, trong cấm quân cũng có Vương Hưng người, an bài tiến Viên Văn Thuần dưới trướng cũng tốt, thời khắc chú ý đến Viên Văn Thuần. Lưu Năng cũng tại Từ Thọ an bài xuống, đi Trừ Châu huấn luyện một nhóm sĩ tốt, không có tránh bất luận kẻ nào. Vương Hưng biết sau, không nói gì thêm, chỉ là viết phong thư chuyển tới biệt binh. 300 trẻ mồ côi cũng dựa theo lão thái thái cùng ngày ra chủ ý, tại hai người quân đội xáo trộn trọng tổ thời điểm thừa cơ an bài tiến vào trong quân doanh. Bọn hắn tại điền trang bên trong bị Từ Thọ luyện nửa năm, lương thực ăn thịt không ngừng, từng cái luyện cùng tiểu lão hổ đồng dạng. Mà lại mỗi người đều có quốc cựu gia hận, an bài tiến quân doanh sau tại những cái kia kiếm cơm trong dân quân càng là chỗ hết tài năng. Viên Văn Thuần cùng Vương Hưng đều rất ưa thích những người này, bị hai người xem như bảo bối vậy bồi dưỡng. Thính ra những ngày qua không có Lâm Cầu Xương ở trong đó làm yêu, thời gian qua bình thản như nước. Mạc Lan Như, Lan Minh, Lan Ba tỷ bội tại Uy Nhuy Hiên bên trong, bọn tỷ bội cùng nhau lớn lên. Vệ tiểu nương tỉnh thoảng sẽ nâng cao cái bụng lớn tới Uy Nhuy Hiên cho Vương Nhược Phất thỉnh an, thuận tiện nhìn xem tiểu Minh Lan, cho ba tỷ bội làm chút điểm tâm cái gì. Trương Bách Trường Phong cũng tại Thịnh Hoàng an bài xuống dò xét lẫn nhau đọc sách, cộng đồng tiến bộ. Thịnh Hoàng cũng nhận được lại bộ phát hạ thông chi, sang năm 3 tháng, đời tiếp theo thông phản đến, giao tiếp xong công tác sau liền có thể tiến về biệt kinh. Nhận được tin tức sau, Thịnh gia cũng là cao hứng vài ngày. Mắt thấy Thịnh gia càng ngày càng tốt, Thịnh Hoàng lại vì Hoa Lan hôn sự sốt ruột. Bây giờ Thịnh gia đều biết Hoa Lan cùng bên cạnh Từ Thọ hai người quan hệ. Bây giờ đã sắp bắt đầu mùa đông, mắt thấy Từ Thọ hiếu kỳ cũng nhanh đến, thế nhưng là vì cái gì vẫn là không thấy hắn nắm bà mối đến đây hạ sinh đâu. Đi lão thái thái nơi đó hỏi, lão thái thái chỉ là cười mà không nói. Hoa Lan càng là một lòng tích lũy đồ cưới, lão thái thái cùng đại nương tử lại cho nàng mua thêm một chút. Nay thời gian lại mang xuống, sợ là không đủ, đầu xuân liền phải cả nhà đi biệt kinh. Thịnh Hoàng gấp mấy ngày nay ngoài miệng đều dài bọt lửa. Từ Thọ mới từ trong quân doanh huấn luyện xong, mang theo một thân mồ hôi bẩn Cố Đình Diệp về đến trong nhà. Thịnh Hoàng đã sớm tại cửa nhà mình chờ, nhìn thấy Từ Thọ thân ảnh xuất hiện, chạy chậm đến tiến lên, kéo một cái Từ Thọ đi vào thịnh phủ. Lưu lại không biết mình nên làm gì Cố Đình Diệp. Cố Đình Diệp gãi gãi đầu, tự động về từ phủ tắm rửa đi. Thịnh gia, phòng trước Từ Thọ nhìn xem đầy miệng bọt lửa Thịnh Hoàng cẩn thận đặt câu hỏi, biểu thúc gần đây lửa rất lớn à? Thịnh Hoàng nhìn Từ Thọ giận không chỗ phát tiết, nhưng là lại không tiện phát tác, đành phải cho Vương Nhược Phất đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Vương Nhược Phất cười ha ha, lập tức liền muốn qua mùa đông, biểu thúc ngươi thịt dê ăn nhiều, khô. Thịnh Hoàng nghe tới Vương Nhược Phất tìm lấy cớ này, trợn mắt, ngươi tại sao không nói ngươi mấy ngày nay không để ta thượng giường của ngươi ta nghẹn đây này? Nhấp một ngụm trà, giả vờ như lơ đãng hỏi thăm, hầu gia, ngươi giữ đạo hiếu kỳ muốn qua? Từ Thọ nói, qua tết liền qua, còn một tháng nữa a. Thịnh Hoàng lại nói, cái kia, ngươi tại quân doanh gần đây được chứ? Từ Thọ kỳ quái nhìn xem Thịnh Hoàng, hắn hôm nay hỏi thế nào lên quân doanh sự tình rồi, nhưng là vẫn mở miệng nói, mọi chuyện đều tốt. Thịnh Hoàng lại há to miệng, lại không biết nói cái gì, chỉ có thể xin giúp đỡ nhìn về phía Vương Nhược Phất. Vương Nhược Phất nhìn thấy Thịnh Hoàng ánh mắt, thầm nghĩ trong lòng, đồ vô dụng, lời nói đều hỏi không ra tới. Nhưng mà đến phiên chính mình thời điểm, há hốc mồm, cũng không có không biết xấu hổ nói. Vương Nhược Phất, gần đây trong nhà được chứ? Thịnh Hoàng vẫn chờ Vương Nhược Phất hỏi đâu, nghe tới Vương Nhược Phất nói lời này, cả giận, ngươi nói chính sự, nói chính sự. Vương Nhược Phất không làm, đối Thịnh Hoàng nói, ngươi tại sao không nói, không phải để ta nói, loại chuyện này ta nói thế nào đi ra? Từ Thọ kỳ quái nhìn xem hai người, yếu ớt ngắt lời nói, biểu thúc biểu thẩm, các ngươi muốn hỏi gì trực tiếp hỏi, ta đều là người một nhà. Vương Nhược Phất cùng Thịnh Hoàng nghe nói như thế, nhìn hai bên một chút, ho khan vài tiếng, chỉnh lý quần áo, tựa như vừa mới hai người không có cái lộn đồng dạng. Vương Nhược Phất, hai tử, biểu thẩm liền trực tiếp hỏi, ngươi dự định lúc nào cưới Hoa Lan? Thịnh Hoàng cũng ở bên cạnh nhìn chằm chằm Từ Thọ, thật giống như Từ Thọ không nói ra không cho đi đồng dạng. Từ Thọ nhịn không được cười lên, chắp tay nói, ta tháng trước liền cho Biện Kinh chuyển tới thư từ thượng chính quan gia phê duyệt, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, liền tại đây mấy ngày trả lời chắc chắn liền xuống rồi. Thịnh Hoàng nghe nói như thế, tâm càng thêm nhức lên. Bắt lấy Từ Thọ nói, hầu ra, vì sao muốn cáo chi quan gia đâu, ngươi trực tiếp cưới chẳng phải được, còn phải dạy quan gia làm gì. Kỳ thật cũng không có sự tình khác, chỉ là quan gia vốn là muốn thăng ta quan, nếu là biết ta đem nữ nhi gả cho võ tướng Huân Quý, có thể hay không không cho ta thăng quan rồi. Từ Thọ cười nói, hầu tước cưới vợ đây chính là muốn phong cáo mệnh, nhập tịch đăng ký, sao có thể không cáo chi quan gia đâu. Cáo mệnh. Vương Nhược Phất nghe tới Từ Thọ giải thích kinh hãi đứng dậy. Phản ứng kịp sau, toét miệng cùng Lưu Mụ Mụ cười nói, nhà ta Hoa Nhi muốn phong cáo mệnh. Từ Thọ lại nói, trong nhà của ta đã không trưởng bối, cho nên cho phong thư cho ta mở che ân sư, để hắn mất thời gian tới Dương Châu giúp ta nói cái môi. Thịnh Hoàng cười ha hả nói, cần gì phải phiền thoái như vậy, nhưng là lại tò mò hỏi, nghe nói ngươi là từ Bạch Lộc Động thư viện đi ra, không biết tới chính là thư viện cái nào phu tử. Thịnh Hoàng nghĩ đến Trường Phong Trường Bách còn không có bái sư, nếu là cùng Từ Thọ cùng bái một người, cái kia chẳng phải đẹp quá thay. Từ Thọ lắc đầu, Bạch Lộc Động thư viện chính là thụ nghiệp tân sư, ta thỉnh chính là tại ta ấu niên thay ta vỡ lòng lao sư. Thịnh Hoàng có chút thất vọng, cho tiểu hài tử vỡ lòng có thể là bao lớn học vấn người. Vậy cũng được, không tệ. Hai người hàn huyên trong chốc lát, Đông Vinh đột nhiên chạy tới nói, chủ quân, trong nhà có thiên sứ đến đây tuyên chỉ, đưa lời nói người ngay tại cửa ra bảo, nói là lập tức liền muốn đến. Chương 31. Lao thư sinh. Phụ Thiên thừa vận hoàng đế, chiếu viết, Thịnh gia Hoa Lan vừa xinh đẹp lại thông minh, hiền lương thục đức, ôn lương đôn hậu, dũng nghị hầu tử Thọ anh dũng bất phàm, quả cảm kiên nghị, hai người quả thật lương phối danh ngẫu. Đặc biệt ban thưởng nhân duyên, hai người chọn một lương ngày thành hôn, khâm thử. Thiên sứ tuyên chỉ hoàn tất sau, Hoa Lan quỳ trên mặt đất vui sướng nước mắt chảy xuống. Thiên sứ lại từ phía sau khay gỡ xuống một đạo thánh chỉ, Thịnh Hoa Lan tiếp chỉ, phụ hoàng hậu nương nương ý chỉ, Thịnh Hoa Lan vừa xinh đẹp lại thông minh. Đặc biệt ban thưởng tam phẩm thục nhân cáo mệnh, thường bạch ngọc đầu mặt một bộ, chân vòng 10 chi, gấm hoa 10 thớt. Thiên sứ nói, Thịnh Hoa Lan còn không tiếp chỉ. Đám người bận điệu sơn hô và thuế, Hoa Lan quỳ tiếp chỉ ý, ôm ở trong ngực, trên mặt tràn đầy nụ cười. Thịnh Hoàng vung tay lên, Đông Vinh liền mang tới một cái hầu bao, đút cho thiên sứ. Thiên sứ trên dưới ước lượng một chút, cười tủm tỉm nhìn xem đám người. Nhìn thấy Từ Thọ cũng tại, kinh ngạc nói, a, Dũng Nghị hầu cũng tại à? Nếu Dũng Nghị hầu tại, vậy ta liền cùng nhau tuyên chỉ à? Cũng tỉnh đi một chuyến. Đám người nghe xong, lại là quỳ xuống chờ đợi tuyên chỉ. Mau mau đứng dậy, quan gia nói, tờ thánh chỉ này không cần quỳ, chỉ là khẩu dụ. Từ Thọ đứng dậy, cung kính nhìn xem thiên sứ. Thiên sứ cưỡng chế ý cười nói, vậy hạ khẩu dụ, từ Trường Sinh tiểu tử ngươi hồ đồ rồi. Ngươi Dũng Nghị hầu phủ bây giờ dòng dõi đơn bạc ngươi không rõ ràng à? Còn thủ cái gì hiếu? Sớm một chút sinh mấy cái béo bút bê mới gọi hiếu. Bây giờ chấp mệnh lệnh ngươi, trong vòng 3 năm nhất định phải sinh cái bút bê đi ra, luyện binh cái gì có thể thả thả, dòng dõi trọng yếu. Từ Thọ nghe thiên sứ tuyên khẩu dụ, trên đầu một đoàn hắc tuyến. Này Nhân Tông hoàng đế lúc nào như thế không đứng đắn rồi. Hoa Lan càng là xấu hổ trên đầu bốc lên nhiệt khí. Nếu không phải Thải Trích ở bên cạnh đỡ, sợ là muốn tê liệt trên mặt đất. Thiên sứ cười tủm tỉm nhìn xem Từ Thọ nói, hầu ra thế nhưng là giản tại đế tâm a, này ý chỉ ta nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua quan gia đã cho người bên ngoài, quan gia đây là nhìn nhiều trọng ngươi a. Từ Thọ cười đối với thiên sứ nói, đa tạ thiên sứ, đường xá vội vàng, không thành kinh ý. Nói, Dương gia đại lang liền tiến lên, đút cho thiên sứ một cái to lớn hầu bao. Thiên sứ sờ soạn một chút, ân, Dũng Nghị hầu không keo kiệt, cái này trọ. Thiên sứ nhìn xem Thịnh gia đám người cao hứng bộ dáng, liền cùng Từ Thọ nói chút lời nói hàn huyên một lát, liền rời đi. Thịnh Hoàng nhìn thiên sứ đi rồi, cũng không câu thúc, lôi kéo Từ Thọ nói, hiền tế, không biết ngươi khi nào cùng nhà ta Hoa Nhi thành hôn à? Hoa Lan nghe tới Thịnh Hoàng nói lời này, anh một tiếng liền bụng mặt xấu hổ chạy về hậu viện. Đám người gặp Hoa Lan như thế, càng là thoải mái cười to. Thịnh Hoàng cũng không lên phát hỏa, nhìn xem Từ Thọ nói, hiền tế, lần này hai ta chính là người một nhà. Vương Nhược Phất ở một bên mở miệng cười tủm tỉm nói, Trường Sinh, không biết ngươi cùng nhà ta Hoa Nhi khi nào thành hôn à? Từ Thọ chắp tay nói, mấy ngày nữa ta vỡ lòng ân sư đến, liền đi Thịnh phủ tiễn đưa xính lễ. Nghe lời này, Vương Nhược Phất cùng Thịnh Hoàng lúc này mới yên lòng lại. Lại qua năm ngày, Thịnh Hoàng mấy ngày nay lại bắt đầu phát hỏa. Như thế nào này Từ Thọ vỡ lòng lão sư còn chưa tới, tiêu ngạo thật lớn. Một cái lao thư sinh, còn tưởng rằng hắn là cái gì đương triều đại tướng công không thành. Để ta một cái Dương Châu thông phán chờ hắn, hắn cũng xứng. Từ Thọ kia tiểu tử cũng thế, chỉ là một cái vỡ lòng lão sư, sao xứng làm hắn trưởng bối. Muốn ta nói, Thịnh Dương Châu chi phủ tới làm môi là được. Không chỉ có mặt mũi, mà lại trên quan trường cũng tốt kết giao bằng hữu, rút ngắn quan hệ. Đang tại Thịnh Hoàng trong nha môn nói thầm thời điểm, Đông Vinh chạy chậm đến lại đây, lao ra, Dũng Nghị hầu người tới làm mai mối. Thịnh Hoàng tay áo vung lên, đi chi phủ nơi đó làm cái giả, liền trở về nhà. Trên đường về nhà, Thịnh Hoàng ngồi tại trong tiệu còn tại nói thầm, người này cũng không biết chờ ta nghỉ một lại đến, trong nha môn rất nhiều việc đâu, không hiểu chuyện. Vào trong nhà, đi vào phòng trước. Vừa muốn mở miệng nói cái gì, nhìn thấy phòng trước thượng tọa cùng lao thái thái mang theo Hoa Lan đang cùng một vị lão giả trò chuyện vui vẻ, Từ Thọ cùng Vương Nhược Phất ở một bên cười bồi. Lão thái thái làm sao tới tiền viện, nàng lão nhân gia đã tầm 10 năm chưa từng tới tiền viện đi. Lại gặp lão giả kia, không khỏi sửng sốt một chút, rủi rủi con mắt, không thể tin nói, ta thiên lão gia à, phú đại tướng công làm sao tới nhà ta. Thịnh Hoàng năm đó thi tiến sĩ, chính là phú bật giám thị, dựa theo quy củ tới nói, phú bật xem như Thịnh Hoàng tòa sư. Thịnh Hoàng cung cung kính kính đi ra phía trước, đối phú bật chắp tay túi người chào nói, học sinh Thịnh Hoàng bái kiến ân sư. Phú Bật đang cùng Lão Thái Thái trò chuyện, gặp Thịnh Hoàng đi đến. Lão Thái Thái nói, đây chính là ta cái kia bất thành khí nhi tử, mong rằng Lão đại nhân ngày sau nhiều hơn dịu dắt. Phú Bật cũng không trả lời, chỉ là nhìn xem Thịnh Hoàng, vuốt vuốt râu ria nói, học sinh, ngươi là cảnh phù hộ 3 năm tiến sĩ. Thịnh Hoàng cung kính nói, chính là, không chi ân sư hôm nay tới nhà của ta đây là. Phú Bật cười ha ha, ha ha, này ngược lại là hiếm lạ, học sinh của ta muốn cưới học trò ta nữa nhi. Thịnh Hoàng kinh hãi, mở miệng nói, Dũng Nghị Hầu là ngài học sinh. Phú Bật nhẹ gật đầu. Trời ạ, vừa mới trong nha môn có phải hay không còn nói lao nhân ra ông ta nói xấu, không có người nghe tới á ông trời, ta Thịnh ra đây là muốn phạt ta. Ngày sau đi biệt đình, có này một mối liên hệ mang theo, cũng liền không sợ. Nay Từ Thọ cũng thế, vỡ lòng ân sư là Phú Đại Tướng Công cũng không nói sớm. Nếu là nói sớm, ta lớp này thượng hắn làm gì, nhất định là xin nghỉ ở nhà ngày đêm chờ. Trong nha môn sự tình. Trong nha môn có chuyện gì có thể so sánh nên đón ta con rể vỡ lòng ân sư trọng yếu? Cái gì? Dương Châu chi phủ làm mai mối. Ai nói? Ta Hoa Nhi như thế ưu tú, hắn Dương Châu chi phủ cũng xứng. Lại nói, Dương Châu chi phủ cùng Dũng Nghị Hầu có quan hệ gì, nhân ra vỡ lòng ân sư tới hạ xính này gọi lễ, Thiên Vương lão tử tới cũng nói còn nghe được. Thịnh Hoàng ngẩng đầu, nụ cười trên mặt đều nhanh áp chế không nổi. Thịnh Hoàng đúng không, con gái ngươi nuôi tốt. Phú Bật vừa mới khảo giáo một phen Hoa Lan, phi thường hài lòng. Thịnh Hoàng chắp tay nói, đa tạ đại nhân khích lệ, Hoa Nhi là nuôi dưỡng ở mẫu thân dưới gối, mẫu thân hao tâm tổn trí. Phú Bật kinh ngạc nhìn Lão Thái Thái nói, Lão tỷ tỷ, ngươi vừa mới cũng không có nói là nuôi dưỡng ở ngươi dưới gối. Lão Thái Thái khoát tay một cái nói những này làm gì, Hoa Nhi chính mình liền rất ưu tú, ngày bình thường ta còn may mà Hoa Nhi chăm sóc đâu. Phú Bật nhìn xem Hoa Lan, không khỏi nhẹ gật đầu, trong lòng lại càng hài lòng. Qua mấy ngày, Phú Bật liền tự mình thu xếp đem xính lễ đưa vào thị phủ. Thịnh Hoàng nhìn xem đầy sân xính lễ, trợn mắt hốt mồm. Này Dũng Nghị Hầu phủ có tiền như vậy sao? Cái gì bạch ngọc đồ trang sức, san hô mã não, tơ lụa, trong mắt lớn nhỏ Nam Hải Trân Châu đều luận cái dương trang. Chớ nói chi là cái gì vàng bạc bực này tụ vật. Những vật này cộng lại định giá sợ không phải đến có mấy chục vạn lượng. Thật sự là bạch ngọc vì đường kim làm mã, Trân Châu như đất kim như sắt. Này Dũng Nghị Hầu phủ hảo hảo phú quý. Thịnh Hoàng nhìn xem đầy sân vàng bạc châu báu, không khỏi phạm vào khó. Dựa theo đại tống quy củ tới nói, cho đồ cưới làm muốn xính lễ mấy lần. Bây giờ những này đồ vật, Hoa Nhi đồ cưới sợ không đáng thứ 10 phần có một giá cả. Móc sạch Thịnh ra cũng cho không nổi Hoa Nhi đồ cưới a. Chương 32. Ngươi thật là đáng chết ta. Đang lúc Thịnh Hoàng khó khăn thời điểm, Thịnh Duy mang theo phẩm Lan Tục Lan đến đây cho Hoa Lan thêm trang. Thịnh Duy từ khi đi nương nhờ tại Từ Thọ dưới chương sau, tại Từ Thọ kết hợp một chút cùng Bạch Lao Thái gia đem hai nhà sinh ý hợp lại cùng nhau. Về sau càng là được đến Từ Thọ núi vàng ủng hộ, sinh ý càng làm càng lớn. Suy nghĩ liền từ Hữu Dương quê quán đem người cả nhà đều nhận lấy, mua chỗ tòa nhà lớn, dự định cư tại Dương Châu. Không phải sao, gắng sức đuổi theo, rốt cục tại Hoa Lan xuất giá trước đó, Hữu Dương quê quán Thịnh gia đại phòng, rốt cục đã đến Dương Châu. Đại Lao Thái Thái đường xá xa xôi, một đường sốc này, chịu không nổi mệt mỏi, liền về nhà nghỉ ngơi. Mấy đứa bé tinh thần sáng láng nhau nhau muốn tới Thịnh gia nhìn xem muốn xuất giá đường thì. Nghĩ đến Từ Thọ bản giao sự tình, Thịnh Duy liền đem mấy đứa bé mang theo lại đây. Thịnh Hoàng gọi tới một cái bà tử, để nàng đem mấy đứa bé mang đến Uy Nhuy Hiên đi chơi. Nhìn xem Thịnh Duy cười khổ nói, lại ca, này Dũng Nghị Hầu ra tay xa hoa như vậy, ta Thịnh gia lúc này nhưng là muốn mất mặt. Thịnh Duy cười hắc hắc, từ trong ngực móc ra một phần danh mục quà tặng đưa cho Thịnh Hoàng nói, ta tới cấp cho nhà ngươi Hoa Lan thêm trang. Thịnh Hoàng nghe xong, lập tức mở ra danh mục quà tặng nhìn lại, không nhìn không biết, xem xét giật mình, vội vàng lui trở về nói, đại ca, đây cũng quá nhiều, đại phòng về sau bất quá thời gian a, ta không thể cầm. Thịnh Duy khoát khoát tay, cầm lấy đi, ta liền cho mua thêm một vạn lượng không đến, còn lại đều là nhân gia hầu gia tự mình nắm ta đưa tới cho Hoa Lan. Thịnh Hoàng kinh hãi, này đồ cưới là nhà gái cho, nào có nhà trai lại ra xính lễ lại xuất giá trang đây này. Xính lễ mấy chục vạn hai, này đồ cưới lại là mấy chục vạn hai. Chung vào một chỗ, sợ là Dũng Nghị Hầu phủ đô bị Từ Thọ chuyển đến đi. Còn nữa nói, đồ cưới nhà gái đưa vào nhà chồng sau chính là nhà gái chính mình, nhà trai thế nhưng là không thể dùng. Dùng nữ nhân đồ cưới nam nhân bị người ta biết, thế nhưng là không có người sẽ coi trọng. Chính mình cái kia đại tỷ phu, từ khi dùng phu nhân đồ cưới bị chuyển ra ngoài sau, tại Biện Kinh đều không ngóc đầu lên được. Từ Thọ đem nhiều thứ như vậy đều cho Hoa Lan làm đồ cưới, cái này. Thịnh Duy nhìn ra Thịnh Hoàng tiểu tâm tư, dựa vào Thịnh Hoàng bên tai nói, ngươi liền cầm à, hầu ra tự mình xin nhờ ta đưa tới, lại nói, Hoa Lan phong phong quang quang, ngươi trên mặt cũng có quang a, ngươi là làm quan, thanh liêm tham chính, không có nhiều tiền đó là hẳn là, có thể ta thân là thương nhân, cho đại điệt nữ thêm chút đồ cưới cũng không được sao, ngày sau trên quan trường ai cũng cầm không được chuyện này tới tìm ngươi phiền phức. Nói xong vua Thịnh Hoàng ngực cắn răng nói, ta nói các ngươi nhị phòng ở đâu ra vận mệnh tốt, tìm cái tốt như vậy con rể, sự tình gì đều giúp ngươi nghĩ đến bị. Thịnh Hoàng nghe nói như thế, đầu không tự chủ ngang. Con rể tốt còn cần tìm sao? Đây chính là chính mình đưa tới cửa. Thịnh Duy nhìn xem Thịnh Hoàng cái kia dáng vẻ tiểu nhân đắc chí, không cao hứng đem danh mục quà tặng đưa tới, nhanh lên đem đồ vật cho Hoa Lan đưa tới à. Thịnh Hoàng lúc này mới cẩn thận từ Thịnh Duy trong tay tiếp nhận danh mục quà tặng, gọi tới Đông Linh, để hắn dẫn người đem Thịnh Duy mang tới đồ vật đều dọn đến Thọ An đường, giao cho Hoa Lan xử lý. Nữ nhi ra đồ cưới là từ xuất sinh liền bắt đầu tích lũy, vài ngày trước, Lão Thái Thái gặp Hoa Lan muốn gả cho hắn cháu trai, cao hứng càng là ngoài định mức lại thêm thật nhiều. Vương Nhược Phất cũng sợ nữ nhi tại nhà chồng bị xem thường, khẽ cắn môi, từ vốn là định cho Như Lan đổ cưới bên trong rút một chút cho Hoa Lan thêm đi vào. Còn trêu đến Như Lan có chút không cao hứng. Còn tốt, tiểu Như Lan khi đến nhanh đi cũng nhanh, không đầy một lát, liền bị vệ tiểu nương đưa tới tiểu bánh xốp hấp dẫn, quên đổ cưới chuyện này. Hoa Lan mấy ngày nay tại Thọ An đường trong quê phòng, giống con tiểu hamster vậy chỉnh lý chính mình đổ cưới đâu. Bây giờ lại là nhiều thứ như vậy, đoán chừng những ngày này Hoa Nhi là không có thời gian ngủ. Thọ An đường Hoa Lan quê phòng. Hoa Lan còn tại liếc nhìn hoàng hậu nương nương ban thưởng đầu mặt đâu, lúc này nghe tới cửa ra vào thải trích âm thanh. Cô nương, mau ra đây à, tiền viện nâng tới thật nhiều đồ vật. Hoa Lan nghe xong, hiếu kỳ mở cửa nhìn sang. Đông Vinh chạy chậm đến lại đây, cung kính nói, đại cô nương, Hiệu Dương Thịnh ra đại phòng đến cho ngài thêm trang. Dứt lời, đem danh mục quà tặng hai tay đưa cho Hoa Lan. Hoa Lan nhìn xem sắp bị chất đầy viện tử, đần độn tiếp nhận danh mục quà tặng, xem xét thế mà thất thần. Thịnh gia đại phòng thủ bút thật lớn à, nhiều như vậy đồ tốt, ngày hôm đó sau có thể như thế nào còn a. Hoa Lan ngày trước tại Từ Thọ cùng tổ mẫu bình thường trong lúc nói chuyện với nhau biết được, Thịnh gia đại phòng đã đi nương nhờ Từ Thọ, bây giờ Trường Ngô đệ đệ ngay tại Trường Sinh ca ca dưới trướng làm việc. Chính mình ngày sau chính là Trường Sinh ca ca đại nương tử, đại phòng vì Trường Ngô đệ đệ tiền đồ, định bợ chính mình cũng là phải. Thế nhưng là nhiều thứ như vậy. Cái này, Thải Trích gặp Hoa Lan thất thần, đối Hoa Lan eo nhỏ liền đâm một chút nói, cô nương, ngươi nói chuyện a. Hoa Lan bị đau, lấy lại tinh thần, thấy mọi người vận chuyển đồ vật tương đối ồn ào. Vận Diệu đối Đông Vinh nói, ngươi để bọn hắn nói nhỏ chút, đừng nhiễu tổ mẫu. Đông Vinh còn chưa kịp tới quát lớn hạ nhân, Thịnh Lao Thái Thái liền tại phòng mụ mụ nâng đỡ đi tới. Nhìn xem sắp bị chất đầy viện tử, Thịnh Lao Thái Thái mở miệng đối Đông Vinh hỏi, Đông Vinh, đây là ai đưa tới? Đông Vinh còn chưa mở miệng, Thải Trích liền không kịp chờ đợi nói, Lao Thái Thái, là Hiệu Dương đại phòng đưa tới cho cô nương thêm trang đây này. Thịnh Lao Thái Thái kinh ngạc nói, Hiệu Dương đại phòng hào phóng như vậy, những này đồ vật sợ không phải có mười mấy vạn lượng à? Lại nhìn xem Thọ An đường cửa ra vào núi liền không dứt người tại hướng trong viện quân đổ, càng là chấn kinh. Cái này, như thế nào còn không có đưa xong? Ta thiên, đại phòng bây giờ có tiền như vậy rồi sao? Đông Vinh lúc này mới có thời gian mở miệng, về Lao Thái Thái, đại cô nương lời nói, Hiệu Dương đại phòng chỉ thêm chút đồ trang sức, tương đương đại khái một vạn lượng, còn lại đều là Dũng Nghị hầu khinh thường phòng đại lao ra đưa tới. Nói, Đông Vinh liếc mắt một cái Hoa Lan trong tay danh mục quà tặng. Hoa Lan nghe tới là Trường Sinh ca ca đưa tới, không khỏi có chút thẹn thùng. Gặp tổ mẫu nhìn về phía danh mục quà tặng, lưu luyến không rời đem danh mục quà tặng đưa cho phòng mụ mụ. Thịnh Lao Thái Thái từ phòng mụ mụ trong tay tiếp nhận danh mục quà tặng, cẩn thận nhìn một chút, cũng bị khiếp sợ há hốc miệng ra. Nhiều thứ như vậy, Thọ Ca Nhi đây là đem toàn bộ Dũng Nghị hầu phủ đô đưa tới đi. Ngày sau Dũng Nghị hầu phủ sợ là cần nhờ Hoa Lan xuống qua. Nhìn xem ngượng ngùng Hoa Lan, Thịnh Lao Thái Thái cũng không nhịn được có chút ao ước. Có thể gả cho người mình thích, còn bị người trong lòng coi trọng thành dạng này. Lúc trước cùng Thọ Ca Nhi trò chuyện thời điểm, Thịnh Lao Thái Thái nói lên nàng cùng Thịnh Hoài Nam sự tình, từ Thọ sợ là ghi tạc trong lòng. Ngẫm lại chính mình, ai còn không bằng không muốn. Nhìn xem Thọ An đường càng trồng càng nhiều đồ cưới, Hoa Lan trong lòng sao có thể không rõ. Trường Sinh ca ca đây là đem chính mình toàn bộ đều cho ta, chính là vì để ta an tâm. Đây là dùng hành động thực tế nói cho ta, hắn sẽ không cùng tổ phụ đồng dạng, hắn sẽ hảo hảo một lòng đối ta. Trường Sinh ca ca lúc trước đáp ứng ta, ngày sau sẽ không tìm tiểu thiếp, cũng sẽ không tìm động phòng nha đầu. Vốn là coi là chính là thuận miệng nói, dỗ dành ta thôi. Bây giờ tổ mẫu nói, hắn đã đem toàn bộ thân gia đều đưa tới, nhìn tới. Thịnh Lao Thái Thái nhìn xem Hoa Lan chỉ ngây ngốc nhìn xem Thọ An đường trong tiểu viện chất đống đồ cưới, cười điểm một cái Hoa Lan cái chán treo gẹo nói, Thọ Ca Nhi đây là đem toàn bộ Dũng Nghị hầu phủ đô đưa đến trên tay ngươi, ngày sau ngươi nha đầu này nhưng không cho khi dễ ta cháu trai. Không đúng, bây giờ hẳn là cháu rể của ta. Hoa Lan xấu hổ dậm chân một cái, bụng mặt đối Lao Thái Thái làm nũng nói, tổ mẫu. Thịnh Lao Thái Thái cùng phòng mụ mụ nhìn xem Hoa Lan tiểu nữ nhi bộ dáng, đều nở nụ cười. Phòng mụ mụ cười nói, đại cô nương có phúc lớn, ta sống mấy chục năm, bây giờ cũng coi là mở rộng tầm mắt. Đông Vinh cũng ở một bên cười bồi nói, ngày sau đại cô nương đi qua, sợ không phải tướng hầu gia ăn gắt gao. Hoa Lan nghe đám người trêu ghẹo, ngẩng đầu, nét mặt tươi cười như hoa đối Thịnh Lao Thái Thái nói, tổ mẫu, ta bây giờ thật hạnh phúc. Chương 33. Đây là nhà ngươi, vì cái gì câu thúc? Uy Nguy Hiên các cô nương lúc này cũng tới Thọ An đường. Nhìn xem đầy sân vàng bạc châu báu, tơ lụa, cả đám đều tròn váng. Vốn là chưa thấy qua việc đời tiểu cô nương, nơi nào thấy qua cảnh tượng như thế này. Nhiều như vậy đồ tốt giống như không cần tiền đồng dạng, tùy ý bày ra tại Thọ An đường trong tiểu viện, mà lại đằng sau còn tại liên tục không ngừng đưa vào. Như Lan càng là hồn nhiên đối Hoa Lan hô, đại tỷ tỷ, có thể hay không đem cái này phỉ thúy cây châm đưa cho ta? Mặc Lan thấy mình cái này ngũ muội muội lại trọng thám đốc, nào có tiến đưa xính lễ thời điểm tìm cô dâu muốn gả trang. Kéo một chút Như Lan góc áo nhỏ giọng nói, ngũ muội muội, chúng ta còn chưa cho tổ mẫu cùng đại tỷ tỷ làm lễ đâu. Các vị tiểu tỷ muội lúc này mới đem ánh mắt từ đồ tốt phía trên thu hồi lại, gặp Thịnh Lao Thái Thái mặt mũi hiền lành nhìn xem đám người, chỉnh lý váy áo sau, cung cung kính kính cho Thịnh Lao Thái Thái cùng Thịnh Hoa Lan hơi hơi cúi gối, hành lễ. Mặc Lan, tổ mẫu Kim An, đại tỷ tỷ Trang An. Như Lan, tổ mẫu Kim An, đại tỷ tỷ Trang An. Minh Lan, tổ mẫu Kim An, đại tỷ tỷ Trang An. Thục Lan, nhị tổ mẫu Từ An, đại tỷ tỷ Trang An. Phẩm Lan, nhị tổ mẫu Từ An, đại tỷ tỷ Trang An. Hoa Lan cũng đối các vị tiểu tỷ muội từng cái đáp lễ. Nhìn thấy Thục Lan, Phẩm Lan hai vị cũng tới, vui vẻ tiến lên bắt lấy hai vị tỷ muội tay, thân thiết nói, hai vị muội muội không xa ngàn dặm từ Hiệu Dương quê quán đến đây cho ta thêm trang. Hoa Lan không biết hẳn là như thế nào cảm tạ các ngươi cho phải đây. Thục Lan cười nói ra, chúng ta đại phòng ngày sau định cư Dương Châu, có thể nhiều hơn vãng lai thịnh lao thái thái nhìn trước mắt vui vẻ hòa thuận tràn diện cười nói, được rồi, các ngươi tỉ muội cùng một chỗ trò chuyện a, đại phòng thật vất vả tới một chuyến, Hoa Nha đầu, ngươi cũng đừng lãnh đạm, ta đi phòng trước nhìn xem. Dứt lời, lôi kéo phòng mụ mụ liền tiến về phòng trước, hôm nay thế nhưng là chính mình cháu trai tiễn đưa xính lễ, lại là cháu gái của mình ngày tốt lành, chính mình có thể nào không ra mặt đâu. Gặp lao thái thái đi rồi, Như Lan cũng không câu thúc, lôi kéo Mặc Lan bọn người liền muốn đi lật xem đồ cưới. Nói là lật xem, kỳ thật chính là giúp đỡ Hoa Lan kiểm kê sửa sang một chút. Như Lan chỉ là khờ, lại không phải ngốc, hôm nay thế nhưng là đại tỷ tỷ ngày tốt lành, sao có thể hôm nay tìm đại tỷ tỷ muốn cái gì đâu, hai ngày nữa lại muốn cũng không muộn. Tiểu Minh Lan cũng tại giúp Hoa Lan sửa sang lấy, đột nhiên nhìn thấy trong dương san hô hào hào nhìn quen mắt. Cẩn thận nghĩ một hồi mới nhớ tới, đây không phải Trường Sinh ca ca trong nhà sao? Đoạn thời gian trước Tử Thọ tới Thịnh gia, thừa dịp Thịnh Hoàng tại nha môn công tác, Vương Nhược Phất đi trang tử thượng thanh điểm, gặp một đám cô em vợ ở nhà nhàm chán, liền sớm vô vô mông ngựa, đem mấy vị cô em vợ mang ra ngoài, mang lên duy mũ, tại Dũng Nghị hầu phủ thị vệ chăm sóc dưới, tại Dương Châu thành hảo hảo đi dạo một vòng. Ban đêm càng là tại Dũng Nghị hầu phủ thỉnh mấy vị cô em vợ ăn một bữa lớn sau mới đem đưa về Thịnh gia. Minh Lan thông minh, liếc mắt một cái liền nhận ra này san hô là Dũng Nghị hầu phủ bày ở tiền sảnh trang trí. Chỉ vào san hô nói, đại tỷ tỷ, này san hô như thế nào giống như vậy Trường Sinh ca ca trong nhà a? Hoa Lan che miệng ngượng ngùng nở nụ cười. Thải Trích nhìn xem Minh Lan treo kẹo nói, ngày sau cũng không thể gọi hầu ra Trường Sinh ca ca, phải gọi đại tỷ phu. Minh Lan tỉnh tỉnh mê mê nhẹ gật đầu, lại đi giúp Hoa Lan chỉnh lý đồ cưới đi. Thục Lan lúc này ở một bên nói ra, Dũng Nghị hầu vài ngày trước xin nhờ phụ thân của ta, nói là muốn đem trong nhà đáng tiền đồ vật đều đưa cho đại tỷ tỷ làm đồ cưới. Lời này vừa nói ra, Mặc Lan Như Lan càng là ao ước, còn không có qua cửa đâu, liền đã được đến toàn bộ Dũng Nghị hầu phủ. Đây là trưởng nhà đại quyền a. Mặc Lan càng là ao ước lên Hoa Lan, nhà mình tiểu nương bởi vì chính mình đồ cưới, không biết thế nào, đột nhiên bị điên phát tác, bây giờ cũng không biết bị đại nương tử xử trí đi nơi nào. Mặc dù lúc ấy tiểu nương choáng váng, làm sai chuyện, thế nhưng là nàng cũng là yêu mình a. Nhìn xem Hoa Lan, Mặc Lan thở dài. Như thế nào có người như thế tốt số, xuất sinh là con vợ cả, nuôi dưỡng ở hầu phủ trưởng nữ dưới gối, đến thành thân thời điểm, không phải muốn gả cho bá tước chính là muốn gả cho hầu tước. Bây giờ còn chưa qua môn đâu, càng là thu hoạch được hầu phủ hết thảy. Chính mình một cái tiểu thứ nữ, bây giờ tiểu nương cũng không còn, ngày sau không biết sẽ bị đại nương tử hứa cho hai nhà. Nghĩ tới đây, Mặc Lan trong lòng một trận đắng chát. Hoa Lan nhìn Mặc Lan sắc mặt khó coi, trong lòng đoán ra Mặc Lan ý nghĩ, đi tới, lôi kéo Mặc Lan tay nói, tứ muội muội, mẫu thân người là tốt, chưa hề đối ngươi có chỗ thành kiến, ngươi mấy tháng này tại Uy Như Hiên chẳng lẽ không có nhìn ra sao? Mặc Lan nhìn về phía trước Ôn Nhu đại tỷ tỷ, nghĩ đến mấy tháng trước bởi vì Trường Sinh ca ca. Không đúng, bây giờ hẳn là đại tỷ phu. Bởi vì đại tỷ phu sinh nhật, chính mình đi tiểu nương nơi đó cáo trạng, kết quả tiểu nương liên quan vu cáo không thành, bị cấm túc lâm tê cát. Chính mình cùng ca ca cũng bị đưa đi đại nương tử nơi đó, vốn cho rằng sẽ giống tiểu nương nói như vậy, tại Uy Như Hiên bị khi dễ. Kết quả đãi ngộ của mình cùng bên người Như Lan đãi ngộ là một dạng, đại nương tử mặc dù ngoài miệng nói một chút, nhưng mà nên có chính mình tất cả đều có. Hơn nữa còn giáo dục chính mình, giúp mình sửa lại thói quen xấu. Càng là tại tiểu nương bị hóa điên về sau, trong nhà hài tử đều tại Uy Như Hiên sinh hoạt. Cũng chưa thấy đến nàng đối bất kỳ một cái nào hài tử từng có thành kiến. Ngày bình thường mặc dù đối Như Lan càng thêm quan tâm, thế nhưng chưa từng đối với mình cùng Minh Lan có bất kỳ bất mãn. Nghĩ tới đây, Mặc Lan đối Hoa Lan cười nói, đại tỷ tỷ, ta là biết đến. Nói, cười cùng Như Lan Minh Lan cùng một chỗ, giúp Hoa Lan sửa sang lại đồ cưới. Bọn tỷ muội liền muốn giúp đỡ cho nhau. Phòng trước, Thịnh Hoàng cùng Thịnh Duy đang bồi tiếp tiễn đưa xính lễ Phú Bật uống trà nói chuyện. Phú Bật nhìn xem chỉ ở trên ghế ngồi nửa cái mông Thịnh Hoàng, cười đối Thịnh Hoàng nói, đây là nhà ngươi, như thế nào lộ ra như thế câu thúc. Thịnh Hoàng cười bồi nói, lão sư phía trước, học sinh không dám làm cản. Phú Bật cười ha ha, Thịnh Hoàng, ta nhớ tới ngươi, ngươi chính là cái chữ kia viết tốt. Thịnh Hoàng gặp Phú đại tướng công nhớ tới chính mình, trong lòng đẹp không muốn không muốn, nhưng mà ngoài miệng còn thận trọng nói, lão sư quá khen, hết thảy đều là lão sư bồi dưỡng. Phú Bật lắc đầu, lão phu bồi dưỡng ngươi cái gì, đây hết thảy tất cả đều là mẫu thân ngươi bồi dưỡng. Phú Bật nhìn xem Thịnh Hoàng nói, lão phu tại Biện Kinh cũng đã được nghe nói, nhà ngươi mẹ cả tại phụ thân ngươi sau khi qua đời, không tài giá, một lòng một ý bồi dưỡng ngươi, thuê danh sư phụ đạo, này mới khiến ngươi nhất cử đăng khoa. Thịnh Hoàng sợ hãi nói, lão sư nói đúng lắm, mẫu thân đối ta bồi dưỡng là quan trọng nhất. Phú Bật nhấp một ngụm trà nói, nhà ngươi mẫu thân còn tự thân giúp ngươi thu xếp Vương Thái sư chi nữ làm vợ, ngươi cũng đã biết, chuyện này tại Biện Kinh cũng là hành động qua một đoạn thời gian. Thái sư chi nữ gả cho một cái vừa đăng khoa tiến sĩ, vẫn là cái xa xôi địa phương tới, dù là phụ thân ngươi là thám hoa lang, có thể sớm liền chết rồi, cũng liền dẫn đến hắn không thể ở trong quan trường mang cho ngươi tới cái gì trợ lực. Ngươi ngẫm lại xem, ngươi lại tỷ phu Khang gia, cái kia năm đó thế nhưng là Biện Kinh vọng tộc, Khang gia trước tộc trưởng khi còn sống càng là quá lớn, ngươi cùng nhân gia so ra tính là gì? Nhân gia Vương gia vì sao muốn đem nữ nhi gả cho ngươi, còn không phải bởi vì mẫu thân ngươi tự thân tới cửa cầu hôn. Ngươi phải biết, ngươi chỉ là cái con thứ, ngươi mẹ cả lúc ấy tái giá, cũng sẽ không có người đi ra nói này nói kia. Nhưng nếu như nàng lúc ấy tái giá, ngươi bây giờ. Chương 34. Nghiệp sư Phú Bật nói lời tại Thịnh Hoàng trong lòng kích thích từng vòng gợn sóng. Thịnh Hoàng hốt mắt không khỏi cũng đỏ lên. Đúng vậy à, mẹ của mình đối với mình tốt như vậy, dù là chính mình không phải nàng con vợ cả, thế nhưng là cũng chưa từng đối với mình từng có thành kiến. Tại phụ thân sau khi qua đời,
đem ta tiếp vào bên cạnh, thưởng thụ con trai trưởng gánh ngộ, một lòng một ý phụ đạo ta trưởng thành, giúp đỡ ta tiến lên, thuê danh sư phụ đạo ta, tự mình đi giúp ta cầu hôn, để cho mình ở quan trường phía trên có cái chỗ dựa. Mà chính mình lại là cái gì thời điểm cùng mẫu thân có hiểm khích đây này? Lâm Cầu Xương, lúc ấy Lâm Cầu Xương nuôi dưỡng ở mẫu thân dưới gối, là chính mình không biết liêm sỉ, cùng thông đồng lại với nhau, càng làm cho nàng lớn bụng. Chính mình còn cưỡng ép để mẫu thân ra mặt, để mẫu thân làm ác người, bước bách đại nương tử uống xong Lâm Cầu Xương tiếp thất trà. Nay cũng dẫn đến mẫu thân cùng đại nương tử quan hệ mẹ chồng nàng dâu những năm này một mực không tốt, cùng chính mình cũng càng đi càng xa. Chính mình bao lâu thời gian không có thật lòng đi cho mẫu thân tình an, mỗi lần đi giống như đều là ôm mục đích đi. Không phải trên quan trường gặp phải nan đề, chính là nhi nữ sự tình cần mẫu thân ra mặt. Có thể mẫu thân dù là dạng này, chính mình thỉnh cầu chuyện sẽ phải rất tốt thay mình hoàn thành, không muốn một tia hồi báo. Chính mình mẹ nó thật đáng chết ta. Thịnh Hoàng đỏ lên viền mắt, đứng dậy đối Phú Bật thật sâu hành lễ. Đa tạ lão sư dạy bảo, học sinh biết sai. Phú Bật cười ha hả nhìn xem Thịnh Hoàng, hôm qua khảo giáo một phen, người này có tiền đồ, chỉ là trong nhà sự tình có chút lý không rõ. Nếu là trong nhà sắp xếp như ý, hoàn lộ rộng thoáng ai nhân ra cha vợ thế nhưng là Vương Thái Sư, mặc dù mấy năm trước Vương Thái Sư qua đời, có thể khi còn sống môn sinh cố lại đông đảo, trong đó không thiếu thân cư cao bị người, ngay cả mình đã từng đều thiếu qua lão Thái Sư ân tình. Vương Thái Sư sau khi chết càng là quan gia khâm điểm, phối hưởng thái miếu, bao lớn vinh dự A Thịnh Hoàng đến Biệt Kinh, tùy tiện lao Thái Sư môn hạ cái nào môn sinh cố lại nhớ tới năm đó dịu dắt tri ân, mang kèm theo để bạn hắn một chút, cũng đủ Thịnh Hoàng thiếu đi nhiều năm đường quanh co. Lại nói, Thịnh gia lão thái thái thế nhưng là Dũng Nghị Hầu thân nhân duy nhất, bây giờ Thịnh Hoàng nữ nhi càng là gả cho Từ Thọ, thân càng thêm thân. Dũng Nghị Hầu bây giờ thế nhưng là quan gia sùng thân a, trên cơ bản nhiều lần khai triều sẽ đều đề cập lao Dũng Nghị Hầu tại Hy Châu kính dâng. Ngay bình thường, cùng trọng thân mở tiểu hội thời điểm, cũng nhiều lần đề cập tiểu Dũng Nghị Hầu tại Dương Châu luyện binh khó nhọc cùng bỏ văn theo võ đối đại tống kính dâng. Tình thâm nghĩa nặng, càng là sẽ tại triều đình phía trên đem chiếm chức Dũng Nghị Hầu phụ trách tử duyện vương lôi ra tới quát lớn một trận. Mà lại chính mình thụ Thịnh Hoàng mời, đem hắn hai đứa con trai gọi tới khảo giáo một phen. Lớn cái kia văn thải bay lên, tiểu tiểu niên kỷ liền biết một tay cầm tú văn trường, ngày sau nhất định có thể nhất cử đăng khoa, nói không chừng có thể cùng hắn tổ phụ vậy, đoạt cái thám hoa trở về. Tiểu nhân cái kia hơi kém một điểm, có chút ham chơi, kiến thức cơ bản không vững chắc, nhưng cũng có thể nhìn ra được, kiểm chế lại ngày sau kiểm tra cái tiến sĩ không thành vấn đề. Cha vợ nhà lợi hại, con rể nhà lợi hại, con của mình còn lợi hại hơn. Ngày sau này Thịnh ra lên như diều gặp gió, ở trong tầm tay. Chính mình sớm hạ cái chú, bán cái ân tình. Phú Bật đỡ dậy Thịnh Hoàng, vỗ vỗ bờ vai của hắn cười nói, bất quá còn tốt, ta tại này Dương Châu trên quan trường hỏi thăm một chút, tận hết chức vụ, thanh liêm tham chính, trong nhà cũng không truyền ra ái thiếp gì vợ, mẹ chồng nàng dâu bất hiếu truyền luôn. Ta liền nhận hạ ngươi cái này học sinh, chờ ngươi này kỳ đẩy đi Biệt Kinh, không có việc gì cần phải tới lao sư ngồi trong nhà ngồi. Thịnh Hoàng nghe Phú Bật lời này, trong lòng là vừa vui mừng lại sợ. Vui mừng chính là chính mình đây mới thực là dựng vào Phú Bật đường dây này. Lao sư cũng không phải loạn nhận ở dưới, tọa sư cùng nghiệp sư khác nhau thế nhưng là rất lớn. Khoa cử khảo thí thi đậu, quan chủ khảo liền xem như bọn hắn tọa sư, ngươi ngẫm lại, một trận khảo thí xuống, quan chủ khảo đến nhận lấy bao nhiêu học sinh? Nghiệp sư là truyền đạo thụ nghiệp giải hòa vậy, đây chính là chân chính lão sư. Nếu là thân mật, ngày sau là có thể kế thừa chính trị tài nguyên. Mà lại Phú Bật nói cái gì, này kỳ đầy đi Biệt Kinh, chính mình đây là muốn trở thành quan kinh thành a. Ta thiên, lên như diều gặp gió a. Sợ hai chính là còn tốt Lâm Cầu Xương cũng ở, này nếu là náo ra cái gì yêu tiêu thân, nương a, họa lộ a. Thịnh Hoàng bận bịu quỳ xuống đối Phú Bật đập đầu cái đầu, cung cung kính kính bưng chén trà đưa cho Phú Bật, kêu một tiếng lão sư. Phú Bật cười ha hả tiếp nhận trà, ăn một miếng. Bây giờ này xính lễ cũng đưa xong, ta ít ngày nữa liền muốn hồi kinh, sự vụ thực sự bận rộn, liền không tham gia hai cái tiểu gia hỏa hôn lễ. Dứt lời liền đứng dậy đi ra ngoài. Thịnh Hoàng đội vàng đứng dậy, tự mình Phú Bật đưa đến cửa ra vào. Đang lúc Thịnh Hoàng đứng tại Thịnh phủ chỗ cửa lớn cảm thán nhân sinh thay đổi rất nhanh thời điểm, một cái nữ sử bà tử đầu đầy mồ hôi chạy tới. Thịnh Hoàng đội hướng về Thịnh phủ ngoài cửa thò đầu ra nhìn, thấy không có người chú ý, Phú Bật cũng đã về Dũng Nghị Hầu phủ. Xoay người đối nữ sử quát lớn, ngươi chạy cái gì chạy, bị người khác nhìn thấy, còn tưởng rằng trong nhà xảy ra chuyện gì đâu. Nữ sử thở không ra hơi mà nói, chủ quân. Vệ tiểu nương vừa mới tại phòng bếp làm điểm tâm thời điểm trượt một phát. Bây giờ đã sắp sinh. Nô tỳ đi phòng trước tìm ngươi không tìm được. Nữ sử lời nói còn chưa nói xong, ngẩng đầu một cái cửa ra vào liền không thấy Thịnh Hoàng bóng dáng. Chỉ nghe sau lưng truyền đến, còn không mau một chút dẫn đường. Quay đầu nhìn lại, vừa mới còn tại quát lớn chính mình không được chạy chủ quân, bây giờ chạy còn nhanh hơn chính mình. Mộ Thương trai vệ tiểu nương trong phòng tê tâm liệt phế hô hào. Ngoài cửa Vương Nhược Phất cùng Lão Thái Thái đều bên ngoài lo lắng chờ. Vốn là Lão Thái Thái nói là muốn đi tiền sảnh, trên đường nữ sử đến đây, nói vệ tiểu nương tại phòng bếp ngã một phát, ôm bụng hô đau, bận bịu không lấy đi đến phòng bếp, cũng không có đi phòng trước. Đến phòng bếp liền gặp được Vương Nhược Phất kêu gọi nữ sử bà tử, để các nàng cẩn thận đem vệ tiểu nương ôm đến Mộ Thương trai bên trong. Đồng thời kêu gọi để bà mụ tử tranh thủ thời gian lại đây. Vệ tiểu nương dự tính sinh sản thời gian còn có nửa tháng, nhưng mà thịnh ra rồi rào, trong nhà bà mụ tử đã sớm thịnh trong nhà, liền đề phòng cái này đâu. Các cô nương tại Thọ An đường nghe tới động tĩnh cũng chạy tới, Vương Nhược Phất cảm thấy cô nương còn nhỏ, nhìn cái này không tốt, liền để Lưu Mụ Mụ đem mấy vị cô nương mang đến ăn chút điểm tâm. Có thể Tiểu Minh Lan ôm Mộ Thương trai cột cửa chết sống không đi, chính là muốn lưu lại bồi tiểu nương. Vương Nhược Phất thấy thế, thở dài,
liền để Minh Lan một người lưu lại. Tiểu Minh Lan hai mắt đẫm lệ nhìn xem trong phòng đi lại thân ảnh, nghe trong gian phòng vệ tiểu nương tê tâm liệt phế tiếng kêu. Huyết thủy một chậu ra bên ngoài bưng, đem Tiểu Minh Lan dọa sợ. Khóc quay đầu nhìn về phía Thịnh Lao Thái Thái, "Tổ mẫu, ta tiểu nương nàng đây là làm sao vậy à? Từ Thọ tới Thịnh gia thường xuyên sẽ chuyên môn đi tìm Minh Lan chơi, cho nên Thịnh Lao Thái Thái yêu ai yêu cả đường đi phía dưới, cũng đối cái này ngày thường cùng tiểu trong suốt một dạng tôn nữ lên điểm tâm. Tại Lao Thái Thái chỉ đạo dưới, Minh Lan cũng biết không thể gọi vệ tiểu nương a nương, phải gọi tiểu nương. Nhu thuận Minh Lan nghe lời của tổ mẫu, cho nên tại Uy Như Hiên cũng không có bởi vì vấn đề xưng hô gây vương được phát sinh khí. Thịnh Lao Thái Thái từ ái sở lấy Minh Lan đầu nhỏ an ủi, "Minh nha đầu, không có chuyện gì, ngươi lập tức phải có tiểu đệ đệ." Minh Lan quay đầu nhìn về phía trong phòng, hai mắt đẫm lệ nghĩ đến, cái gì là tiểu đệ đệ, vì sao lại để tiểu nương thống khổ như vậy? Hừ, khẳng định là hỏng đệ đệ. Thịnh Lao Thái Thái gặp Minh Lan không thế nào bị thương, biến sắc, quay đầu đối vệ tiểu nương thị nữ tiểu điệp nổi giận nói, ngươi như thế nào chiếu cố người, lớn như vậy bụng, ngươi để nàng đi phòng bếp. Bởi vì từ Thọ đến, Thịnh Lao Thái Thái cũng chưa hề nói tại Hoa Lan xuất giá sau, lại dưỡng cái nha đầu lại bên người giải buồn. Bây giờ Lao Thái Thái một lòng nghĩ Hoa Nhi cùng Thọ Ca Nhi thành hôn sau, sớm một chút để cho mình ôm tặng tôn đâu. Dù sao Thọ Ca Nhi hài tử vẫn là cùng chính mình có chút quan hệ máu mủ. Bởi vì từ Thọ nguyên nhân, Mộ Thương Trai phần lợi không riêng không có ít, mà lại bởi vì từ Thọ coi trọng Minh Lan, thường xuyên mang theo nàng tại Thịnh gia bốn phía chơi, cho nên đại nương tử cùng Thịnh Hoàng không có việc gì cũng sẽ ban thưởng vài thứ cho Mộ Thương Trai. Nữ sử bà tử cũng bị đã thông báo, muốn sống tốt hầu hạ vệ tiểu nương. Vệ tiểu nương thế nhưng là lương tiếp, Vương Nhược Phất tự mình gật đầu mang tới trong nhà, ngày bình thường Lâm tiểu nương ở nhà, cho là nàng sẽ tranh thủ tình cảm, ỷ vào Thịnh Hoàng sủng ái, sai sử bà tử nhóm khi dễ vệ tiểu nương. Nhưng bây giờ Lâm tiểu nương cũng không ở trong nhà, bà tử không có người bà bọc, nào dám khi dễ vệ tiểu nương á, nhưng nếu là không có người khi dễ, vệ tiểu nương làm sao lại đi phòng bếp, nàng lớn như vậy bụng đi phòng bếp làm gì? Tiểu Điệp gặp Thịnh Lao Thái Thái quát lớn, vội vàng quỳ xuống đất ủy khuất nói, hôm qua vệ tiểu nương làm chút bánh xốp đi Mộ Thương Trai thăm hỏi Lục cô nương, mấy bị cô nương chỉ chốc lát sau liền ăn sạch, nhao nhao hôm nay còn muốn, vệ tiểu nương lúc này mới. Minh Lan nghe nói như thế, tưởng rằng chính mình nguyên nhân, không khỏi tê tâm liệt phế khóc lớn lên, đối khe cửa hô, tiểu nương, ta không ăn bánh xốp, ngươi đừng bỏ lại Minh Nhi. Chương 35. Cư không dễ Thịnh Hoàng vừa tới đến Mộ Thương Trai cửa ra vào, liền nghe tới Minh Lan tê tâm liệt phế kêu khóc, doa đến chân mềm nhũn, đặt mông ném xuống đất. Nhớ tới ngày bình thường vệ thứ ý âm dung thiếu mạo, nước mắt cũng xuống. Mặc dù vệ thứ ý tương đối cứng nhắc, không giống Lâm Cầu Xương đồng dạng nên hợp tranh thủ tình cảm, chính mình những năm này không quá ưa thích. Thế nhưng là nàng vừa tới thời điểm, chính mình gặp nàng sinh mỹ mạo, mà lại cũng có chút văn hải, chính mình cũng là yêu a. Huống chi, nàng còn mang con của mình. Thịnh Hoàng quay người muốn đi, không muốn gặp này chẳng cảnh. Vương Nhược Phất ánh mắt thoáng nhìn, thấy được Thịnh Hoàng thân ảnh, hô, quan nhân, ngươi như thế nào mới đến a? Nói liền kêu gọi nha hoàn đem Thịnh Hoàng kéo đi vào. Thịnh Hoàng bi thương cười một tiếng, đi theo nha hoàn đi đến, bây giờ Lâm Cầu Xương đi rồi, vệ thứ ý cũng đi. Vệ tiểu nương, dùng thêm chút sức a, nhìn thấy đầu của đứa bé. A. Đột nhiên trong phòng truyền đến vệ tiểu nương tiếng kêu thê thảm, Thịnh Hoàng sững sờ, đối Vương Nhược Phất đội bằng hỏi, vệ tiểu nương không chết? Vương Nhược Phất trợn mắt không cao hứng trả lời, ai nói nàng chết rồi, đây không phải chú người đi. Thịnh Hoàng trừng mắt liếc đang gào khóc Minh Lan, bước nhanh chạy đến cửa ra vào, vào bên trong hô, thư ý, Hoàng Lan tới, ta ngay tại cửa ra vào, ngươi đừng sợ. Vương Nhược Phất thấy thế, ôi, lại bắt đầu hoàng lang. Nhưng mà cũng không có sinh khí, vệ tiểu nương là cái hiểu chuyện, nếu là Lâm Cầu Xương như thế, Vương Nhược Phất bây giờ sợ là đến tức chết đi được. Đang lúc Thịnh Hoàng tại ngoài phòng lo lắng thời điểm, trong phòng truyền đến một tiếng hải nhi khóc lóc thanh âm. Không đầy một lát, bà mụ ôm đứa bé đi ra nói câu, chúc mừng lao ra, là cái nam ba. Vương Nhược Phất nhận lấy nhìn xem nói, nha, đứa nhỏ này dáng dấp thật giống vệ muội muội, trong mắt và sẽ nói tựa như Minh Lan nghe nói như thế bận bịu chạy lên tìm đến, cũng muốn nhìn xem cái này chính mình ruột thịt cùng mẹ sinh ra đệ đệ. Vương Nhược Phất ngồi xuống, để Minh Lan nhìn xem đệ đệ, Minh Lan nhìn thoáng qua, lông mày tức khắc nhíu lại, này tím đi tức vật nhỏ chính là đệ đệ ta, nơi nào cùng tiểu nương giống rồi. Vương Nhược Phất cùng Lão Thái Thái nghe tới Minh Lan nghe được lời này, tức khắc cười ha hả. Lão Thái Thái sở lấy Minh Lan đầu nói, tiểu hài tử sinh ra tới cứ như vậy, ngày mai Minh nha đầu lại đến nhìn, chính là trắng trắng mềm mềm. Minh Lan tỉnh tỉnh mê mê nhẹ gật đầu, gặp cửa phòng mở ra, liền muốn chạy vào xem chính mình tiểu nương. Còn tốt bị canh giữ ở cửa ra vào nữ sử ngăn lại. Thịnh Hoàng cũng tò mò đụng lên đi nhìn thoáng qua, vừa ra đời tiểu ca nhi nhìn thấy Thịnh Hoàng, không riêng không khóc, ngược lại cười khanh khách. Thịnh Hoàng càng là đại hỉ, trầm ngâm nói, chúng ta Thịnh gia nam đinh đời này là chữ lót trường, cũng đều lấy một vị bộ thủ, không bằng đứa nhỏ này ngày sau liền gọi trường Tùng A, hy vọng có thể cùng hắn nhị ca ca đồng dạng, trở thành Tùng Bách chi tài. Đang lúc đám người vui vẻ thời điểm, Thịnh Lao Thái Thái gặp bà mụ sắc mặt không phải rất tốt, liền hỏi, thế nhưng là vệ tiểu nương xảy ra vấn đề gì? Bà mụ ấp úng nói, về Lao Thái Thái lời nói, vệ tiểu nương chưa tới sinh sản thời gian, càng là bậy một hồi, ngày sau sợ là không cách nào sinh dục. Thịnh Lao Thái Thái nhẹ gật đầu, để phòng mụ mụ cho cầm chút tiền bạc liền đem bà mụ đuổi ra ngoài. Tất cả mọi người ở đây đều nghe tới bà mụ lời nói, nhưng mà cũng đều không có để ở trong lòng. Vệ tiểu nương cũng đã sinh hai cái, có con trai có con gái, còn sinh làm gì? Không thể sinh dục cũng là chuyện tốt, dù sao nữ nhân sinh một lần hài tử chính là tại quỷ môn quan đi một lần. Lúc này nha hoàng từ trong nhà đi ra, nói câu trong phòng dọn dẹp xong. Đám người đi vào trong nhà, gặp được đầu đầy mồ hôi vệ thứ ý Minh Lan lập tức nào tới, ôm vệ tiểu nương liền khóc. Vệ tiểu nương ôn nhu sờ lấy Minh Lan cười nói, "Minh nhi, tiểu nương mấy ngày nay không có biện pháp giúp ngươi làm bánh suốt." Minh Lan kêu khóc nói, "Chỉ cần tiểu nương không có việc gì, chính là cả một đời không ăn bánh suốt, ta cũng nguyện ý." Thịnh Hoàng lúc này cúi người xuống, dùng khăn mặt xoa xoa vệ tiểu nương mồ hôi trên đầu, ôn nhu nhìn trước mắt vừa vì chính mình sinh hạ đứa bé nữ nhân nói, "Thư ý, con của chúng ta ta cho hắn lấy tên gọi làm Trường Tùng." "Trường Tùng?" Trường Tùng vệ thứ ý nhắc tới hai lần danh tự, cười đối Thịnh Hoàng nói, "Tùng Bách Chi Tư, chủ quân đặt tên thật tốt." Thịnh Hoàng ôn nhu bắt lấy vệ thứ ý tay nói, "Khổ cực ngươi." Vương Nhược Phất thấy hai người dính nhau dáng vẻ, đem Thịnh Trường Tùng giao cho Lưu Mụ Mụ ôm, dùng sức ho khan một tiếng. Vệ thứ ý lúc này mới chú ý tới Vương Nhược Phất cũng tại, dãy rủa lấy liền muốn đứng dậy cho Vương Nhược Phất làm lễ. Này nhưng làm Vương Nhược Phất giật nảy mình, bận điệu đi lên trước, đem vệ tiểu nương đỡ nằm ngủ nói, "Muội muội cần gì phải như thế, ngươi vừa sinh sản xong, nghỉ ngơi thật nhiều mới là." Vệ thứ ý mang theo xin lỗi nói, "Đa tạ đại nương tử thương cảm." Vương Nhược Phất từ Lưu Mụ Mụ trong tay tiếp nhận Trường Tùng, phóng tới vệ tiểu nương bên cạnh nói, "Hài tử vừa ra đời, không thể rời đi ngươi, Trường Tùng ngươi liền tự mình nuôi a." Vệ thư ý ánh mắt bên trong hiện lên vẻ kích động, nhưng mà suy nghĩ một chút vẫn là nói, "Đại nương tử, tiểu nương là không thể dưỡng hài tử, lúc trước Minh Nhi nuôi dưỡng ở ta chỗ này cũng đã là đại nương tử phát thiệt tâm, ca nhi ta thật sự không thể dưỡng." Vương Nhược Phất khoát tay áo, đối vệ thư ý nói ra, "Đối ngoại liền nói là ta nuôi, yên tâm tốt, ngươi là ta mời đến thị phủ, ta tin tưởng ngươi." Lại nói, "Minh nha đầu tại ngươi nơi này nuôi cũng rất tốt, ta rất ưa thích, không giống Lâm." Lưu Mụ Mụ gặp Vương Nhược Phất càng nói càng lại, ở phía sau chống đỡ Vương Nhược Phất một chút, mới đưa Vương Nhược Phất lời nói ngừng lại. Vệ thư ý cười cười, đối Vương Nhược Phất nói, "Đa tạ đại nương tử, hài tử lúc 3 tuổi, còn phải xin nhờ Bách Ca Nhi dạy bảo." Vương Nhược Phất biết, đây là vệ tiểu nương đang hướng về mình lấy lòng, liền vui vẻ nhẹ gật đầu. "Không cần mang hài tử, ngày sau hắn còn phải gọi ta gọi đường, 3 tuổi chính là làm người khác ưa thích thời điểm, không giống trước 3 tuổi, ban đêm kêu khóc đứng lên, dù là có nhũ mẫu mang theo, cái kia còn có ngủ hay không?" Lại nói, "Nhũ mẫu mang hài tử, này vạn nhất xảy ra chuyện gì, hài tử nếu là chết yểu, trách nhiệm không phải là ta cái này làm đại nương tử, quan nhân trong lòng còn không biết muốn làm sao nói ta đây." Vương Nhược Phất hiếm thấy thông minh một lần, ở trong lòng vui thích nghĩ đến. Thịnh Lao Thái Thái tại cửa ra vào nhìn xem trước mặt vui vẻ hòa thuận người một nhà, lại nghĩ tới chính mình cái kia sớm chết yểu hài tử, cô đơn đi ra mộ thương trai. "Nếu là ta hài tử còn sống." Phong Mụ Mụ một mực đi theo sau lưng Lao Thái Thái, thẳng đến về Thọ An đường, Phong Mụ Mụ mới mở miệng nói, "Hầu ra cùng đại cô nương nếu là có đứa bé, còn phải bởi ngài mang. Từ Thọ nhận con trước, ngày sau nhưng là muốn tiến về biên quan, hài tử tuổi nhỏ, sao có thể dẫn đi chịu khổ, còn không phải đến giao cho trưởng bối nuôi dưỡng." Mà Dũng Nghị Hầu phủ bây giờ thân thích lại chỉ có Lao Thái Thái này một người, Từ Thọ cứu cứu tại Dũng Nghị Hầu phủ xảy ra chuyện sau viết phong thư này, dù là Dũng Nghị Hầu phủ phong bình bây giờ tốt lại đây, cũng không có phái người tới Dương Châu giải thích một chút. Đến lúc đó, nếu là có hài tử, không giao cho Lao Thái Thái mang, còn có thể giao cho ai? Phú Bật đưa xong xính lễ sau, lại đi một chuyến quân doanh nhìn một chút Từ Gia Quân, liền dự định lên đường hồi kinh. Biện kinh rất nhiều việc đâu, nếu không phải Từ Thọ cho tin, quan gia cũng gật đầu, đại tướng công có thể nào có thời gian tới Dương Châu? Xính lễ đưa xong, lời nên nói cũng đã nói, nên bán ân tình cũng bán. Quan gia bàn giao sự tình, chính mình cũng xử lý. Nên trở về đi. Trên triều đình rất nhiều chuyện còn đang chờ hắn xử lý đâu. Nghe tới Phú Bật phải về kinh, Từ Thọ tự mình từ quân doanh lái xe đem Phú Bật đưa đến bến tàu. Đến bến tàu, Phú Bật nhìn xem Từ Thọ, mang theo một tia đáng tiếc nói, "Ta đối với ngươi tổng quân vẫn cảm thấy tiếc hận, ngươi tốt bao nhiêu một cái đọc sách hạt giống a, ai." Nhưng là lại kiêu ngạo nói, "Ta phụng quan gia lời nói đi trong quân doanh nhìn qua, rất là không tệ, quân đội thao luyện có làm, nhìn qua rất có sức chiến đấu a." Từ Thọ đối Phú Bật nói, "Vẫn là đến cảm tạ quan gia cho cơ hội, toàn quân không chậm trễ tập văn, quân đội đều là Vương Hưng đang quản, ta ngày thường liền đi luyện một chút võ nghệ, rảnh rỗi thời điểm cũng sẽ nhìn xem sách." Phú Bật vỗ vỗ Từ Thọ bả vai, nói lên Vương Hưng, hắn hướng Biện Kinh đưa tin, nói ngươi bây giờ đã trong quân đội xếp vào thần tín, bắt đầu huấn luyện bồi dưỡng thân binh. Từ Thọ có chút sợ hãi, chẳng lẽ quan gia nghe tới Vương Hưng báo cáo, có khác ý nghĩ rồi. Phú Bật cười ha ha một tiếng, nói, "Quan gia để ta cho ngươi biết, ngươi đã sớm hẳn là làm như vậy." Lại nói, "Ta Phú Bật học sinh, sao có thể bị một cái phối quân gia không? Có ta ở đây Biện Kinh giúp ngươi, ngươi liền yên tâm làm người chuyện, nếu là có cái gì thiếu, nói thẳng. Còn có 2 năm ngươi liền muốn đi cùng Tây Hạ tác chiến, không nắm chặt thời gian luyện điểm chính mình chi kỷ, vậy làm sao có thể làm, để ta như thế nào yên tâm?" Từ Thọ trong mắt chứa nhiệt lệ, đối Phú Bật thật sâu chắp tay cúi đầu. "Đa tạ lão sư. Nhớ kỹ, ngươi là đọc sách hạt giống, là sĩ phu giai tầng người, chúng ta vĩnh viễn đứng ở sau lưng ngươi." Từ Thọ kinh ngạc nhìn Phú Bật, "Có thể ta bây giờ đã là huân quý, hơn nữa còn." Phú Bật ngắt lời nói, "Thì tính sao, sử thượng trẻ tuổi nhất cử nhân, không phải sĩ phu chẳng phải là trò cười. Sĩ phu nói ngươi là sĩ phu, ngươi chính là sĩ phu." Nói xong lời này, cười lớn đi vào khoang tàu. Từ Thọ nhìn xem đã chuẩn bị thuốc đẩy thuyền, trong lòng có chút đốc, chính mình thế mà còn bị sĩ phu giai cấp thừa nhận, vốn là cho là mình kế thừa ra gia tước vị, nhận quân chức sau liền sẽ bị sĩ phu xa lánh, không nghĩ tới a đột nhiên, Phú Bật từ trong khoang thuyền đi ra, đứng tại mạn thuyền thượng ném cho Từ Thọ một cái bao. "Biện kinh lớn, cứ không dễ, ta này thân gia chỉ có thể tiễn đưa hai người các ngươi tiểu gia hỏa một bức tranh chữ, chớ có ghét bỏ." Chương 36. Cản môn thời gian như thoi đưa trong nháy mắt lại qua 2 tháng. Qua sông năm, tiếp nhận Tịnh Hoàng thông phán liền đã đúng chỗ, công tác cũng giao tiếp hoàn thành, Thịnh gia cũng muốn bắt đầu thu dọn đồ đạc tiến về Biện Kinh trở lại bộ phân phối. Nhưng mà trước khi đi, phải làm một kiện đại sự, gả khuê nữ. Đúng vậy, Hoa Lan hôm nay xuất giá. Dân chúng Dương Châu bây giờ xem như mở rộng tầm mắt. Hôm qua Hoa Lan đổ cưới từ Thịnh phủ đi ra, không phía bên phải bên cạnh Dũng Nghị hầu phủ đi đến, mà là từ bên trái đi, vây quanh trong thành Dương Châu thành lượn quanh một vòng. Dù là dạng này, chi thứ nhất đổ cưới đưa vào Dũng Nghị hầu phủ thời điểm, cuối cùng một chi đổ cưới còn không có từ Thịnh gia đi ra. Mười dặm hồng trang cũng không đủ hình dung cái tràng diện này. Ngày thứ hai buổi chiều, vừa vặn đuổi kịp Tết Thượng Nguyên, cũng chính là Tết Nguyên Tiêu. Thiên dần dần mở tối, Từ Thọ cũng mang theo đón dâu đội ngũ, dựa theo đổ cưới lúc đến con đường tiến về thịnh phủ. Dương Châu thành lúc này cùng ăn Tết đồng dạng, đám trẻ con đón một đường đèn lồng, đuổi theo đón dâu đội ngũ chạy. Từ Thọ người khoác áo bào đỏ, ngồi trên lưng ngựa, hướng chung quanh chúc mừng người chắp tay nói tạ. Cố Đình Diệp xung làm phụ rể, theo sát phía sau. Lưu Năng cũng từ Trừ Châu quân doanh trở về, lúc này đang đứng tại xe hoa phía trên hướng phía dưới cơ đồng tiền. Hôm nay Dũng Nghị hầu phủ thế nhưng là chuẩn bị vạn sâu đồng tiền dùng để cùng dân cùng nhạc. Không thấy được đuổi theo đón dâu đội ngũ bọn nhỏ đều nhanh vui vẻ chết sao? Dũng Nghị hầu phủ càng là tại cửa thành Dương Châu chỗ bày xuống một đầu thật dài tiệc cơ động, chỉ cần nói câu cắt tường lời nói liền có thể ngồi xuống ăn cơm. Trang diện kia thật sự là chiêng trống vang trời, pháo cùng vang lên, hồng kỳ pháp huế, người đông nghìn nghìn. Cứ như vậy, đám trẻ con vây quanh đón dâu đội ngũ, lượn quanh dòng dã một cái Dương Châu thành, đi tới Dũng Nghị hầu phủ bên cạnh thịnh phủ. Mà tối nay Thọ An đường có thể náo nhiệt. Mặc Lan Như, Lan Minh, Lan Tục, Lan Phẩm, Lan đều tại Hoa Lan trong quê phòng, nhìn xem trang phục lộng lẫy Hoa Lan, phát ra từng tiếng sợ hãi thán phục. Như Lan nhìn xem Hoa Lan, trong mắt lóe tiểu tinh tinh, đại tỷ tỷ, ngươi hôm nay thật xinh đẹp à? Mặc Lan ao ước nhìn xem Hoa Lan, bực này chẳng diện, không biết chính mình xuất giá thời điểm, có thể hay không có thứ 10 phần có một. Minh Lan cùng Tục Lan Phẩm Lan thì là tại Hoa Lan sau lưng, hỗ trợ xử lý tóc. Đại tỷ tỷ mấy cái này đồ trang sức đều là hoàng hậu nương nương ban thưởng. Minh Lan chỉ vào Hoa Lan trên đầu đồ trang sức đối đại phòng hai cái Lan nói, gây nên hai cái Lan một tràng tốt lên. Hoa Lan nhìn xem mình trong gương, nghĩ đến trong gương mỹ nhân hôm nay liền muốn gả cho nàng người thường, nhịn không được bật cười. Hoa Lan trang dung vốn là rất đẹp, cười một tiếng đứng lên càng là đầy phòng sinh hoa. Hôm nay đều đen, đại tỷ phu như thế nào còn chưa tới? Như Lan từ giữa chưa chờ tới bây giờ, có chút gấp. Mặc Lan khuyên bảo nói, ngũ muội muội đừng nóng nội à, đại tỷ phu đến theo đồ cưới đi con đường lại đây, cái kia đến nhiều Dương Châu thành một vòng đâu. Hoa Lan nghe Mặc Lan lời nói, lại nghĩ tới hôm qua tiễn đưa đồ cưới thời điểm, trong thành Dương Châu các nữ quyến ánh mắt hâm mộ, không khỏi có chút yêu ngạo. Càng là nghĩ đến hôm qua Trường Sinh ca ca tới Thọ An đường cùng mình nói lời. Chính mình từ lần trước tiễn đưa xính lễ sau, phụ thân liền không để cho mình cùng Trường Sinh ca ca gặp mặt, nói là tại lễ không hợp. Có thể Thọ An đường bên cạnh chính là Dũng Nghị hầu phủ, lấp kín tường sao có thể chống đỡ được Trường Sinh ca ca. Hôm qua Trường Sinh ca ca lén lút leo tường lại đây cùng chính mình gặp mặt. Chính mình để thải trích canh giữ ở cửa ra vào, cùng Trường Sinh ca ca hai người cùng một chỗ tại trong khuê phòng ăn cơm, liền như là hai vợ chồng đồng dạng. Cơm nước xong xuôi, Trường Sinh ca ca càng là nghĩ tới đây, Hoa Lan đỏ mặt lên. Như Lan thấy được Hoa Lan phiếm hồng gương mặt, chỉ vào Hoa Lan ồn ào nói, nơi nào là ta xuất ruột, ngươi nhìn đại tỷ tỷ, gấp mặt đều hồng đắm người nhìn về phía Hoa Lan cười ha ha. Đúng lúc này, cửa ra vào truyền đến âm thanh, Dũng Nghị hầu tới cửa. Hoa Lan vội vàng nhìn về phía tấm gương, để mấy vị Lan cùng một chỗ hỗ trợ nhìn xem trang dung có hay không lỗ hổng chỗ. Như Lan càng là trêu ghẹo nói, thải trích, ngươi đi phía trước nhìn xem đi, đừng để nhị ca ca tam ca ca quá khó xử đại tỷ phu, để hắn sớm đi đi vào. Tân nương tử đã đợi đã không kịp, thải trích cười nhìn Hoa Lan, đi ra ngoài. Thịnh phủ đại môn Từ Thọ nhìn xem cản môn Trường Bách, Trường Phong, Trường Ngô bọn người không có hảo ý nhìn xem chính mình, cười khẽ một chút, tung người xuống ngựa, đi tới cửa trước. Trường Phong đã sớm chờ không nổi, gặp Từ Thọ đến cửa ra vào, vội vàng cướp tại Trường Bách lên tiếng trước nói, nghe nói Trường Sinh là ta đại tống trẻ tuổi nhất cử nhân, hôm nay ngươi muốn cưới đại tỷ của ta tỷ, cũng không làm khó ngươi, ta ra cái đề mục, ngươi biết bài thơ tử, vừa bạn rất tốt. Từ Thọ cười một tiếng, phóng ngựa lại đây. Trường Phong, từ khi hai tháng trước đưa tới xính lễ sau, ngươi cùng ta đại tỷ tỷ liền chưa từng gặp mặt, đúng lúc bây giờ là Tết Thượng Nguyên, không bằng ngươi như vậy ngày lễ viết một bài từ như thế nào? Dứt lời, không đợi Từ Thọ phản ứng, Trường Phong liền nhìn về phía cửa ra vào tân khách, giơ tay lên ồn ào nói, lại ra nói, được không? Tốt. Trường Bách cũng là cười ha hả nhìn xem Từ Thọ, nói khẽ, đại tỷ phu tài học, huynh đệ chúng ta là nghe phú đại tướng công nói qua. Từ Thọ thấy mọi người ồn ào, cũng không chối từ, khoát khoát tay để Trường Bách mang tới bút mực, cũng không tự mình động thủ, chỉ là đối Trường Bách nói, hôm nay đón dâu, sợ ô ống tay áo, ta nói, ngươi biết. Trường Bách gật đầu, dùng Từ Thọ tiễn đưa từ đàn bút lông dính mực nước, ngẩng đầu nhìn về phía Từ Thọ. Từ Thọ gặp Trường Bách chuẩn bị kỹ càng, liền đọc, gió đêm xuân hoa nở ngàn cây, càng tối rơi, thinh như mưa. Bảo mã điêu xe hương đầy đường, tiếng vượng tiêu động, bình ngọc quang chuyển, một đêm ngư long múa. Nga nhi tuyết liêu hoàng kim sợi, cười nói nhẹ nhàng hoa mai đi. Chúng bên trong tìm hắn trăm ngàn độ. Đông nhiên thu tay, người kia lại tại, đèn đuốc giã rời chỗ, tân khí tật tử, thanh ngọc cán nguyên tịch, một bài từ niệm xong, toàn trường yên tĩnh. Ngay sau đó là như sấm sét tiếng khen. Trường Bách một mạch mà thành, đem này bức thi từ dùng phi bạch thể viết ở trên giấy lớn, cẩn thận dùng khăn tay đem mực nước hút khô, đem giấy tuyên đối hôm nay đến đây chúc mừng các tân khách triển khai. Đám người gặp Trường Bách chữ đẹp, lại là một trận tiếng khen. Từ Thọ thừa dịp loạn liền muốn đi đại môn bên trong chui, lại bị Thịnh Trường Ngô tay mắt lanh lẹ bắt lấy. Từ Thọ gặp Trường Ngô không có hảo ý nhìn xem chính mình, cười nói, thế nào,
ngươi cũng muốn khảo giáo một chút ta học vấn. Hôm nay là ngày đại hỷ, chơi đùa nhốn nháo cũng không làm đến. Huống chi Trường Nô cũng coi là Hoa Lan người nhà mẹ đẻ, nào đứng lên cũng náo nhiệt. Trường Nô cười cười, nói, ta là cái võ nhân, tại trong quân doanh nghe qua đại nhân võ nghệ cao cường, hôm nay thời gian này để đại nhân múa thức cũng có nhìn, không bằng liền so tài với ta một chút ném thẻ vào bình rượu a. Từ Thọ khiếp sợ nhìn xem Trường Nô, ném thẻ vào bình rượu cùng võ nghệ có quan hệ gì? Trường Nô một mặt vô tội nhìn xem Từ Thọ, ta có nói hai cái có quan hệ sao? Từ Thọ nhìn xem Trường Nô, gặp hắn dương dương đắc ý bộ dáng, cắn răng nói, ngươi hiểu chuyện nha. Khi nói chuyện, ném thẻ vào bình rượu khí cụ liền cũng đã bày ra vào chỗ. Ném thẻ vào bình rượu Từ Thọ là thật sẽ không, đang không biết như thế nào cho phải thời điểm, Cố Đình Diệp nhúng tay lấy ra Từ Thọ trong tay cắn tên. Ta là phù rể, ta tìm tới. Từ xưa đến nay, phù rể tác dụng chính là giúp tân lang vượt quan, bây giờ Cố Đình Diệp nói ra lời này, những người khác cũng là nguyện ý, đơn giản chính là náo nhiệt đi. Chỉ thấy Cố Đình Diệp siêu 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 vài tiếng, thời gian mấy mắt, trong tay cán tên liền cũng đã tiến vào ấm trong miệng. Đám người thấy thế, nhao nhao gọi tốt. Cố Đình Diệp nhìn về phía Trường Ngô nói, đến lượt ngươi. Trường Ngô trợn mắt hốt mồm, này Cố Đình Diệp tại trong quân doanh cũng đã gặp, biết hắn đùa nghịch một tay bắn rất hay. Có thể hắn như thế nào ném thẻ vào bình rượu cũng lợi hại như thế, này còn thế nào chơi. Trường Phong ở một bên cũng vô ngực, may mắn chính mình vừa mới không cùng đại tỷ phu đưa ra ném thẻ vào bình rượu, bằng không thì mất mặt nhưng chính là chính mình. Cửa ra vào người vây xem nhao nhao cảm thán. Mấy ngày nay thật sự là mở rộng tầm mắt, đầu tiên là đổ cưới dạ phố, lại là vạn sâu tiền mừng, tại cửa ra vào tới cái thiên cổ danh thi, bây giờ lại gặp ném thẻ vào bình rượu cao thủ. Này Dũng Nghị hầu phủ thật đúng là lợi hại, người tài ba xuất hiện lớp lớp a. Từ Thọ thấy mọi người tâm tư đều tại Cố Đình Diệp cùng Trường Nô nơi đó, đối Trường Bách đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Trường Bách nhìn chung quanh một chút, nhẹ gật đầu, thừa dịp người không chú ý, lách mình tránh ra một người vị trí. Từ Thọ tìm đúng thời cơ, thừa dịp người khác không có phản ứng kịp, lập tức chui vào. Trường Nô gặp Từ Thọ đã đi vào, cũng la hét không ném thẻ vào bình rượu, lôi kéo Trường Phong liền truy đi vào, cửa ra vào chỉ để lại Cố Đình Diệp cùng Thịnh Trường Bách hai người. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, lẫn nhau chắp tay sau, cùng nhau đi theo đám người sau lưng đi vào. Chương 37. Xuất ra chúng bên trong tìm hắn trăm ngàn độ, đột nhiên thu tay, người kia lại tại đèn đuốc giã rời chỗ. Thải Trích thở hồng hộc từ cửa ra vào chạy tới, niệm lên Từ Thọ tại cửa ra vào viết thi tử. Đám người xôn xao, đang ngồi Trừ Minh Lan còn nhỏ, không có học qua thi tử. Cái khác cái nào không tại phụ huynh mưa dầm thấm đất, hiểu biết câu thơ. Thi tử viết được không? Nữ hài tử mọi nhà cảm tình tinh tế, đây chính là nghe xong liền hiểu. Này thi tử viết, thật sự là tuyệt, đại tỷ tỷ có phúc lớn a. Hoa Lan nghe Thải Trích truyền đến câu thơ, trong lúc nhất thời cũng có chút si. Hồi tưởng lại lần thứ nhất gặp Trường Sinh ca ca, không phải liền là ở buổi tối sao? Ngày đó, tổ mẫu nằm ở trên giường, Trường Sinh ca ca cho tổ mẫu mấn thuốc, quay đầu cầm trong tay chén thuốc đưa cho mình. Thọ An Đường không thích sáng tỏ, ngày bình thường đều là điểm đến đèn lồng. Đột nhiên thu tay, đèn đuốc giã rời chỗ. Đẹp quá đi, Trường Sinh ca ca như thế nào như thế sẽ viết cũng là đêm đó. Trường Sinh ca ca đưa ta một bộ ngọc hoàn, cùng người khác đều không giống. Chẳng lẽ từ ngày đó ban đêm, Trường Sinh ca ca liền yêu thích ta rồi? Bằng không thì ở đâu ra người kia lại tại đèn đuốc giã rời chỗ đâu? Đang lúc Hoa Lan phát hoa si thời điểm, ngoài cửa truyền đến Từ Thọ âm thanh. Hoa Lan muội muội, ta tới tiếp ngươi. Trong khuê phòng tức khắc tiếng cười nổi lên bốn phía. Hoa Lan xấu hổ vớt đám người. Qua năm quan chém sáu tướng, Từ Thọ rốt cục đem Hoa Lan từ trong khuê phòng cho tiếp đi ra, đi tới phòng trước cho Thịnh Hoàng Vương Nhược Phất kính trà. Thịnh Hoàng cười tủm tỉm tiếp nhận Từ Thọ đưa tới trà, ăn một miếng. Vui mừng nhìn xem trước mặt một đôi giai nhân, về sau muốn hú kính lẫn nhau ái, nhu mạn bắt đầu diễn tự ung tùm, lời lấy xuất đấu. Từ Thọ hơi hơi không người nói, nhạc phụ đại nhân lời nói, tiểu tế định ghi nhớ trong lòng. Hoa Lan dùng tay quạt che mặt, cũng hơi hơi bốn bối nói, nữ nhi biết. Thịnh Hoàng nhẹ gật đầu, nhìn về phía Vương Nhược Phất. Từ Thọ từ phía sau hạ nhân trong tay lại tiếp nhận một ly trà, không người đưa tới Vương Nhược Phất trước mặt, nhạc mẫu đại nhân, mời ăn tiểu tế trà mới. Vương Nhược Phất vui vẻ ra mặt tiếp nhận chén trà, cạn cạn nhấp một miếng. Ăn xong, nhìn về phía Hoa Lan đạo ngươi về sau, muốn tự ái, cẩn thận. Cùng phu lang có thương có lượng, dắt tay cùng chung. Hoa Lan trong mắt chứa nước mắt, hơi hơi uốn gối, nước nở nói, nữ nhi biết. Từ Thọ gặp Hoa Lan muốn rời nhà, có chút thương tâm, nhẹ nhàng tại Hoa Lan phía sau lưng an ủi bố, đối Vương Nhược Phất nói, thỉnh nhạc mẫu yên tâm, tiểu thế chắc chắn đối Hoa Lan toàn tâm toàn ý, bạch đầu giai lão. Vương Nhược Phất khẽ gật đầu. Thịnh Hoàng nhìn xem Hoa Lan, nghĩ đến 15 năm trước, nho nhỏ lại hoa hoa, ôm vào trong tay sợ ngã, ngậm trong miệng sợ tan. Thật vất vả nuôi lớn, trở thành duyên dáng yêu kiều đại cô nương, bây giờ lại bị một tên tiểu tử thúi cho bắt cóc. Bất quá còn tốt, Từ Thọ nhân phẩm chính mình là rõ ràng, hắn chắc chắn đối Hoa Nhi tốt. Cùng Vương Nhược Phất liếc nhau sau, nhìn xem hai người, cũng có chút cô đơn nói, được rồi, đi thôi. Từ Thọ cùng Hoa Lan đối hai vị hành lễ sau, quay người muốn đi ra đại đường. Lúc này, Thịnh Lão Thái Thái ngồi ở một bên, cũng nhịn không được nữa, lập tức đứng người lên, đi hai bước, bắt lấy Hoa Lan tay, không ngừng nghẹn ngào. Hoa Nha Đầu, Hoa Nha Đầu. Nhưng là lại sợ ảnh hưởng hỉ khí bầu không khí, cầm khăn tay xoa xoa khóe mắt, hảo hảo, hảo hảo. Thịnh Hoàng cùng Vương Nhược Phất nhìn thấy tràng cảnh này, cũng không nhịn được xoa xoa khỏe mắt nước mắt, đều đứng dậy nhìn xem Thịnh Lão Thái Thái. Hoa Lan nuôi dưỡng ở Lão Thái Thái dưới gối mười mấy năm, cái này ngày ngày đêm đêm đều cùng một chỗ sinh hoạt, tình cảm thâm hậu. Hôm nay Hoa Lan xuất giá, muốn rời đi nàng, Thịnh Hoàng sợ hãi mẹ cả lập tức cảm xúc kích động, lại phát sinh cái gì? Thịnh Lão Thái Thái thấy mọi người đều nhìn về chính mình, quay lưng đi,
dùng tay phất phất, mang theo nghẹn ngào đối Hoa Lan nói, đi thôi. Từ Thọ xoay người đối Thịnh Lao Thái Thái nói, cô tổ mẫu, Hoa Lan giao cho ta, ngươi cứ yên tâm đi. Thịnh Lao Thái Thái không nói chuyện, chỉ là đưa lưng về phía Từ Thọ nhẹ gật đầu, sợ bị người khác nhìn ra đã là nước mắt giàn giụa. Hoa Lan đi đến cửa đại sảnh, ruột thịt huynh đệ Trường Bách đem nàng cong lên. Tại Trường Bách cong lên, Hoa Lan nháy mắt, quay đầu nhìn tổ mẫu liếc mắt một cái, hai người lập tức đối mặt một chút. Thịnh Lao Thái Thái vội vàng đem đã hồng hai mắt rời, nhưng mà nhịn không được, lại nhìn sang. Hoa Lan nước mắt rốt cuộc hãm không được, một giọt rơi xuống, nện ở Trường Bách trên lưng. Từ Thọ ở một bên nhỏ giọng an ủi, ngươi nếu là tưởng niệm cô tổ mẫu, ngày ấy sau chúng ta liền nhiều hơn trở về. Trong nhà cũng không có công công bà bà cẩn thận hôn định tình, ngày sau trong nhà muốn làm gì, Hoa Lan định đoạt. Chỉ cần nàng vui vẻ, chính là mỗi ngày về Thịnh gia ăn cơm, Từ Thọ cũng là nguyện ý, dù sao nhà liền ở tại bên cạnh, đại không được ở trên tường mở cửa nhỏ. Hoa Lan nghe lời này, mới dừng nước mắt. Cứ như vậy, Trường Bách đem Hoa Lan cong đến cố kiệu bên ngoài, chỉ nghe bên người bà tử một tiếng, lên kiệu. Hoa Lan cứ như vậy, lên cố kiệu. Từ Thọ cũng cưỡi lên ngựa, đối Trường Bách chắp tay, theo lúc đến con đường, đi trở về. Kèm theo hỉ khí tiếng nhạc, Thịnh gia cứ như vậy, mất đi một đứa con gái, lại nhiều một con rể. Thịnh Hoàng cùng Vương Nhược Phất đứng tại Thịnh phủ cửa ra vào, nhìn xem đi xa đội ngũ, nước mắt cũng nhịn không được nữa, rầm rầm chảy xuống. Tân phòng bên trong, Hoa Lan ngồi ở trên giường dơ che mặt tây quạt, thầm nghĩ cho tới hôm nay ban đêm chuyện sắp xảy ra, không khỏi trong lòng rất gấp gáp. Lại nghĩ tới Vương Nhược Phất vài ngày trước vụ trộm đút cho nàng hình nhỏ vẽ sách, không khỏi mặt đỏ tới mang thai đứng lên. Thải Trích từ cửa ra vào đi đến, gặp Hoa Lan còn tại dùng cây quạt cản trở mặt, ở một bên nói, cô đường, cô ra ở bên ngoài xã giao đâu, nơi này cũng không có người, ngươi này cây quạt đều nâng một đường, buông xuống nghỉ ngơi một chút ta. Hoa Lan lúc này mới đem cây quạt buông xuống, đỏ mặt hiếu kỳ đánh giá gian phòng. Nơi này chính là mình động phòng địa phương sao? Buổi tối hôm nay Trường Sinh ca ca liền muốn tới cùng tự mình làm đồ bên trong sự tình. Ai nha, không thể nghĩ, xấu hổ chết ngoài miệng nói không muốn, nhưng mà Hoa Lan đầu nhỏ bên trong chính là không cầm được nghĩ đến buổi tối hôm nay muốn phát sinh sự tình, mặt đều nhanh hồng nổ. Đang lúc Hoa Lan tại đánh giá chung quanh suy nghĩ lung tung thời điểm, cửa ra vào đột nhiên truyền đến một trận âm thanh, bị hù Hoa Lan liền đội vàng đem cây quạt giơ lên. Kẹt kẹt cửa bị đẩy ra, Hoa Lan không khỏi khẩn trương lên, dùng tay dùng sức nắm chặt cán quạt. Một lát Trường Sinh ca ca nếu là nhào lên, chính mình phải nên làm như thế nào đâu? Mình bây giờ là Trường Sinh ca ca đại nương tử, làm cái gì cũng có thể a. Đều làm tốt hết thể tâm lý chuẩn bị, lại nghe được thị nữ nói, lại nương tử, hầu ra để cho ta tới đưa cho ngài chút ăn uống. Nghe lời này, Hoa Lan có chút thất lạc, như thế nào là thị nữ, không phải Trường Sinh ca ca a. Nhưng vẫn là ưỡn ngực cố giả bộ chấn định nói, ăn uống liền thả trên mặt bàn a, Thải Trích, cho người ta tiền thưởng. Xuất giá thời điểm, tổ mẫu đã thông báo, đi nhân gia làm đại nương tử, không thể keo kiệt. Nên cho tiền thưởng thời điểm đến hào phóng, nơi đó phạt địa phương đến ngoan lệ. Dạng này cô dâu mới sẽ không bị người khinh thị. Thải Trích nghe tới Hoa Lan lời nói sau, từ đã sớm chuẩn bị kỹ càng trong ví lấy ra mấy tỏi bạc, một người cho một tỏi. Thị nữ thu được bạc sau, vui vẻ ra mặt, cung cung kính kính cho Hoa Lan hành lễ, lui ra ngoài. Hoa Lan thẳng đến Thải Trích ở bên thai nói câu, cô nương, người đều ra ngoài. Mới như chút được gánh nặng, đem cây quạt để xuống. Chương 38. Đêm động phòng hoa trúc trọng mang, giúp ta bồi tốt mọi người, ta không thắng tự lực, cách nhi Từ Thọ say khướt ở rượu, đối Cố Đình Diệp nói. Tiên viện tân khách nhìn xem Từ Thọ đã có chút lay động bộ pháp liền biết, Từ Thọ uống có chút nhiều. Cũng thế, từ tiếp tân nương tử về nhà bãi đường sau, liền một mực phía trước viện uống rượu, bây giờ sợ là đã uống ba hũ đi. Đám người cũng không còn tiếp tục mời rượu, chỉ là ồn ào nói, tân lang quan nghị sớm đi nhập động phòng đi. Cố Đình Diệp nghe tới Từ Thọ phân phó, vội vàng giơ ly rượu lên, lôi kéo ồn ào đám người tiếp tục uống. Từ Thọ thì là tại Dương gia huynh đệ nâng đỡ, đi lại tập tên đi tới, nhưng không có hướng hậu viện mà đi, mà là tại rời đi tân khách tầm mắt sau, đi phía đông phòng luyện võ. Ngày ấy Phú Bật giúp Từ Thọ đưa xong xính lễ sau, Từ Thọ ở nhà trái lo phải nghĩ mấy ngày. Cuối cùng, vẫn là để người cho Vũ Châu Triệu Tông toàn nơi đó đưa phong thư, dù sao nhân ra là chính mình ruột thịt cứu cứu. Chính mình thành thân loại đại sự này, sao có thể không nói cho hắn? Húng chi mẫu thân qua đời trước để cho mình không muốn ghi hận hắn, chính mình cũng rõ ràng, Triệu Tông toàn cái kia tính tình cẩn thận là thế nào dưỡng thành. Nghĩ đến đưa tin đi qua, hắn cũng sẽ không đến. Không ngờ rằng, vừa mới đem Hoa Lan tiếp về nhà, đối với mình phụ mẫu bài vị bái xong đường. Phúc Bá liền lén lút tới cùng chính mình nói, Vũ Châu ở đâu tới người, nhưng lại không muốn lộ diện, đã để hạ nhân dẫn đường, an bài tiến phía đông phòng luyện võ. Từ Thọ nhẹ gật đầu, giả vờ như điềm nhiên như không có việc gì cùng tân khách viên nào đứng lên. Thoát ly tân khách tầm mắt sau, Từ Thọ bước nhanh đi đến phòng luyện võ, đẩy mở cửa sân, một vị người khoác hắc bào người ngồi ở bên trong, đi theo phía sau một vị thanh niên trắng hán. Đang uống trà áo bào đen gặp cửa mở ra, lập tức đặt chén trà xuống đứng lên, bước nhanh hướng Từ Thọ đi tới. Đi tới Từ Thọ bên người, không có vội vã cùng Từ Thọ hàn huyên, mà là đầu vươn đi ra, tả hữu tưởng tận xem xét một chút, liền nhanh chóng đóng cửa lại. Đóng cửa sau, mới nắm lấy Từ Thọ tay, trong mắt chứa nước mắt trên dưới dò xét nói, Thọ ca nhi, ngươi cao lớn, cũng trắng. Từ Thọ nhìn xem dưới hắc bảo trung nhân nhân, chắp tay thi lễ nói, cháu trai gặp qua cứu cứu. Tới người rõ ràng là Triệu Tông Toàn. Phải biết, bị phân đất phong hầu tôn thất tự mình rời đi đất phong, đây chính là đại tội. Mà lại Triệu Tông Toàn vẫn là quan gia đã từng nghĩa tử, lúc này quan gia hải tử thoi thoát, mắt thấy là phải không được. Hắn lúc này tự mình tới Dương Châu, nếu là bị phát hiện, cái kia. Từ Thọ nghi ngờ nói, cứu cứu, làm sao ngươi tới rồi? Triệu Tông Toàn vui mừng nhìn xem Từ Thọ, lôi kéo hắn ngồi xuống, cười nói, cháu trai cưới vợ, ta cái này làm cứu cứu có thể nào không tới. Ta nguyên bản nghĩ chính là cứu cứu ngươi sẽ sai người đến tiễn đưa vài thứ. Kỳ thật Từ Thọ nghĩ chính là Triệu Tông Toàn này nhát gan tính tình cẩn thận, luôn luôn chi không để ý tới thế là tốt rồi. Không nghĩ tới, Triệu Tông Toàn thế mà tự mình đến Dương Châu. Triệu Tông Toàn nói, vậy ngươi thế nhưng là đem cứu cứu cho xem thường, mẫu thân ngươi không còn, nhà ngoại cũng chỉ còn lại cứu cứu một mình ta, thành thân thời điểm nhà ngoại sao có thể không đến đâu. Lúc này Triệu Tông Toàn sau lưng tráng hắn nói, nhà ta đoàn luyện tại thu được tin sau, vài đêm không ngủ mới quyết định tới, trên đường càng là mấy lần nghĩ quay đầu trở về. Từ Thọ nghe lời này, kém chút không có bật cười, đây mới là Triệu Tông Toàn a. Triệu Tông Toàn trên mặt mũi có chút không nhịn được, quay đầu quát lớn, Thẩm Tòng Hưng, ngươi ngậm miệng. Đối Từ Thọ giới thiệu nói, vị này là Thẩm Tòng Hưng, là nhà ta đại nương tử đệ đệ. Từ Thọ nói, vậy ta phải gọi cứu cứu a. Dứt lời, Từ Thọ cùng Thẩm Tòng Hưng chào lẫn nhau, xem như lên tiếng chào. Thẩm Tòng Hưng chính là ngày sau cưới Trương Quế Vân cái kia áp vị Vũ Châu cùng Biện Kinh Võ Vân gia tộc hòa làm một thể, liền tại Triệu Tông Toàn an bài xuống cùng Anh Quốc công phủ lẫn nhau thông gia, làm ra một cọc nghiệt duyên. Thẩm Tòng Hưng cùng Từ Thọ làm lễ sau, nhỏ giọng đối Từ Thọ nói, Thọ ca nhi, chúng ta từ Vũ Châu chạy đến, một đường màn trời chiếu đất, ban ngày nằm đêm ra, bây giờ trong bụng có một chút đói. Từ Thọ nghe Thẩm Tòng Hưng lời này, hướng Triệu Tông Toàn nơi đó nhìn lại. Triệu Tông Toàn cũng ôm bụng, đối Từ Thọ cười cười. Từ Thọ cười đối Dương Đại Lang nói, để Phúc Bá an bài một bàn tiệc rượu, đừng làm người khác chú ý, cẩn thận một chút. Hôm nay ta muốn cùng cứu cứu hảo hảo uống một trận. Đem Triệu Tông Toàn Thẩm Tòng Hưng hai người rót đổ sau, Từ Thọ không kịp chờ đợi đi tới hậu viện. Đến hậu viện, Từ Thọ lập tức tinh thần, nơi nào nhìn ra vẻ say. Hừ, chữ vật giới chỉ nơi tay, ta nếu là uống một giọt rượu coi như ta thua. Từ Thọ đi đến một bên trong hoa viên, đem thu tại trong giới chỉ rượu toàn bộ đổ ra. Dương Đại Lang hút mạnh mấy lần cái mũi nói, hầu gia, ta như thế nào ngửi được thật là lớn mùi rượu. Từ Thọ nghe lời này, liền cùng Dương gia huynh đệ nói, ngươi đây là thèm rượu đi, hôm nay cho hai ngươi nghỉ, đi tiền viện uống vài chén đi thôi. Mặc dù ngày bình thường Dương gia huynh đệ đối với mình một tấc cũng không rời, có thể chờ sau đó là đêm động phòng hoa chúc á, Từ Thọ cũng không muốn chính mình động phòng thời điểm, ngoài cửa có người đang nghe chất tưởng. Dương gia huynh đệ vốn đang không nguyện ý đi đâu, nghĩ đến hầu gia an toàn trọng yếu á, nhưng mà tại Từ Thọ ánh mắt uy hiếp dưới, Dương Nhị Lang nháy mắt đã hiểu, vội vàng lôi kéo đại ca hướng phía trước viện đi đến. Từ Thọ gặp bên người đã không có người, chỉnh lý áo bào, không kịp chờ đợi hướng tân phòng đi đến. Đi đến tân phòng cửa ra vào, Từ Thọ cũng không nóng nảy đi vào, tướng môn nhẹ nhàng đẩy ra một đường nhỏ, hướng bên trong nhìn lại. Chỉ thấy Hoa Lan trên bàn ăn cái gì đâu. Hôm nay nhưng làm nàng đói chết, từ buổi sáng rời giường một mực thu thập đến trời tối, bụng đều nhanh đói xẹp. Thị nữ đưa tới ăn uống sau, Hoa Lan còn nghĩ đến lại thận trọng chút, có thể đợi trái đợi phải, Trường Sinh ca ca vẫn là không tới. Bụng lại u cục gọi, nghĩ đến Trường Sinh ca ca có thể là phía trước viện xã giao tân khách đâu, liền yên tâm bắt đầu ăn. Từ Thọ gặp Hoa Lan ăn cái gì cùng tiểu hamster đồng dạng, không khỏi phốc thử một tiếng bật cười. Hoa Lan nghe xong động tĩnh, lập tức hốt hoảng nhảy lên giường, cầm lấy cây quạt liền che kín mặt. Từ Thọ đẩy ra môn trêu ghẹo nói, Hoa Lan muội muội ăn thật là thơm a. Thải Trích gặp Từ Thọ tiến vào, đội vàng muốn gối hành lễ nói, gặp qua chủ quân. Từ Thọ nhẹ gật đầu, đối Thải Trích nói, ngươi đi theo nhà ngươi cô nương thời gian dài như vậy, cũng đói bụng không, ra ngoài ăn một chút gì đi thôi. Thải Trích tức khắc dây hiểu, cười đi ra khỏi phòng. Hoa Lan nghe tới Thải Trích ra khỏi phòng, trong lòng là vừa thẹn vừa vội, có thể trong miệng vừa mới nhét đồ vật hơi nhiều, quỳ lên phía dưới, nghẹn lại. Từ Thọ cầm xuống Hoa Lan cây quả sau, gặp Hoa Lan khuôn mặt nhỏ bị nẹn đều có chút tím, đội vàng rót chén nước cho Hoa Lan thuận thuận. Hoa Lan uống một hớp, đem đồ vật cho thuận xuống sau, mới phản ứng được, chính mình vừa mới xấu bộ dáng giống như đều bị Trường Sinh ca ca thấy được. Anh một tiếng, che mặt, ngượng ngùng. Từ Thọ ngồi ở trên giường, ôm lấy Hoa Lan, tham lam nghe Hoa Lan trên tóc bụi tóc. Hoa Lan muội muội, ta rốt cục cưới được ngươi. Hoa Lan nghe tới Từ Thọ nghe được lời này, cũng buông xuống che mặt tay, đỏ mặt nhìn Từ Thọ nói, vừa mới ta xấu bộ dáng bị ngươi thấy được sao? Ta cho ngươi biết, đã, cũng không thể đổi ý. Từ Thọ đem Hoa Lan ôm vào trong ngực nói, không xấu, Hoa Lan muội muội vô luận bộ dáng gì đều là đẹp mắt. Hoa Lan bị Từ Thọ lời nói đả động, duỗi ra cánh tay ngọc ôm Từ Thọ hỏi, Trường Sinh ca ca, ngươi đem toàn bộ thân gia của mình đều cho ta, sẽ hối hận sao? Hoa Lan tại Từ Thọ trước mặt một mực không có cảm giác an toàn, chính mình một cái lục phẩm tiểu quan nữ nhi, gả cho đương triều hầu gia, đây là thoại bản tử bên trong cũng không dám nói sự tình. A thẳng đến Từ Thọ đưa tới xính lễ lại cho Hoa Lan đổ cưới sau, mới yên lòng. Trường Sinh ca ca đem chính mình có thể cho đều cho ta, có thể nào không thích ta? Cho nên nói, muốn cho nữ nhân cảm giác an toàn, chỉ cần đem toàn bộ thân gia của mình tất cả đều nộp lên liền có thể. Nghe Hoa Lan hỏi mình lời này, Từ Thọ không khỏi có chút chột dạ, giới chỉ của mình bên trong thế nhưng là còn có núi vàng núi bạc đâu, đây có tính hay không giấu tiểu kim cố. Từ Thọ hôn một chút Hoa Lan cái chán, túi đầu xuống đem hai người cái chán dựa chung một chỗ, thân mật cùng Hoa Lan nói ra, không hối hận, bởi vì ta từ khi nhìn thấy ngươi từ lần đầu tiên gặp mặt, liền yêu ngươi, có thể gái bao lâu ta không biết, nhưng mà có thể khẳng định là, cả đời này là không đủ. Hoa Lan cảm thụ được trước mặt nam nhân lửa nóng, thân thể cũng mềm nhũn ra, ánh mắt bên trong mang theo vô hạn xuân quang. Từ Thọ ôm Hoa Lan, đối Hoa Lan miệng nhỏ một mổ, ngươi bây giờ hẳn là đổi giọng gọi phu quân ta. Hoa Lan chu miệng, lắc đầu, không nha, ta liền muốn bảo ngươi Trường Sinh ca ca. Từ Thọ yên lặng cười một tiếng, thật sự là cầm Hoa Lan không có cách, còn có thể làm sao, sủng ái thôi. Ôm Hoa Lan nói, cái kia ở trước mặt người ngoài cũng gọi như vậy sao? Hoa Lan suy nghĩ một lúc, mình nếu là ở bên ngoài cũng mở miệng một tiếng Trường Sinh ca ca,
Ai nha, mắc cỡ chết người. Hoa Lan nghiêng đầu nhỏ suy nghĩ một lúc, vậy thì hai chúng ta thời điểm ta bảo ngươi trưởng sinh các ca, có người khác tại ta liền gọi ngươi quan nhân. Nghe tới Hoa Lan mềm nhu kêu lên quan nhân, Từ Thọ cũng nhịn không được nữa. Thú tính đại phát, vừa muốn nhào tới, Hoa Lan lập tức tránh thoát. Ngồi ở trên giường đỏ mặt đối Từ Thọ nói, đầu tiên nói trước, ngươi tại trước mặt người khác cũng không cho phép bảo ta Hoa Lan muội muội, ngày sau phải gọi ta đại nương tử. Từ Thọ vội vàng gật đầu xưng phải, Hoa Lan lúc này mới không có phản kháng, đổ vào Từ Thọ trong ngực. Từ Thọ nhìn xem ngực mình Hoa Lan, nói khẽ, sắc trời không còn sớm nữa, chúng ta có phải hay không nên làm chính sự. Hoa Lan xấu hổ lập tức chui vào chăn bên trong. Từ Thọ thấy thế, buông xuống giường thơm, nào tới. Lay động chiếc giường bên trên truyền đến một câu, quan nhân, ngươi, ngươi còn không có thổi đèn đâu. Mặt trời lên cao, Hoa Lan trên giường mơ màng tỉnh lại, vừa mở mắt, phát giác giống như chính mình không tại trong quê phòng, mà lại bên cạnh còn giống như nằm một nam nhân. Kinh hãi vừa muốn kêu ra tiếng, lúc này mới phản ứng kịp, chính mình hôm qua đã gả cho Từ Thọ. Nhớ tới hôm qua động phòng thời điểm phát sinh sự tình, Hoa Lan khuôn mặt nhỏ lại đỏ lên. Nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh, đã thấy đến Từ Thọ nằm ở trên giường nghiêng người nhìn chằm chằm nàng cười. Anh xấu hổ Hoa Lan lập tức quăng lên chăn mền, che mặt. Từ Thọ đã sớm tỉnh, nhìn xem nằm tại bên cạnh mình giống như mèo con một dạng Hoa Lan, lập tức vào thần. Đang lúc Từ Thọ cảm thán nhà ta Hoa Lan thật sự là thấy thế nào đều đẹp thời điểm, Hoa Lan tỉnh lại, hai mắt đối mặt sau, lập tức đem mặt trò che quất. Hai cái tinh bột chân lại lộ ở bên ngoài, không ngừng quấy động. Lập tức buộc lộ ra này đối hai chân chủ nhân, bây giờ là đến cỡ nào thẹn thùng. Từ Thọ gặp Hoa Lan xấu hổ thành dạng này, cười quái dị một tiếng, đột nhiên kéo chăn mền, đi theo Hoa Lan cùng một chỗ tiến vào ổ chăn. Lại là một phen không cách nào miêu tả. Chương 39. Lại mặt buổi chiều, Từ Thọ mang theo Hoa Lan bái kiến vừa mới tỉnh rượu Triệu Tông Toàn. Triệu Tông Toàn nhìn thấy đứng tại Từ Thọ bên cạnh Hoa Lan, đại hỉ, đưa Hoa Lan thật nhiều đồ vật. Vốn đang không thế nào hài lòng, chỉ là lục phần quan, cũng xứng gả cho ta nhà cháu trai. Mặc dù mình không có đại quyền trong tay, có thể dù nói thế nào, cũng là hoàng gia tôn thất. Từ Thọ trên người không riêng đại quyền trong tay, mà lại càng là chạy xuôi tôn thất huyết mạch. Loại này thân phận, phối hợp một cái thông phán nữ nhi, thật sự là không đáng a. Có thể thấy Hoa Lan, Triệu Tông Toàn tức khắc liền minh bạch vì cái gì Từ Thọ muốn cưới nàng. Ôn nhu, điềm tĩnh, nhìn xem Từ Thọ ánh mắt bên trong đều tản ra nồng đậm yêu thương. Càng là tự mình xuống bếp, cho cậu cháu làm tràn đầy cả bàn đồ ăn. Để Triệu Tông Toàn nghĩ tới mình cùng đại nương tử vừa kết hôn lúc kia. Lúc kia, chính mình cũng là thiếu niên, còn không có bị Triệu Trinh Tu làm nghĩa tử. Mà lại Triệu Tông Toàn cẩn thận quan sát, Hoa Lan mặc dù vừa tới Dũng Nghị hầu phủ, nhưng mà giơ tay nhấc chân, hoàn toàn không giống như là tiểu quan nhà đi ra dáng vẻ. Không có chút nào câu thúc, đối hạ nhân cũng là ân uy đều xem trọng. Hỏi một chút phía dưới mới từ phúc bá trong miệng biết được, nhân gia là nuôi dưỡng ở Dũng Nghị hầu trưởng nữ dưới gối. Chắc không được đâu, Dũng Nghị hầu trưởng nữ chính mình tuổi nhỏ thời điểm cũng là nghe nói qua nàng phong thái. Nếu không phải là tùy hứng một chút, làm hoàng phi đều là đủ tư cách. Tốt, cưới vợ cưới hiền, cô nương này tốt. Muội muội của mình ở dưới cửu tuyển, cũng có thể yên tâm. Triệu Tông Toàn lau nước mắt, tại trên bàn cơm cẩn thận căn dặn Từ Thọ, để hắn không được cô phụ Hoa Lan. Từ Thọ lôi kéo Hoa Lan tay, liên tục xưng là. Sau khi cơm nước xong, lại cùng Từ Thọ đi luyện võ sảnh trò chuyện một phen, liền đắp lấy bóng đêm, trong đêm lên đường trở về Vũ Châu. Hôm nay tới đây, hai người ngầm hiểu lẫn nhau đều không nhắc tới lên thư tín một chuyện, chỉ là Triệu Tông Toàn nhìn xem Từ Thọ ánh mắt bên trong luôn là mang theo một tia áy náy. Lần này tới Dương Châu, Triệu Tông Toàn đây chính là bước lên đại phong hiểm. Nếu là bị quan gia phát hiện, đó cũng không phải là chuyện nhỏ. Đất Phong Tôn thất tự mình rời đi phụ đệ, gặp lén tay cầm binh quyền đại tướng nơi biên cương. Còn tại quan gia hấu tử sắp chết hiểu lúc, ngươi muốn làm gì? Cho nên Từ Thọ cũng không có giữ lại Triệu Tông Toàn sống thêm mấy ngày, chỉ là bàn giao Thẩm Tổng Hưng, ngày sau nếu đang có chuyện, liền đi tìm Từ Thị Hiệu Buôn, đồng thời cho một tấm Từ Thị Hiệu Buôn lệnh bài. Từ Thị Hiệu Buôn chính là Thịnh Duy cùng Bạch Lão gia tử hai nhà sát nhập sản phẩm. Lại Từ Thọ núi vàng gia trì, bây giờ Từ Thị Hiệu Buôn cửa hàng đã trải rộng đại tống các châu, đội xe càng là lui tới tại Tây Hạ Bắc Liêu đại lý, sinh ý làm chính là rực rỡ. Nói là một ngày thu đấu vàng cũng không đủ. Thế nhưng là Từ Thọ không thích tiền, hắn đối tiền không có hứng thú. Số tiền này bị Từ Thọ như nước chảy đưa đi mỗi đại thư viện. Chỉ là hy vọng thư viện có thể đem Hy Châu trẻ mồ côi đều bồi dưỡng đứng lên, ngày sau cho mình sử dụng. Thế nhưng là bị Từ Thọ đưa đi thư viện những hài tử kia bên trong, có chút thực sự là đọc không vào đi sách, một cầm bút tiện tay rút gân. Những người này, thư viện cho nhiều tiền hơn nữa cũng không nguyện ý lưu bọn hắn lại. Rơi vào đường cùng, Từ Thọ chỉ có thể đem hắn tiếp về, đưa đi hiệu buôn học hỏi kinh nghiệm. Không nghĩ tới những người này, đọc sách không được, gõ bản tính hạt châu một giáo liền sẽ. Lúc này mới tại hiệu buôn dàn xếp xuống dưới. Ngày sau Vũ Châu nếu là có chuyện gì phát sinh, Thẩm Tòng Hưng liền có thể cầm lệnh bài tiến về hiệu buôn tị nạn. Dù sao hiệu buôn mỗi ngày lớn như vậy nước chảy, có một chút bảo an nhân viên cũng là hợp lý rồi. Ba ngày lại mặt Từ Thọ đỡ lấy đi đường khập khiễng Hoa Lan đi vào thịnh gia. Trên đường đi thị nữ nhìn thấy Hoa Lan dáng vẻ đều che miệng cười trộn. Hoa Lan vừa thẹn lại giận, dùng sức bấm một cái Từ Thọ bên hông thì mềm, đều tại ngươi, đều tại ngươi. Cho Từ Thọ đau trên ngày dưới tránh, nhưng là lại không bỏ được buông ra Hoa Lan, chỉ có thể đau đồng thời vui sướng. Vương Nhược Phất đứng phía trước cửa phòng miệng cách thật xa đã nhìn thấy đến Từ Thọ cùng Hoa Lan ngọt ngào tương tác, lại nhìn Hoa Lan tư thế đi, trong lòng làm sao không hiểu. Che miệng nở nụ cười, nhìn về phía Thịnh Hoàng, đã thấy Thịnh Hoàng sắc mặt không phải rất tốt. Vương Nhược Phất lấy tuổi trò chống đỡ một chút Thịnh Hoàng nói, Hoa Lan cùng cô ra vợ chồng ân ái, ngươi sao không cao hứng? Thịnh Hoàng hừ một tiếng, chắp tay sau lưng đi vào phòng trước. giữa mười mấy năm tiểu áo đông bị người khác mặc vào, để ta như thế nào cao hứng đứng lên. Chờ Từ Thọ cùng Hoa Lan hai người đi vào phòng trước sau liền thấy cười đến sán lạn Vương Nhược Phất cùng giống như là người khác thiếu hắn tiền thịnh hoàng. Từ Thọ cùng Hoa Lan đi lên trước hướng hai người sau khi hành lễ. Vương Nhược Phất nhìn xem hồng quang đầy mặt Hoa Lan liền biết Từ Thọ đối nàng rất tốt, cười đối Từ Thọ nói, nhà ta Hoa Lan không cho ngươi thêm phiền phức a. Từ Thọ nhìn xem Hoa Lan, cười đối Vương Nhược Phất nói, Hoa Lan biết lễ hiểu chuyện, ôn nhã hiền lương, làm sao lại cho ta thêm phiền phức đâu. Một bên Thịnh Hoàng sắc mặt vẫn như cũ không phải rất dễ nhìn, nhưng mà cô ra lại mặt vẫn là cố nặn ra vẻ tươi cười nói, không có thêm phiền phức liền tốt. Vương Nhược Phất nhìn xem Hoa Lan, đi lên lôi kéo Hoa Lan tay nói, nhìn thấy ngươi lập gia đình mà lại quá tốt, ta cũng yên lòng. Hoa Lan cười đối Vương Nhược Phất nói, mẫu thân yên tâm, quan nhân đối với ta rất tốt. Từ Thọ nói, nhạc mẫu đại nhân, ta như đối Hoa Lan không tốt, chính ta cũng sẽ không buông tha chính ta. Hoa Lan nghe nói như thế, trợn mắt, ngươi đứng đắn một điểm. Từ Thọ đi lên trước, một tay lấy Hoa Lan ôm, thâm tình nhìn xem Hoa Lan nói, tốt, đại nương tử nói cái gì chính là cái đó. Hoa Lan tại Từ Thọ trong ngực, nhìn xem Thịnh Hoàng cùng Vương Nhược Phất trêu ghẹo ánh mắt, đôi bàn tay trắng như phấn truy Từ Thọ một chút, nhỏ giọng nói, phụ thân mẫu thân còn ở đây. Thịnh Hoàng cùng Vương Nhược Phất nhìn thấy hai người ân ái bộ dáng, liếc nhau, đều nở nụ cười. Lúc này, phòng mụ mụ đi tới, chủ quân đại nương tử, lão thái thái muốn nhìn xem đại cô nương. Thịnh Hoàng cười gật gật đầu, đối Hoa Lan nói, theo phòng mụ mụ đi Thọ An đường gặp ngươi một chút tổ mẫu a. Hoa Lan hơi hơi bốn gối sau khi hành lễ, đi theo phòng mụ mụ đi ra ngoài. Thịnh Hoàng gặp Từ Thọ nhìn chằm chằm vào Hoa Lan bóng lưng nhìn, trêu ghẹo nói, thế nào, điểm này thời gian đều không thể rời đi. Từ Thọ quay đầu đối Thịnh Hoàng nói ra, nhạc phụ đại nhân chớ trách, ta cùng Hoa Lan thành thân sau, còn chưa từng cùng nàng tách ra, trong lòng có chút không bỏ. Thịnh Hoàng cười ha ha vài tiếng, vỗ vỗ Từ Thọ bà bay, tỏ ra là đã hiểu. Hắn nhìn về phía Hoa Lan rời đi phương hướng, thầm thì nói, vợ chồng các ngươi hòa thuận chính là rất tốt. Lúc này, Vương Nhược Phất cũng mở miệng nói, hầu gia, ngươi đối Hoa Lan thương yêu như vậy, ta cùng phụ thân nàng cũng yên lòng. Ngay sau, còn muốn làm phiền ngươi nhiều hơn chiếu cố Hoa Lan. Từ Thọ đội vàng chắp tay thi lễ, nghiêm túc đáp lại nói, nhạc mẫu đại nhân yên tâm, ta chắc chắn hảo hảo đợi Hoa Lan, tuyệt không để nàng thụ nửa điểm bị quất. Trở lại Dũng Nghị hồi phủ, Từ Thọ đem Hoa Lan từ Thọ An đường tiếp sau khi trở về, gặp Hoa Lan hốc mắt hồng hồng. Tại Thịnh phủ cũng không tốt hỏi nhiều, sau khi về nhà, Từ Thọ lôi kéo Hoa Lan tay hỏi, thế nhưng là cô tổ mẫu có chuyện gì? Hoa Lan nhìn xem Từ Thọ, lập tức đâm vào Từ Thọ trong ngực, nhỏ giọng nói, không phải, chỉ là phụ thân ít ngày nữa liền muốn tiến đến biệt đình, ta cùng tổ mẫu chẳng biết lúc nào mới có thể gặp nhau. Từ Thọ gặp Hoa Lan thương tâm, nhẹ nhàng vỗ Hoa Lan phía sau lưng an ủi, không sao, nếu là ngươi nghĩ cô tổ mẫu liền cùng ta nói, ta cùng ngươi cùng nhau đi biện kinh nhìn nàng một cái. Hoa Lan tại Từ Thọ trong ngực lắc đầu, không được, Trường Sinh ca ca, ngươi có ngươi sự tình, trên người ngươi gánh vác toàn bộ Dũng Nghị hồi phủ, Hoa Nhi không thể bởi vì chút chuyện nhỏ này sẽ trở ngại ngươi. Từ Thọ đối Hoa Lan thông cảm thấy đau lòng, hắn ôm chặt Hoa Lan, nhẹ giọng nói ra, ngươi yên tâm, ta sẽ an bài tốt thời gian, tìm thời cơ thích hợp cùng đi biện kinh thăm hỏi cô tổ mẫu, sẽ không chậm trễ chính sự. Hoa Lan ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia cảm kích cùng vui sướng, thật sự sao? Trường Sinh ca ca, ngươi thật tốt. Từ Thọ mỉm cười vuốt ve Hoa Lan tóc, đương nhiên là thật sự, ta không muốn nhìn thấy ngươi khổ sở. Mà lại, cô tổ mẫu cũng là ta sau cùng thân nhân. Hoa Lan gật gật đầu, trong lòng ưu sầu dần dần tiêu tán. Nàng tựa vào Từ Thọ ngực, cảm thụ được trước ngực hắn ấm áp, vô cùng an tâm. Từ Thọ vỗ nhẹ Hoa Lan bả vai hỏi, ngươi có cảm giác hay không cho chúng ta Dũng Nghị hồi phủ thiếu chút gì? Hoa Lan nghi ngờ ngẩng đầu, liếc nhìn xung quanh, không có cảm thấy a. Từ Thọ cười quái dị một tiếng, ta cảm thấy giống như thiếu cái tiểu hòa nhi tiểu hòa nhi. Hoa Lan nhìn xem Từ Thọ trên mặt cười quái dị, lập tức phản ứng kịp, đỏ bừng mặt, cũng như chạy trốn chạy đi. Chương 40. Tích Anh ngõ hẻm lại là một phen ly biệt đắng. Từ Thọ cùng Hoa Lan ngồi ở trên xe ngựa, vén màn cửa lên, nhìn xem Thịnh gia đội tàu theo dòng sông mà lên. Hoa Lan dựa vào Từ Thọ trong ngực, nhỏ giọng nghẹn ngào. Lần này từ biệt, chẳng biết lúc nào mới có thể gặp lại lần nữa. Nhưng mà cũng may Từ Thọ một mực ở bên người an ủi, Hoa Lan trong lòng mới tốt tụ chút. Từ Thọ vừa rồi đem Cố Đình Diệp giao phó cho Thịnh Hoàng, để hắn đi theo Thịnh gia một đạo hồi kinh. Tại đón dâu cùng ngày, Cố Đình Diệp cùng Trường Bách liền mới quen đã thân. Cho nên biết được Từ Thọ muốn đem hắn giao phó cho Thịnh gia, Cố Đình Diệp liền vui vẻ đáp ứng, lên thuyền tìm Trường Bách đi. Hai người ở trên xe ngựa, nhìn xem đội tàu càng ngày càng nhỏ, thẳng đến sau cùng chấm đen nhỏ biến mất tại trong mắt. Thịnh gia đến biện kinh sau, và ở tổ phụ lưu lại Tích Anh ngõ hẻm. Biện kinh lớn, cư không dễ, còn có rất nhiều quan viên tại thuê phòng ở đâu. Một đám hải tử trong sân vui vẻ chạy. Biện kinh nhà so Dương Châu còn lớn hơn, chạy một lát, mấy đứa bé tranh lên biệt tử. Như Lan nhất định phải chính mình ở một cái viện, mặc Lan như thế nào kéo đều kéo không được, chỉ có thể dùng xin giúp đỡ ánh mắt nhìn xem Trường Bách. Trường Bách cũng không nguyện ý lại cùng mẫu thân ở, dù sao mình bây giờ cũng lớn, sự tình gì đều không thế nào thuận tiện. Cuối cùng vẫn là Vương Nhược Phất đánh nhịp làm ra phân phối. Bây giờ trong nhà nhiều như vậy biệt tử, lão thái thái Thọ An đường, Vương Nhược Phất uy nguy hiền, Thịnh Hoàng thư phòng đây là nhất định phải có. Nhưng mà ca nhi chị em mắt thấy tuổi tác như thế lớn, Trường Bách đều 13 tuổi, nhỏ nhất Minh Lan năm nay cũng 7, 8 tuổi, không nhỏ. Thế là Vương Nhược Phất đem Trường Bách, Trường Phong hai người phân phối đến Thịnh Hoàng thư phòng phụ cận biệt tử, thuận tiện Thịnh Hoàng không có việc gì đi chỉ đạo việc học. Mấy cái nha đầu ở tại cách uy nguy hiền phụ cận biệt tử, dạng này có chuyện gì Vương Nhược Phất cũng có thể kịp thời đổi tới. Vương Nhược Phất còn làm chủ thượng cho vệ tiểu nương một cái viện, để nàng hào hào chiếu cố Trường Tùng.
còn thừa lại mấy cái biệt tử, Vương Nhược Phất không biết xử lý như thế nào tốt. Cuối cùng vẫn là Thịnh Hoàng nói câu, bây giờ trong nhà trường Bách Trường Phong cũng đến khoa khảo niên kỷ, ta biết một vị đại nho đã từng trợ giúp qua hắn, không bằng ta đem hắn mời đến trong nhà, mở tư thục a. Vương Nhược Phất nghe xong đối trường Bách việc học có chỗ tốt, liền đánh nhịp nói, vậy thì đem một cái viện đổi thành thư viện, mấy cái ca nhi chị em đều đi học. Lời này nếu là đặt ở trước kia, đó là tuyệt đối sẽ không nói ra. Thế nhưng là Mạc Lan Minh Lan đã tại dưới đầu gối mình dưỡng thời gian dài như vậy, cả ngày mẫu thân kêu chính mình, mềm mềm nu nu, kêu chính mình tâm đều sắp tan ra. Vương Nhược Phất trong lòng nơi nào còn tại hồ thứ nữ đích nữ thân phận khác biệt, cũng làm chính mình thân sinh ôi. Như Lan có lúc đều có chút ăn dấm, như thế nào mẫu thân mình đối Mạc Lan Minh Lan tốt như vậy. Nhưng mà Mạc Lan kéo léo, gặp Như Lan ăn dấm, mấy câu nói xong cũng rốt Như Lan vui vẻ ra mặt. Bây giờ ba tỷ muội tốt cùng một cái nương sinh đồng dạng, mà lại Vương Nhược Phất tuổi nhỏ thời điểm, bị trong nhà đặt ở thúc thúc gia trưởng lớn. Thúc thúc nhà điều kiện không đủ, không có tại lúc nhỏ tiếp xúc qua những này thi thư loại hình. Gả cho Thịnh Hoàng về sau, không ít bị hắn ghét bỏ. Chính mình khi còn bé không có năng lực học đồ vật, bây giờ chính mình có năng lực, nhất định phải để cho mình chúng nữ nhi học. Chính mình đi qua đường quân co, cũng không thể để chúng nữ nhi cũng lại đi một lần. Thế nhưng là ba cái nha đầu nghe nói như thế đều kêu dây lên. Như Lan ôm Vương Nhược Phất ngọt ngào làm nũng nói, mẫu thân, ta còn tiểu đâu, liền không đi học đi, ngày bình thường rất sủng nữ nhi. Vương Nhược Phất lần này hiếm thấy nổi giận, đem ba cái nha đầu đều cỡ trách một lần. Cuối cùng tại Vương Nhược Phất nhiều lần cường điệu dưới, ba cái nha đầu bất đắc dĩ tiếp nhận hiện thực. Chờ tiên sinh tới, chính mình mỗi ngày liền muốn sớm rời giường đi đọc sách, ban đêm còn phải hoàn thành tiên sinh bố trí làm việc. Nghĩ tới đây, ba cái nha đầu liếc nhau, tất cả đều hiểu xỉu. Đem trong nhà thu xếp tốt sau, Thịnh Hoàng liền để Vương Nhược Phất chuẩn bị một chút lễ vật, tiến về phú bật trong nhà muốn nghe được một chút chính mình tới Biện Kinh được an bài đến chức vị gì. Mặc dù ngày mai vào chiều thời điểm liền có thể biết được, có thể sớm ngày biết, cũng có thể sớm ngày làm chuẩn bị. Cưỡi ngựa xe đuổi tới phú bật nhà thời điểm, sắc trời đã tối xuống. Thịnh Hoàng cửa đối diện phòng nói, tại Hạ Dương Châu thông phán Thịnh Hoàng, đến đây bái phòng lão sư. Người gác cổng đầu ngang lão cao, liếc qua Thịnh Hoàng nói, muộn như vậy mới lại đây, thử. Chờ xem, chủ quân đang ăn cơm chiều. Thịnh Hoàng bận bịu chắp tay gật đầu. Tể tướng trước cửa thất phẩm quan, chính mình nhưng đắc tội không nổi. Nếu là tại lão sư trong nhà nói lên chính mình nói xấu, chuyển đến lão sư trong lỗ thai, cái kia. Phải biết lời đồn mánh liệt như hổ. Cứ như vậy, Thịnh Hoàng đứng tại phú bật cửa ra vào, chờ đợi người gác cổng gọi đến. Thằng đứng ở hai chân như nhũ ra, trong lòng nửa đường bỏ cuộc. Cửa ra vào mới siêu siêu bẹo bẹo đi tới một cái hạ nhân nói, ngươi đi theo ta. Thịnh Hoàng đứng trên mặt đất, đầu tiên là hoạt động một chút run lên hai chân, sau đó bận bịu không được đi theo hạ nhân đằng sau. Đến phú bật cửa thư phòng, hạ nhân đi vào truyền lời, lao ra, có vị thông phán, nói là ngươi học sinh, bây giờ đang ở cửa ra vào. Phú bật trong phòng biết ngày mai chiều hội tấu chương đâu, đang biết đến thời điểm mấu chốt, nghe tới ngoài cửa âm thanh, đánh gây suy nghĩ. Cả giận nói, cái gì thông phán, để hắn đi, ta không tiếp khách. Vừa dứt lời, nghĩ tới, chính mình mấy tháng trước tại Dương Châu có phải hay không thu cái học sinh. Đầu nâng lên, gọi lại đã chuẩn bị ra ngoài đuổi người hạ nhân. Người kia có phải hay không Dương Châu tới? Hạ nhân quay đầu lại nói, vâng, nói là Dương Châu thông phán, gọi Thịnh cái gì? Phú bật nghe xong, đại hỉ, vội nói, mau mau đem hắn mời tiền đến, lại pha hai chén trà bưng tới. Hạ nhân nghe phú bật lời này, tức khắc trong lòng có chút bồn chồn. Như thế nào lão gia đối cái này tiểu quan coi trọng như vậy, chính mình vừa mới khinh thị hắn, có phải hay không đắc tội quý nhân? Thịnh Hoàng đứng tại phú bật cửa thư phòng, nghe tới phú bật nói câu kia cái gì thông phán, để hắn đi. Lời này giống như lôi điện lớn vậy bên thai bên cạnh nổ vang, cả người chóng mặt, trong lòng vô cùng bị thương. Cũng thế, nhân gia đại tướng công, chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi, như thế nào chính mình liền có thể quả thật nữa nha. Bị đuổi ra ngoài sau, còn thế nào tại biện kinh hỗn? Trên triều đình, còn thế nào ngẩng đầu làm người? Lúc này, trong thư phòng hạ nhân đi ra. Thịnh Hoàng cười khổ nói, còn làm phiền phiền ngươi dẫn ta ra ngoài. Hạ nhân cười híp mắt nói, Thịnh đại nhân này nói là cái nào lời nói, lao ra để ngươi đi vào đâu? Dứt lời, còn đối Thịnh Hoàng chắp tay nói, lúc trước có nhiều đắc tội, mong rằng đại nhân chớ trách. Thịnh Hoàng nghe lần này người nói lời này, vừa mới còn lòng như cho nguội, trong lúc nhất thời cây khô gặp mùa xuân. Cười cùng hạ nhân nói, không trách, lão sư mỗi ngày công tác bận rộn, hẳn là. Nói xong đi vào trong thư phòng. Phú Bật vẫn tại bàn đọc sách trước đó viết đấu trường, gặp Thịnh Hoàng tới, hô, ngươi đến xem, ta phía dưới hẳn là viết như thế nào. Thịnh Hoàng đi tới Phú Bật sau lưng, túi người nhìn chút đấu trường, lại kém chút không có dọa đi tiểu. Quan gia mấy ngày trước mắt con, đây là một cái lập chữ tấu trường a. Gặp Phú Bật nhiều hứng thú chờ lấy Thịnh Hoàng ý kiến, Thịnh Hoàng cười khổ nói, lão sư, ngươi cũng biết, nhà ta con rể cùng Duyện Vương có thủ cũ, ta nói cái này không tốt lắm đâu. Phú Bật lúc này mới nhớ tới, Từ Thọ tổ trạch đã từng bị Duyện Vương cướp đi, đưa cho mình tiểu tiếp. Đây là bao lớn vũ nhục a, để Thịnh Hoàng nói cái này, đúng là không tốt lắm. Phú Bật nói, cũng là ta không nghĩ tới, thôi, liền không để ngươi nói mình ý kiến, ngươi hôm nay tới tìm ta cần làm chuyện gì? Thịnh Hoàng cười chắp tay nói, ta từ Dương Châu lên trước đến Biện Kinh, lão sư hao tâm tổn trí. Chương 41. Thanh Lưu Thịnh Hoàng còn tưởng rằng chính mình có thể lên trước đến Biện Kinh, là Phú Bật ở trong đó phát lực nguyên nhân. Phú Bật quát tay nào nói, ngươi là quan gia khâm điểm. Quan gia? Thịnh Hoàng bị Phú Bật bị hù nhảy dựng lên, quan gia khâm điểm, chính mình mộ tổ nổ. Phải biết, rất nhiều quan viên đời này cũng không có cơ hội để quan gia nhắc lên hắn. Khoa khảo thi đậu tiến sĩ sau, ngoại phóng ra ngoài làm quan, sau đó vẫn đến về hưu. Quan gia khâm điểm?
hẳn là ta cũng là có thể phụ chi tài khả năng. Lúc này, hạ nhân bưng hai chén trà đẩy cửa đi đến. Thịnh Hoàng bận bịu chỉnh lý áo bào, ra vẻ trấn định ngồi xuống. Có thể phát run hai tay lại bại lộ nội tâm của hắn. Hạ nhân đưa xong trà sau, liền lui ra ngoài. Thịnh Hoàng nhìn về phía Phú Bật, "Lão sư, quan gia làm sao lại biết ta?" Phú Bật nâng chén trà lên, uống một hớp nói, "89/10, cùng Trường Sinh có quan hệ." Thịnh Hoàng nghe lời này, sửng sốt một chút, sau đó cười khổ nâng chén trà lên, uống một ngụm để ép một chút nội tâm của cuộn. Không nghĩ tới, chính mình tại nhiệm thượng nhiệm cực khổ nhân đoán là mười mấy năm, cuối cùng lên chức hay là bởi vì chính mình tìm cái hảo cô ra. Phú Bật giống như nhìn ra Thịnh Hoàng ý nghĩ, an ủi cũng không hoàn toàn là bởi vì Trường Sinh, hơn nửa năm trước, quan gia tới lại bộ điều ngươi kiểm tra đánh giá, cảm thấy chữ của ngươi không tệ mới cất nhắc. Thịnh Hoàng cười khổ lắc đầu, nếu không phải bởi vì Dũng Nghị Hầu, quan gia làm sao có thể nhớ tới ta cái này tiểu quan. Phú Bật an ủi, không thể nói như thế, ngươi nhìn lại Nam Dương Tự Dưng, mấy năm trước tuần thật thà gì, cái nào không phải tài hoa hơn người hàng người, có thể có cơ hội ra mặt đó là sự tình tốt. Mặc dù quan gia là bởi vì Trường Sinh mới nhớ tới ngươi, nhưng nếu không phải chính ngươi có năng lực, quan gia như thế nào lại khâm điểm ngươi. Thịnh Hoàng nhẹ gật đầu, hướng Phú Bật nói lời cảm tạ, đa tạ lao sư dạy bảo, là ta suy nghĩ nhiều. Lời mặc dù nói như vậy, có thể Thịnh Hoàng trong lòng vẫn là có chút thất lạc. Phú Bật nhìn ra Thịnh Hoàng thất lạc, vỗ Thịnh Hoàng nói, ngươi vốn là chính lục phẩm bên trên thông phán, tại nhiệm mấy thi cuối kỳ bình đều là tốt nhất, đồng thời tại Dương Châu ngươi khởi công xây dựng thủy lợi rất có hiệu quả, cho nên lại bộ nguyên bản an bài cho ngươi chức vụ là chính lục phẩm bên trên công bộ viên ngoại lang, để ngươi chủ doanh tiện thanh lại đi, mặc dù phẩm cấp không có thăng, bất quá bước vào quan kinh thành hàng ngũ. Thịnh Hoàng nghe xong, cũng không thất lạc, có thể điều đến biện kinh chính là sự tình tốt, trong vòng nhiệm kỳ làm tốt công việc của mình là việc nằm trong phận sự của ta. Nhưng mà ánh mắt bên trong mang theo truy vấn, muốn biết quan gia khâm điểm cái gì quan cho hắn. Phú Bật nhìn xem Thịnh Hoàng 3-40 tuổi người, bây giờ mở to mắt cùng muốn bánh kẹo tiểu hài tử mở dạng, cười nói, quan gia cho lại bộ được ấm, để lại bộ từ ưu để bạn, đồng thời cường điệu nói ngươi chữ viết thật tốt, lại bộ gặp lễ bộ lang trung còn có một cái trống chỗ, liền tặng cho ngươi. Thịnh Hoàng đại hỉ, lễ bộ lang trung ngày bình thường phụ trách văn hóa, giáo dục, ngoại giao, lợi ích, tế tự loại hình sự tình, mặc dù thật sự quyền lực là không có, nhưng mà tại văn nhân trong mắt, thế nhưng là chính thống quan văn thanh lưu. Mà lại đây chính là từ ngũ phẩm thượng a. Chính mình đây là từ chính lục phẩm thượng nhảy đến từ ngũ phẩm thượng, thăng hai cấp. Phú Bật gặp Thịnh Hoàng vui không thắng thu bộ dáng, sắc mặt nghiêm túc nói, lễ bộ mặc dù trong tay quyền lực không lớn, có thể trong tay sự tình lại là khẩn yếu, cũng không thể ra nửa điểm đừng rẽ. Thịnh Hoàng đứng dậy đối Phú Bật chắp tay thi lễ nói, học sinh có chút đắc ý quyền hình, không biết ta phụ trách phạm vi là cái gì. Phú Bật gặp Thịnh Hoàng rất nhanh liền có thể thu hồi vẻ vui thích, nhẹ gật đầu, để Thịnh Hoàng ngồi xuống nói. Gặp Thịnh Hoàng sau khi ngồi xuống, Phú Bật nói, quan gia có ý tứ là để ngươi trước làm lễ bộ làng trung, chờ kỳ này đời sau, điều nhiệm ngươi đi quốc tử giám làm ti nghiệp. Gặp Thịnh Hoàng khiếp sợ lại muốn đứng lên, Phú Bật đội vàng đem còn lại lời nói xong, ngươi đừng nội, mặc dù quan gia có ý tứ là cái này, có thể ngươi cũng phải trước làm xong lễ bộ công tác. Thịnh Hoàng hôm nay đến đây Phú Bật trong phủ, đã bị chấn kinh một lần lại một lần. Quốc tử giám ti nghiệp, tổng tứ phẩm xuống. Mình bây giờ mới là chính lục phẩm bên trên, đây chính là kém dòng giã tứ cấp A này, nếu là đặt ở người bình thường trên người, cái kia đến bỏ cả một đời. Bây giờ cũng bởi vì tìm cái con rể tốt. Chính mình liền. Lao thiên gia của ta A, quan hệ hộ như thế ăn ngon sao? Mà lại quốc tử giám là địa phương nào? Đây chính là triều đình học phủ cao nhất, thiên hạ học sinh hướng tới địa phương. Mà lại quốc tử giám đó là cử nhân mới có thể đi địa phương, trên cơ bản chỉ cần đi vào, vậy thì nhất định có thể trở thành đại tống quan viên hệ thống bên trong một thành viên. Ti nghiệp gần như chỉ ở tế tiểu phía dưới, đây chính là quốc tử giám người đứng thứ hai. Đường đường chính chính quan văn thanh lưu, không có so cái này còn muốn thanh lưu. Mình nếu là làm quốc tử giám ti nghiệp, cái kia quốc tử giám đi ra, cái nào không phải gọi ta một tiếng lao sư. Nghĩ đến ngày sau đại tống mỗi quan viên nhìn thấy chính mình cũng gọi lao sư chẳng cảnh, Thịnh Hoàng cười đều nhanh không ngậm miệng được. Thịnh Hoàng thậm chí không biết là như thế nào từ phú đại tướng công trong phủ ra môn, lúc nào đến nhà. Dù sao lấy lại tinh thần, chính mình liền đã ngồi tại uy nhuy hiên bên trong, bên người vây quanh một vòng người. Chủ quân như thế nào đi một chuyến phú tướng nhà nước bên trong, trở về cứ như vậy rồi. Mẫu thân, phụ thân đây là làm sao vậy? Tổ mẫu, phụ thân choáng váng. Đại nương tử, mau mau thỉnh lang trung a. Thịnh Hoàng lấy lại tinh thần, gặp Trường Phong Trường Bách Mặc Lan Như Lan Minh Lan Vương Nhược Phất Lao Thái Thái cùng không thường xuyên xuất hiện vệ tiểu nương đều đang nhìn mình, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Cười ha ha, từ vệ tiểu nương trong ngực tiếp nhận Trường Tùng hôn một chút, được rồi, đều trở về đi, ta không có việc gì. Bọn nhỏ gặp Thịnh Hoàng biết nói chuyện, liền bị bọn nha hoàn mang về ngủ đi. Vệ tiểu nương cũng từ Thịnh Hoàng trong tay tiếp nhận Trường Tùng, vốn gối đối Lao Thái Thái đại nương tử sau khi hành lễ, về biện tử của mình. Thịnh Lao Thái Thái gặp người đều đi rồi, nhìn xem Thịnh Hoàng nụ cười trên mặt hỏi, đi một chuyến, được cái gì trả lời chắc chắn. Thịnh Hoàng nhìn chung quanh một chút, để Đông Minh đem hạ nhân tất cả đều mang đi ra ngoài, đối Thịnh Lao Thái Thái Vương Nhược Phất nói, lần này vẫn là đến cảm tạ Trường Sinh. Vương Nhược Phất hỏi, vì cái gì, hắn còn có thể thăng ngươi quan hay sao? Thịnh Hoàng nói, lão sư nói, ta vốn là công bộ viên ngoại lang, thế nhưng là bởi vì Trường Sinh, quan gia chuyên môn đem ta kiểm tra đánh giá cầm đi nhìn một chút, khâm điểm ta làm lễ bộ lang trung. Vương Nhược Phất đứng dậy, đây chính là từ ngũ phẩm thượng. Thịnh Hoàng gật đầu cười, nhìn về phía Thịnh Lao Thái Thái nói, không riêng như thế, lão sư còn nói, quan gia dự định để ta làm đồng thời lễ bộ lang trung sau, điều nhiệm ta đi quốc tử giám làm ti nghiệp.
Vương Nhược Phất lập tức co quắp trên mặt đất, trong miệng lẩm bẩm nói, "Lão thiên gia, lão thiên gia." Dứt lời liền muốn đi cho Tam Thanh tổ sư dâng hương. Thịnh lão thái thái dù là kiến thức rộng rãi, cũng bị giật mình. Nhìn hai bên một chút, giữ chặt muốn đi dâng hương Vương Nhược Phất, cùng hai người bàn giao nói, "Chuyện này ai cũng đừng nói, chưa lên làm trước đó, đều là không tính toán, nói ra ngày sau nếu là chưa lên làm, ngược lại làm cho người ta trò cười." Thịnh Hoàng chắp tay nói, "Mẫu thân, nhi tử biết đến." Lần trước phú bật tại Dương Châu cùng Thịnh Hoàng nói lời, Thịnh Hoàng tất cả đều đặt ở trong lòng. Đối lại Thịnh lão thái thái cũng không giống trước đó như thế, có chuyện phát sinh mới đi thọ an đường, mà là mỗi sáng sớm đều mang Vương Nhược Phất đi qua cho lão thái thái thỉnh an vấn an. Vương Nhược Phất vốn đang không quá nguyện ý, ai buổi sáng không nguyện ý ngủ thêm một hồi. Nhưng mà tại Thịnh Hoàng nhiều lần kiên trì dưới, cũng mang theo bọn nhỏ mỗi ngày đều đi qua. Lão thái thái vừa mới bắt đầu còn không thế nào có thể tiếp nhận Thịnh Hoàng chuyển biến, về sau nhìn bọn nhỏ vờn quanh dưới gối, cũng cảm thấy dạng này rất tốt. Trong lúc bất chi bất giác, ngày bình thường lão thái thái tiếng cười cũng nhiều hơn, cùng Vương Nhược Phất quan hệ cũng dần dần hòa hợp. Chương 42. Lần thứ nhất triều hội sáng sớm ngày thứ hai, trời còn chưa sáng, Thịnh Hoàng liền sớm rời giường, để Đông Vinh mặc lên xe ngựa, tiện hắn đi vào triều. Đợi đến cửa hoàng cung, lúc này hoàng cung còn không có mở cửa, nhưng mà Thịnh Hoàng phát hiện, dù là chính mình tới sớm như vậy, cũng không phải nhóm đầu tiên đến. Hoàng cung cửa ra vào sớm đã đứng đầy văn võ quan viên. Thịnh Hoàng trước đi theo đã tới quan viên tại cửa cung điểm cái đến. Điểm đến quan viên ngạc nhiên nhìn Thịnh Hoàng hai mắt nói, "Dương Châu tới đúng không hả? Lại bộ phát tới công văn, nói ngươi một tháng trước nên đến nhận trước, như thế nào trễ như vậy mới đến?" Thịnh Hoàng chắp tay nói, "Trong nhà có một số việc, chỉ hoãn một đoạn thời gian." Quan viên gật gật đầu, hướng đội ngũ sau một chỉ, người thăng hai cấp, bây giờ là hướng tán đại phu, lễ bộ lang trung. Quay người từ bên cạnh trong dương lấy ra một khối hốt bản đưa cho Thịnh Hoàng. Đây là hốt bản, ngươi nếu là không thích cũng có thể chính mình dùng ngọc thạch ngả voi cái gì làm một cái. Mới tới quan viên trước tiên ở đằng sau xếp hàng, hạ chiều sau đi chính mình bộ môn điểm danh lại phân phối vị trí. Nói, hướng tại cửa cung xếp hàng đội ngũ một chỉ. Thịnh Hoàng lập tức hiểu rõ, chắp tay nói tạ sau, đi tới đội ngũ phía sau cùng. Đại gia gặp tới cái khuôn mặt mới, đều nghị luận ầm ĩ, chỉ vào Thịnh Hoàng thảo luận. Thịnh Hoàng thấy thế, cũng không muốn đắc tội người, liền bốn phía cười gật đầu. Nhưng mà người khác dù là gặp được, cũng không có người đáp lại. Đứng tại phía sau cùng trừ tiểu quan chính là mới tới biệt kinh, loại người này không cần thiết kết bạn. Thịnh Hoàng lúng túng đứng tại chỗ, đầu ngón chân đều nghĩ tại trên mặt đất móc ra một cái động đi ra. Bất quá còn tốt, phú bật không đầy một lát ngồi cố kiệu đến cửa hoàng cung. Xuống cố kiệu sau, gặp Thịnh Hoàng một người đứng tại chỗ, thế là đối Thịnh Hoàng vây vây tay. Thịnh Hoàng chạy chậm đến phú bật trước mặt nói, gặp qua lão sư. Phú bật vỗ Thịnh Hoàng bả vai nói, ngươi thả lòng điểm, hôm nay triều hội ngươi không cần nói, an tâm trở lấy hạ triều. Thịnh Hoàng cảm kích nói, đa tạ lão sư chỉ điểm. Phú bật vừa chỉ sau lưng nói, ngươi trở về đường à, hạ triều, đi lễ bộ điểm danh chính là. Dứt lời, phú bật liền xoay người rời đi, đi tới đội ngũ phía trước nhất. Thịnh Hoàng nghe theo phú bật lời nói, đi đến đội ngũ đang hậu phương đứng vững. Vừa mới đứng vững, bên người lập tức vây quanh một vòng người. Vị đại nhân này, ta nhìn ngươi cùng đại tướng công trò chuyện vui vẻ, không biết. Thịnh Hoàng cười cười, cũng không có đáp lời. Có thể hắn càng như vậy, ở trong mắt người khác thì càng thâm bất khả trắc. Thịnh Hoàng quay đầu nhìn về trước đó đối với hắn hở hững quan viên. Chỉ thấy nguyên bản đối với hắn chẳng thèm ngó tới quan viên lúc này nhìn thấy Thịnh Hoàng nhìn sang, đều nhao nhao gật đầu mỉm cười. Thịnh Hoàng nghĩ thầm, nay biện kinh quan trường, thật đúng là không dễ lăn lộn à, nếu là không có điểm chỗ dựa, không biết sẽ bị xa lánh thành bộ răng gì. Đúng vào lúc này, Thịnh Hoàng bả vai bị người vỗ một cái. Quay đầu nhìn lại, một vị thân mang áo bào đỏ quan viên ở phía sau cười tủm tỉm nhìn xem chính mình. Thịnh Hoàng chắp tay nói, không biết vị đại nhân này cần làm chuyện gì. Vị kia thân mang áo bào đỏ quan viên nói, ngươi là Thịnh Hoàng à, ta gọi Hải Như Đông, thẹn vì lễ bộ thị lang, ngày sau ngươi liền theo ta làm việc. Thịnh Hoàng thấy là thượng quan đến, vội vàng trịnh trọng chắp tay thi lễ nói, không biết đại nhân ở trước mặt, vừa mới có nhiều đắc tội. Hải Như Đông cười nói, không sao, ngươi tới biện kinh trước đó phú đại tướng công liền cùng ta bắt chuyện qua, nghe nói hiền đệ ngươi văn thải nổi bật, ngày sau nhưng phải nhiều hơn lĩnh giáo. Thịnh Hoàng mang khoát tay nói, không dám, chỉ là lao sư cho ta trên mặt thiếp bằng thôi. Đang lúc Hải Như Đông còn muốn nói nhiều cái gì thời điểm, cửa cung mở, Hải Như Đông thấy thế, cười cùng Thịnh Hoàng nói, chờ sau đó hướng chúng ta mới hảo hảo trò chuyện. Dứt lời, liền đi hướng tiền trạm đến vị trí của mình phía trên. Thịnh Hoàng lúc này bên cạnh quan viên đều là tiểu quan, gặp Thịnh Hoàng vừa mới bên người không phải đường triều đại tướng công, chính là lễ bộ thị lang những ngày trọng thần. Coi là Thịnh Hoàng có đại bối cảnh, đều thật không dám đắc tội Thịnh Hoàng, đối Thịnh Hoàng định nọ chi sắc bộc lộ vũ biểu. Thịnh Hoàng đối bên cạnh các đồng liêu cười cười, cứ như vậy theo đám người đi về phía trước, đi thẳng đến đại điện phía trên. Đại thần đi vào đại điện đợi một lát sau, Triệu Trinh mới tại nội thị nâng đỡ từ đại điện hậu phương đi từ vào. Ngồi trên long ỷ, vốn là mặt mũi già mua, bây giờ càng thêm lộ ra khô cạn, khuôn mặt nhìn qua mười phần tiểu tụy. Nhưng là vẫn mạnh đánh lấy tinh thần nói, trước đó vài ngày, Giang Chiết Lưỡng Hồ báo cáo, nói lẻ kẻ chỗ, phát hiện có châu chấu chi mắc. Triệu Trinh trên long ỷ, nhìn phía dưới văn võ bá quan, nếu quả thật có nạn châu chấu, đó chính là đất cả nghìn dặm, không thu hoạch được một hạt nào a. Dứt lời, gặp hạ phương văn vũ bách quan không một người nói chuyện, hỏi, phía dưới, có hay không Giang Chiết tới người a? Phía dưới quan viên nhìn chung quanh đều đang hỏi, ngươi là Giang Chiết đi lên sao? Thịnh Hoàng cũng ở hàng ngũ này, mặc dù hắn là Giang Chiết tới, nhưng mà vào chiều trước đó, phú bật cùng hắn đã thông báo, hôm nay triều hội không thể nói chuyện. Thế là, hắn cũng làm bộ nhìn chung quanh. Triệu Trinh thấy không có người đáp ứng, suy nghĩ một chút hỏi, Thịnh Hoàng hôm nay không đến bái biết. Hôm qua Thịnh Hoàng cả nhà đến Biện Kinh, ban đêm càng là đi phú bật trong phủ, những chuyện này Triệu Trinh tất cả đều rõ như lòng bàn tay. Gặp Thịnh Hoàng không ra, vậy thì trực tiếp điểm tên a, vừa vặn cũng nhìn xem này Thịnh Hoàng tài hoa đến cùng như thế nào. Thịnh Hoàng gặp tránh không xong, trong lòng có chút hoảng, run run rẩy rẩy từ quan viên đội ngũ hậu phương chuyển đi ra. Dơ hốt bản tiến lên quỳ xuống sau đứng dậy nói: "Thần, hướng tán đại phu, tân nhiệm lễ bộ lang trung, Thịnh Hoàng, hôm qua mới từ Dương Châu chống đỡ kinh, đi đường mệt mỏi, nhất thời thất thần." Hướng tán đại phu là văn tán quan tên, không có cụ thể chức vụ, đằng sau nói lễ bộ lang trung mới là chức quan. Vốn là Thịnh Hoàng hẳn là thừa trực lang, nhưng mà quan gia nếu nói muốn từ ưu để bạn, liền cho hắn lại thêm nhất cấp, lên làm hướng tán đại phu. Triệu Trinh nhìn phía dưới Thịnh Hoàng nói: "Không ngại chuyện, nếu ngươi là mới từ Dương Châu tới, vậy ngươi nói, phải làm gì?" Thịnh Hoàng vừa muốn nói chuyện, một bên Hàn Trương liền mở miệng, đem Thịnh Hoàng lời nói cho nén trở về. Lao thần cũng đã gặp mấy lần nạn châu chấu, chỉ cần tại hắn vẫn là ấu trùng thời điểm, nhiều dưỡng chút con vịt, cỏ trắng đi ăn hết nó, cũng liền chẳng làm được trò trống gì. Nói xong lời này, Hàn Trương hít sâu một hơi nói: "Bệ hạ, Lao thần có khác chuyện muốn đấu." Triệu Trinh biết Hàn Trương muốn nói gì, đơn giản chính là lập chữ một chuyện, có thể chính mình vừa mới chết nhi tử, ngươi bây giờ nói cái này, không phải kéo chính mình vết xẻo sao? Liền nói ra: "Hôm nay chỉ nghị Minh Hoàng sự tình, ngươi không muốn tự nhiên đâm ngang." Quay đầu hỏi hướng Thịnh Hoàng: "Thịnh Ái Khanh, không biết ngươi cảm thấy Hàn tướng công nói, nhưng có đạo lý." Thịnh Hoàng nhìn hai bên một chút, Hàn Trương đắc tội không nổi, có thể quan gia càng đắc tội không nổi, a nghĩ đến nếu là châu chấu tàn phá bừa bãi đứng lên, cái kia giang chết địa khu bách tính thời gian có thể làm sao sống a. Thịnh Hoàng lúc nhỏ tại Hữu Dương quê quán gặp qua náo nạn châu chấu, cái kia thật sự là người chết đói ngàn dặm, sắp chết trôi trăm vạn. Lại nói, chính mình lần thứ nhất bị quan gia tra hỏi, nếu là đầu voi đuôi chuột, ngày sau quan gia còn thế nào đối đãi chính mình? Vậy mình chẳng phải là thật sự dựa vào con rể mới có thể thăng quan rồi? Ngày sau Hoa Lan tại Dũng Nghị hầu phủ còn có thể nâng nổi đầu sao? Cắn răng, lấy dũng khí nói: "Bẩm bệ hạ, thần có khác biệt cái nhìn." Triệu Trinh gặp Thịnh Hoàng nói lời này, trong mắt vẻ tán thưởng lóe lên, nói: "Ái Khanh thỉnh giảng." Lúc này một bên Hàn Trương đi ra nói: "Ngươi một cái ngũ phẩm tiểu quan lần đầu tiên tới triều hội, nhưng biết nơi này là địa phương nào, hôm nay ta có chuyện quan trọng muốn nói, ngươi nếu là đối những chuyện nhỏ nhặt này có khác cách nhìn, ngày mai viết cái sổ con cho ta là được." Dứt lời, cũng không để ý Thịnh Hoàng sắc mặt khó coi, đối Triệu Trinh nói: "Trời sinh văn bận, đều có chi tiết, sở tòng sao là, đơn giản là sinh sôi tại kế thừa." Triệu Trinh tay giơ lên, ngăn lại Hàn Trương lên tiếng nói: "Nếu là nội duy sự tình, có thể đến thư phòng tới tấu, chấm nói, hôm nay chỉ nghị Minh Hoàng." Thịnh Hoàng mắt thấy chính mình lão sư muốn đi ra hướng quan gia tạo áp lực, liền cấp tại Phú Bật trước đó lớn tiếng nói: "Hàn đại tướng công cho rằng Minh Hoàng thai ương là chuyện nhỏ sao?" Phú Bật nhìn Thịnh Hoàng, đem bước chân thu về. Cho quan gia tạo áp lực lúc nào đều có thể, hôm nay thế nhưng là chính mình đệ tử lần đầu tiên tới triều hội, lại nói, mình cùng Hàn Trương vốn là có chút bất hòa chính kiến, gặp hắn kinh ngạc chính mình cũng là nguyện ý. Hàn Trương có chút tức giận, quay đầu nhìn về phía Thịnh Hoàng, nổi giận nói: "Ngươi cho rằng Minh Hoàng sự tình so lập chứ còn trọng yếu hơn hay sao?" Chương 43. Hàn Trương bị giáng chức Thịnh Hoàng quay người đối Hàn Trương chắp tay thi lễ nói: "Hàn tướng công vừa mới lời nói, ứng đối châu chấu dưỡng chút gà vịt liền có thể vô sự thật sao?" Hàn Trương nói: "Trời sinh vạn vật tương sinh tương khắc, gà vịt càng nhiều, châu chấu tự nhiên liền thiếu đi." Thịnh Hoàng nhìn Phú Bật, gặp Phú Bật giả vờ như lơ đãng đối với mình nhẹ gật đầu, trong lòng nhiều chút lực lượng nói: "Không biết Hàn tướng công có thể hay không chân thực cảm thụ qua nạn châu chấu?" Hàn Trương lắc đầu, nhưng mà vẫn như cũ kiên trì nói: "Nạn châu chấu là chuyện nhỏ, lập chữ mới là đại sự, ngươi chớ có sai lầm, vẫn là lui xuống đi à." Thịnh Hoàng không để ý đến Hàn Trương, mà là quay người đối Triệu Trinh nói: "Vậy hạ, thần tuổi nhỏ thời điểm tận mắt nhìn thấy qua một lần nạn châu chấu, lần kia nạn châu chấu liền phát sinh ở Hoài Nam đạo. Vốn là vi thần tại ấu niên thời điểm ở trong sách nhìn, nạn châu chấu đơn giản chính là phô thiên cái địa, không có một ngọn cỏ loại hình băng lánh lánh ghi chép. Nhưng khi vi thần tự mình trải nghiệm qua nạn châu chấu sau mới biết được này băng lánh lánh trong ghi chép chôn giấu lấy bao nhiêu cực khổ." Triệu Trinh nghe Thịnh Hoàng phát biểu, hai mắt tỏa sáng. Vốn là muốn mượn cái đề tài này nhảy qua lập chữ sự tình, không nghĩ tới này Thịnh Hoàng lại có như thế kiến giải. Thế là bận biểu ý bảo Thịnh Hoàng nói tiếp. Thịnh Hoàng lại nói: "Căn cứ ngay lúc đó ghi chép, toàn bộ Hoài Nam đạo bởi vì nạn châu chấu tử vong mấy triệu người, ngàn vạn người trôi dạt khắp nơi, không nhà để về, tổn thất lương thực tài vật vô số kể. Nạn châu chấu còn không có kết thúc, toàn bộ Hoài Nam đạo liền thổ phỉ hoành hành, kêu ca nổi lên bốn phía, toàn bộ Hoài Nam đạo thật giống như địa ngục mở dạng. Tuổi đại đói, người cùng nhau ăn. Cái kia châu chấu đầy khắp núi đồi, thần tận mắt nhìn thấy một tên tráng hán bị châu chấu vây lại, không đầy một lát liền đã đoạt khí. Này muốn dưỡng bao nhiêu gà vịt mới có thể đem châu chấu tất cả đều ăn xong?" Triệu Trinh chân kinh, bận bịu để nội thị đi Hàn Lâm viện mang tới ngay lúc đó ghi chép. Không đầy một lát, nội thị liền chạy chậm đến trở lại đại điện phía trên, cầm trong tay trận thai ghi chép giao đến Triệu Trinh trong tay. Triệu Trinh cầm tới, cẩn thận lật xem sau, giận dữ. Cầm trong tay người ghi chép trực tiếp ném tới Hàn Trương trên người, nổi giận nói: "Đây chính là ngươi nói chuyện nhỏ." Ngã thời điểm dùng sức quá mạnh, thân thể nghiêng một cái, còn tốt Trương Mậu tắc tay mắt lanh lẹ đỡ một cái. Hàn Trương thấy tình thế không ổn, từ dưới đất nhặt lên ghi chép xem xét, đầu tức khắc không còn, kém chút không có té lăn trên đất. Chỉ thấy ghi chép thượng viết: "Hoài Nam đạo nạn châu chấu, tháng 5 lên, tháng 9 cuối cùng, thương vong 300 vạn người, mỗi phủ huyện phòng ốc có không, dự đoán ngàn vạn nhân khẩu trôi đi, sau đó thống kê tổn thất kim ngạch đánh giá đạt bạch ngân hơn 6000 vạn lượng bạch ngân." Triệu Trinh giận dữ nói: "Sự tình gì cũng không biết, quang nhìn chằm chằm chấm nội duy sự tình, không để ý bách tính chết sống, ngươi chính là như thế làm tướng công sao?" Hàn Trương cười khổ một tiếng, quỳ trên mặt đất, mang trên đầu mũ ô sa gỡ xuống, để dưới đất. Nhìn xem Triệu Chính nói, thần nguyện từ nhiệm đồng trung thư môn hạ bình chương sự trước, tiến về giang chết quản lý nạn châu chấu. Nhưng mà chuyển đề tài, vẫn là khuyên nhủ, bệ hạ, nạn châu chấu trọng yếu, có thể lập chữa sự tình việc quan hệ triều đình căn bản, không thể hoãn lại à. Nói xong lời này, lớn tiếng nói, thần khẩn cầu bệ hạ sớm ngày nhận làm con thừa tự tôn thất, hoàn thành lập chữa công việc. Sau lưng bách quan nghe tới Hàn Chương lời này, cũng đều nhao nhao quỳ xuống, đối Triệu Chính nói, thần khẩn cầu bệ hạ sớm ngày nhận làm con thừa tự tôn thất, hoàn thành lập chữa công việc. Thịnh Hoàng gặp Phú Bật cũng quỳ xuống, toàn bộ văn võ bá quan đều quỳ xuống, chân mềm nhũn cũng quỳ theo xuống dưới. Chính mình đắc tội Hàn Chương không có việc gì, có lao sư giúp đỡ chính mình đâu, nhưng nếu là cùng cả triều văn võ bá quan đứng mặt đối lập, vậy cái này quan còn thế nào làm? A Triệu Chính khó thở ngược lại cười, nhìn xem quỳ gối đại điện bên trong văn võ bá quan nói, các ngươi đây là muốn bức thoái vị sao? Bách quan, thần không dám. Hàn Chương nói, bệ hạ, nếu là có thể định ra nhận làm con thừa tự tôn thất công việc, lao thần chính là bị đánh lên 20 đại bản, cũng là cam tâm tình nguyện a. Triệu Chính nghe vậy, tại nội thị nâng đỡ đi đến Hàn Chương trước mặt, cười nói, tốt tốt tốt, vậy rằng này, ngươi nói lập ai liền lập ai, viết cái sổ con lại đây, ta đóng dấu chồng ngọc tỷ là được. Dứt lời quay người liền muốn bái triều. Có thể Hàn Chương quyết tâm một dạng, nhất định phải Triệu Chính tự mình gật đầu. Cưỡng ép lôi kéo Triệu Chính long bào góc áo nói, bệ hạ, ngài nhìn một cái ta tóc này, này râu ria, ta đã hơn 70, còn có mấy năm việc làm tốt đâu, trong nhà lại không có nhi nữ, ta có thể có cái gì tư tâm à? Triệu Chính quay đầu đi, không để ý tới hắn. Nhưng mà Hàn Chương càng nói càng khởi kình, quỳ gối mấy bước nói, vậy hạ, hoàng tự vì thiên hạ an nguy sở hệ, trước kia có bao nhiêu họa loạn chi lên đều từ sách không còn sớm định, định mà không quyết ta. Triệu Chính nghe lời này, lung la lung lay hướng Long ỷ thượng đi đến, vừa đi vừa nói ra, các ngươi nói người kế thừa liền người kế thừa, các ngươi muốn nhận làm con thừa tự liền nhận làm con thừa tự, tuyển không chọn, dù sao cũng phải có người tới làm vị hoàng đế này. Nói xong lời này, buồn từ tâm tới, lập tức ngồi ở trên bậc thang, xoay đầu lại, đã là lệ rơi đầy mặt. Nhìn xem dưới đài quỷ văn võ bá quan, khóc lớn tiếng nói, thế nhưng là con của ta không còn, ai, có ai có thể đem con của ta cho ta nha? Ai có thể đem con của ta cho ta nha? Ai? Văn võ bá quan nhìn ngồi liệt tại trên bậc thang lão hoàng đế, trong nội tâm cũng là vô cùng bị thương. Có thể hoàng tự vấn đề như không xử lý, ngày ấy sau, chắc chắn đủ thành đại họa. Thế nhưng là gặp hoàng đế dạng này, văn võ bá quan cũng không có người còn dám nhắc tới ra lập chữ chi ngôn. Cứ như vậy, triều hội tại một mảnh bi thương bên trong kết thúc. Văn võ bá quan thối lui sau, Hàn Chương lại bị Triệu Chính lưu lại, gọi tới trong thư phòng. Ngày thứ hai trong cung liền chuyển đến một đạo thánh chỉ. Hàn Chương từ đồng trung thư môn hạ bình chương sự bị giáng chức mặc cho Hoài Nam đạo chuyển vận sự, thu hồi thượng thư tỉnh tả thừa chức vụ, chuyên tư quản lý nạn châu chấu sự tỉnh. Lập tức lên đường, cấp bách. Hàn Chương cho dù là làm ra bức thoái vị cử chỉ, cũng chỉ là từ trung ương bị giáng chức đến nơi, bởi vậy có thể thấy được Tống triều sĩ phu giai cấp lực lượng mạnh đến mức nào. Từ khi Tống Thái Tông nói ra câu kia, triều ta nguyện cùng sĩ phu trung thiên hạ sau, thiên hạ này giống như cũng không phải là hoàng đế một người định đoạt. Thịnh Hoàng bị Triệu Chính thăng lên một cấp tán quan, chức quan vẫn là lễ bộ lang trung, không có tác dụng gì, chỉ có điều động lộc nhiều một chút thôi. Nhưng ai đều biết, Thịnh Hoàng hoạn lộ vừa mới bắt đầu, ai bảo nhân ra vào quan ra mắt đâu. Đặc biệt là Thịnh Hoàng tại triều đình phía trên giúp Giang Chết bách tính nói chuyện sự tình không biết bị ai truyền đi, bây giờ tại Giang Chết sĩ tử ở giữa uy vọng đặc biệt cao. Trong lúc nhất thời, Thịnh gia tựa hồ muốn bắt đầu từ từ bay lên. Có thể Thịnh Hoàng nhưng như cũ chú ý cẩn thận làm việc, ngày bình thường cũng điệu thấp không tưởng nổi. Triệu Chính gặp Thịnh Hoàng như thế, đối nó càng thêm hài lòng. Lại qua mấy tháng, Trang Học Cứu cũng tới đến Biện Kinh, tại Thịnh Hoàng an bài xuống, trong nhà mở cái tư thục, giáo ca nhi chỉ em đọc sách. Có thể chuyện này không biết vì cái gì bị truyền ra ngoài. Thế là Bình Ninh quận chúa liền tự mình mang theo tiểu Tề Hành đến đây cầu học. Vốn là Tề Hành đi Bạch Lộc động thư viện cũng là có thể quận chúa cảm thấy thư viện quá mức xa xôi, chính mình liền này một đứa bé. Thế là trước đó Thịnh Hoàng không có mở tư thục thời điểm, Bình Ninh quận chúa đều là Thịnh tiên sinh trong nhà dạy học. Có thể Trang Học Cứu thế nhưng là đại nho à, nếu không phải Thịnh Hoàng trước đó trợ giúp qua hắn, cũng sẽ không bị mời đi theo. Bình Ninh quận chúa cũng đã được nghe nói Trang Học Cứu thanh danh, thế là liền lôi kéo tiểu Tề Hành, mang theo rất nhiều lễ vật tự mình đến đây Thịnh gia, muốn Tề Hành cũng tại Thịnh gia đi học. Thịnh Hoàng nghĩ đến đủ quốc công phủ cũng không có cách nào đắc tội, lại nói, Bình Ninh quận chúa thế nhưng là hoàng hậu dưỡng nữ, càng là đắc tội không nổi, liền nhận lấy Tề Hành. Thế nhưng là Bình Ninh quận chúa tại tham quan một chút tư thuộc sau, lại ngự khí ngạo mạn để Vương Nhược Phất đem mấy cái cô nương mang về. Nói gần nói xa ý tứ đại khái chính là Thịnh gia mấy cái này cô nương cũng tại tư thuộc, sẽ cấu kết lại con trai bảo bối của hắn. Có thể Vương Nhược Phất nghe lời này sau, vốn là mỉm cười sắc mặt nháy mắt đổ. Chết sống không để mấy cái chị em rời đi tư thục, về sau vẫn là Trang Học Cứu đề nghị, tại nam nữ học sinh ở giữa dựng lên một cái bình phong. Hai bên đều có độc lập môn có thể cung cấp xuất nhập, dạng này nam nữ đại phòng liền không ngại. Bình Ninh quận chúa ngẫm lại, mặc dù vẫn như cũ không thế nào nguyện ý, có thể đây là trong nhà người khác, vẫn là không tình nguyện gật đầu. Rời đi Thịnh gia trước đó, Bình Ninh quận chúa còn chuyên môn đi Thọ An đường bái kiến một chút Thịnh Lao Thái Thái. Dù sao Thịnh Lao Thái Thái trước đó cũng là Biện Kinh có tiếng tiểu thư khuê các, hầu môn thiên kim. Chính mình tuổi nhỏ thời điểm tại Tương Dương hầu phủ cũng là nghe nói qua Thịnh Lao Thái Thái danh tự. Tại Thọ An đường cùng Lao Thái Thái hàn huyên một lát sau, Thịnh Lao Thái Thái đề nghị Tề Hành mỗi ngày sớm tới tìm đi học, giữa trưa liền tại Thịnh gia ăn cơm, dạng này cũng tỉnh buôn ba qua lại. Bình Ninh quận chúa suy nghĩ một lúc, Trường Bách Trường Phong thế nhưng là phú đại tướng công đều ở bên ngoài khích lệ qua, Tề Hành cùng với bọn họ lớn lên, ngày sau ở quan trường phía trên cũng có thể nhiều mấy người bằng hữu, liền vui vẻ đồng ý. Chương 44. Dũng ca nhi, thời gian lại qua 2 năm. Từ gia quân đã luyện tốt, Từ Thọ liền cho quan gia lên cái sổ con xin chiến. Quan gia biết được sau Long Nhan cực kỳ vui mừng, hạ phát đạo thánh chỉ, mặc cho Từ Thọ vì tổng tam phẩm Hy Hà lộ binh mã kiêm hạt, Thang Vân Huy tướng quân, Từ thu được thánh chỉ lên, lập tức tiến về Hy Châu. Từ Thọ thu được thánh chỉ sau, liền dẫn ra quyến cùng 15.000 người từ gia quân chạy tới Hy Châu, lương thảo từ ven đường châu phủ cung ứng. Đây là đại tống truyền thống, nếu là mang theo đầy đủ lương thảo, võ tướng nếu là phản cái kia làm sao bây giờ? Chỉ cung ứng đủ đến kế tiếp thành lương thảo, dạng này liền không sợ võ tướng tạo phản. Không thể không nói, có tống một khi, đối võ tướng phòng bị có thể nói là đến tận xương thủy. Sắp đến Biện Kinh thời điểm, lại gặp bị quan gia phái ra nội thị. Nội thị nói, hầu gia, quan gia nói, 3 năm không thấy, muốn nhìn ngươi một chút, để ngươi mang theo phu nhân hải tử đi trước trong cung một chuyến. Đúng vậy, Từ Thọ có hải tử. Tại thành thân 1 năm sau, Hoa Lan liền có tin mừng, lập tức sinh một nhi tử. Từ Thọ trái lo phải nghĩ thời gian thật dài, cho Biện Kinh cũng đưa tới tin, cuối cùng Thịnh Lao Thái Thái đánh nhịp quyết định, cho hải tử lấy tên gọi Từ Dũng. Bây giờ hải tử đã sắp đầy tuổi tròn, trắng trắng mềm mềm, siêu cấp đáng yêu. Càng là cả một nhà trong lòng bàn tay bảo, trăng tròn thời điểm liền Thịnh Lao Thái Thái đều chuyên môn từ Biện Kinh tới Dương Châu nhìn một chút cái này trọng ngoại tôn tử. Bị giáng chức đến Dương Châu Hoài Nam chuyển vận sự Hàn Trương quản lý tốt Nạn Châu châu sau, đáp ứng lời mời tới Dũng Nghị hầu phủ làm khách thời điểm, nhìn Dũng Ca Nhi liếc mắt một cái, liền yêu thích, tại chỗ muốn thu Dũng Ca Nhi làm cạn cháu trai. Mặc cho Từ Thọ như thế nào cự tuyệt đều không đồng ý, còn bày ra một trưởng bối tư thế nói, ngươi thế nhưng là cảm thấy ta bị giáng chức, liền không xứng làm ngươi Dũng Nghị hầu phủ tiểu hầu gia ông nội nuôi rồi. Từ Thọ thấy thế, chỉ có thể không tình nguyện nắm lô mũi đồng ý. Từ khi nhận hạ Dũng Ca Nhi làm cháu trai sau, ngày bình thường Hàn Trương trừ thời gian làm việc bên ngoài, còn lại vừa có thời gian liền tới Dũng Nghị hầu phủ, ôm Dũng Ca Nhi không buông tay. Còn tại Từ Thọ trước mặt cố ý đối Dũng Ca Nhi thầm nói, ngươi cũng không thể học cha ngươi làm cái binh lỗ tử, chúng ta Dũng Ca Nhi ngày sau nhưng là muốn trở thành trạng nguyên. Lời nói này Từ Thọ hai mắt trực phiên. Con trai nhà ta ngày sau học cái gì, muốn ngươi lão già này quan tâm a? Không phải liền là lao tử bỏ văn theo võ nhà, ngươi cần phải nói lâu như vậy sao? Nghe liền khiến người ta tức giận. Có thể Dũng Ca Nhi chẳng biết tại sao, cũng ưa thích cái này không có việc gì liền tới ôm một cái hắn dâu trắng lao ra ra, mỗi lần bị Hàn Trương ôm liền tóm lấy Hàn Trương dâu ria ha 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 cười không ngừng. Làm Từ Thọ đều có chút ăn dấm rồi. Đây là nhi tử ta. Mà Hoa Lan tại sinh hạ Dũng Ca Nhi về sau không có kiêu ngạo bao lâu đâu, liền bắt đầu vì khôi phục dáng người mà buồn rầu. Nhìn xem chính mình bởi vì sinh hài tử mà to béo thân eo, không có sang tháng liền la hét dự định giảm béo, vẫn là Từ Thọ nói hết lời, mới khiến cho Hoa Lan đem trong tháng ngồi xong. Ra trong tháng sau, hai vợ chồng đối ẩm thời điểm, Từ Thọ len lén đem linh đan hóa tại trong rượu, để Hoa Lan uống vào. Uống hết không đến một tháng, Hoa Lan eo nhỏ lại khôi phục được nhẹ nhàng nắm chặt tình trạng, trêu đến Dương Châu quan quyến môn hận khăn tay đều cắn nát. Từ Thọ nghe nội thị lời này, suy nghĩ một lúc, liền an bài Lưu Năng mang theo đại quân đi đầu một bước, Từ Trường Ngô dẫn đầu một chi bách nhân đội ngũ đóng tại Biện Kinh thành bên ngoài chờ đợi mình. An bài tốt quân đội sau, Từ Thọ liền mang theo Hoa Lan ôm hải tử lên xe ngựa, Dương gia huynh đệ cưỡi ngựa xe đi theo nội thị liền hướng hoàng cung tiến đến. Tiến vào Biện Kinh thành sau, Dũ Ca Nhi liền không kịp chờ đợi đem đầu nhỏ nhô ra lập tức xe bên ngoài, nhìn xem cái này mới là địa phương. Nhìn thấy chơi vui, sẽ còn vui vẻ nắm lấy Hoa Lan tay, mãi thanh mãi khi nói, nương nhìn Hoa Lan cũng cho tới bây giờ không có tới qua Biện Kinh, cũng dùng tay thoáng đẩy ra màn cửa, nhìn xem Dũ Ca Nhi chỉ địa phương, cười đến run rẩy cả người. Từ Thọ nhìn xem mẹ con hai người sung sướng tràn diện, nghĩ thầm đến, hôm nay chính là cửa ải cuối cùng, đợi đến Hy Châu, đó chính là cá nhập đại hải, điều thượng thanh tiêu, không nhận lồng lưới chi ràng buộc. Nghĩ tới đây, Từ Thọ trầm xuống tâm, cũng bắt đầu đi theo Dũng Ca Nhi đùa Hoa Lan vui vẻ. Không đầy một lát, xe ngựa liền đến cửa hoàng cung. Dương gia huynh đệ được an bài đến cửa ra vào chờ lấy, Từ Thọ mang theo gia quyến đi theo nội thị sau lưng, đi vào bên trong đi. Đi một lát, cuối cùng đã tới một cái cửa cung điện, nội thị đi vào trước thông báo, lưu lại Từ Thọ một nhà tại cửa ra vào chờ. Từ Thọ bắt lấy Hoa Lan tay, nhỏ giọng nói, cơ linh một chút, một lát mặc kệ phát sinh cái gì, ngươi đều coi như không có việc gì đồng dạng. Hoa Lan mặc dù không hiểu, nhưng là vẫn nhẹ gật đầu. Dù sao quan nhân nói, khẳng định là đúng. Nội thị đi vào không đầy một lát, bên trong liền truyền đến một thanh âm. Tuyên, khi Hà Lộ binh mã kiểm hạt Từ Thọ, tam phẩm thuộc nhân Tịnh Hoa Lan nhất kiến. Từ Thọ nghe thanh âm này, dịu lấy Hoa Lan ôm Dũng Ca Nhi đi vào đại điện bên trong. Đi vào đại điện sau, Từ Thọ gặp được Phương ngồi Triệu Trinh cùng một người mặc phượng bảo nữ nhân. Thế là Từ Thọ đội vàng lôi kéo Hoa Lan quỳ xuống nói, thần, Từ Thọ, mang theo nội tử Tịnh Hoa Lan, cung chúc bệ hạ và thuế, hoàng hậu nương nương thiên thuế. Triệu Trinh ở phía trên nhìn xem đại điện bên trong quỳ hai người nói, đứng lên đi. Từ Thọ nói, ta bệ hạ. Nói xong lời này, mới đưa ôm Dũng Ca Nhi Hoa Lan kéo. Hoàng hậu đứng dậy nói ra, Hoa Lan đúng không, ôm hải tử cùng buồn cung đi hoa viên đi một chút, buồn cung cùng ngươi nói một chút. Hoa Lan có chút luống cuống, quay đầu nhìn về phía Từ Thọ, gặp Từ Thọ nhẹ gật đầu, Hoa Lan lúc này mới chấn định lại, đối Triệu Trinh ôn gối sau khi hành lễ, ôm hải tử đi theo hoàng hậu hướng hoa viên đi đến. Triệu Trinh gặp Hoa Lan ôm hải tử đi rồi, hỏi, ba năm này, đáng ngươi. Từ Thọ chắp tay nói, bẩm bệ hạ, không đáng. Triệu Trinh khoát tay nào nói, ngươi tại Dương Châu sở tác sở vi, Vương Hưng đều cùng ta nói, ngươi có khổ hay không ta còn có thể không biết nữa. Ba năm này, trừ năm thứ nhất làm vùng tay trưởng quỹ bên ngoài, từ khi quan gia để phú bật cho hắn mang theo lời nói về sau, trừ bồi Hoa Lan bên ngoài, thời gian còn lại đều tại trong quân doanh, dùng cao cường võ nghệ thắng được các tướng sĩ truy phủng. Vương Hưng hai năm này thời gian cũng không tốt qua, vừa tới Dương Châu thời gian một năm bên trong, cho là mình là tới Từ Gia Quân làm Thái Thượng Hoàng, đằng sau hai năm mới biết được, Từ Gia Quân Hoàng đế là Lý Thế Dân. Tại Từ Thọ đem bộ đội đánh tan gây dựng lại, đồng thời phái Lưu Năng xuống huấn luyện thân binh thời điểm, Vương Hưng liền cho Biện Kinh đưa tin, cáo Từ Thọ bồi dưỡng thân tín, nhu đồ làm loạn, kết quả quan gia tự mình trả lời, Từ Gia Quân họ Từ không họ Vương, làm tốt nguyên nên làm sự tình. Thu được hồi phục không có mấy ngày, Phú Đại Tướng công tới Dương Châu, càng là chuyên môn tới trong quân doanh ngay trước toàn quân mặt gõ hắn một phen. Lại sau này, Vương Hưng liền có chút mất hết cả hứng, an tâm tại Dương Châu làm tốt huấn luyện sĩ tốt sự tình, mỗi tháng cho Biện Kinh đưa cái thư chuyển tiền báo một chút tình huống chính là. Chuyện còn lại, quan gia không phải nói, Từ Gia Quân không họ Vương. Triệu Trinh nhìn trước mắt hải tử, nghĩ đến 3 năm trước đây tại Ngọc Thanh quán nhìn thấy hắn thời điểm vẫn là trắng tinh, gầy yếu vô cùng. Bây giờ đen, cũng trắng. Liền đau lòng mở miệng nói, trước đó Duyện Vương đoạt nhà ngươi tòa nhà, ta đem hắn quát lớn, bây giờ tòa nhà này ngươi lấy về à? Trước đó tòa nhà rõ ràng là quan gia ban cho Duyện Vương, mặc dù có chút cầm Duyện Vương có nổi ý tứ, nhưng mà ai bảo Duyện Vương mắc lừa nữa nha. Vừa đem tòa nhà đưa cho tiểu thiếp còn không có mấy ngày, tiểu thiếp cũng còn không có vào ở đi đâu, liền bị hô đến trong cung bị quan gia quát lớn một trận. Đem tòa nhà lại cho thu về. Từ Thọ nhìn xem Triệu Trinh, lắc đầu cười nói, "Vậy hạ, thần tốc công không lập, không dám được tưởng." Chương 45. Trương Viên Triệu Trinh nói, "Thế nhưng là ghét bỏ cái kia tòa nhà bị người khác ở qua." Từ Thọ cười cười, không có trả lời. Triệu Trinh suy nghĩ một lúc, nói ra, "Dạng này, Dũng Nghị hầu phủ phía Tây Linh Viễn hầu phủ bên cạnh, có cái vườn, vốn là gấu lân sân ở, vài ngày trước hắn cáo lao trở lại quê hương, đem tòa nhà còn cho triều đình, địa phương còn thật lớn, chấm liền đem nó thưởng cho ngươi." Gặp Từ Thọ còn muốn cự tuyệt, Triệu Trinh cười nói, "Đừng cự tuyệt, bằng không thì ra quyến nhà ngươi tại Biện Kinh ở đây." Từ Thọ khi nhìn đến nội thị cản đường thời điểm liền đã biết được, nào có xuất trinh người còn có thể mang theo gia quyến. Nếu là mình mang theo gia quyến đi nương nhờ Tây Hạ hoặc là Bắc Liêu, đại tống chẳng phải là mất cả trí lẫn trải. Từ Thọ trong lòng mắng thầm, liền ngươi nhiều đầu óc. Nhưng là vẫn đối Triệu Trinh chắp tay thi lễ nói, tạ bệ hạ. Triệu Trinh gặp Từ Thọ thu tòa nhà, vui vẻ từ trên long ỷ đi xuống. Dũng Nghị hầu phủ thế hệ trung lương, này Từ Thọ rất có hắn tổ phụ phong phạm. Đi đến Từ Thọ bên người, vỗ vỗ Từ Thọ cánh tay nói, hảo tiểu tử, nghe Vương Hưng nói, ngươi bây giờ võ nghệ không ai có thể ngăn cản. Không đợi Từ Thọ đáp lời, liền phối hợp nói ra, chờ ngươi đến Hy Châu, nhớ lấy đừng ỷ vào vũ lực cao cường liền cùng người Tây Hạ tùy tiện khai chiến, nghĩ thêm đến trong nhà phu nhân cùng hải tử. Từ Thọ chắp tay nói, bệ hạ, ta cùng Tây Hạ có thủ không đội trời chung, có thể nào không báo thủ? Triệu Trinh giống như biết Từ Thọ sẽ như vậy trả lời, thở dài nói, Trường Sinh à, ngươi không biết bây giờ đại tống hoàn cảnh. Mặc dù nhìn qua giống như phát triển không ngừng, dân giàu nước mạnh, thế nhưng là Bắc Liêu cùng Tây Hạ góc cạnh tương hỗ, ngươi tiến đánh một phương khác liền sẽ tận dụng mọi thứ, đến lúc đó liền lại là một trận náo động. Ngươi phải biết, quốc cùng quốc ở giữa, rút dây động rừng, bây giờ ta đại tống hàng năm chỉ cần tốn hao không đến 100 vạn lượng bạc, liền có thể bảo trụ biên giới an toàn, cớ sao mà không làm đâu. Từ Thọ thất vọng nói, vậy hạ, nếu như ngươi nghĩ như vậy, vậy ta đại tống ngày nào mới có thể thu hồi U Vân 16 châu a? U Vân 16 châu là đại tống định biên đau, mất đi Yến Sơn Bình Trướng, phương Bắc dân tộc Du Mục liền có thể tùy thời tùy chỗ tiến đánh đại tống. Bây giờ dùng tiền cống hàng năm có thể an ổn ở, thế nhưng là về sau đâu, chẳng lẽ đại tống mãi mãi cũng không muốn thu hồi U Vân 16 châu sao? Triệu Trinh nghe tới U Vân 16 châu, tức khắc có chút cô đơn. Cái nào lại không muốn thu hồi Hoa Hạ đã từng mất đi lãnh thổ đâu? Đại Tống tự nhận là chính mình là Trung Hoa chính thống chi địa, có thể thế nhưng thực lực không đủ à? Từ Thái Tông Hoàng đế bắt đầu, đâu chỉ một lần đối Bắc Liêu dụ binh, có thể cuối cùng được cái gì kết quả đây? Đơn giản là phí tiền phí lương, tử thương vô số thôi. Thở dài, ai, Trường Sinh, ta lại làm sao không muốn thu hồi U Vân 16 châu đâu? Có thể ta Đại Tống không có trăm ngựa chi địa, chỉ dựa vào bộ binh, sao có thể đuổi được Bắc Liêu chiến mã đâu? Từ Thọ nói, có thể Tây Hạ đâu? Vì sao ngay cả Tây Hạ cũng không thể đánh? Triệu Trinh có chút tức giận, ngươi như thế nào nghe không hiểu đâu, ngươi đánh Tây Hạ, thế tất sẽ khiên động toàn bộ Tây Bắc đường, gặp tình hình này Bắc Liêu thế tất sẽ thừa lúc vắng mà vào, đến lúc đó hậu quả ngươi nghĩ tới sao? Nếu như ngươi có thể trong vòng 3 tháng tại Bắc Liêu không có phản ứng kịp thời điểm liền diệt đi Tây Hạ, như vậy tùy ngươi đi, có thể ta Đại Tống có thực lực này sao? Nói xong lời này, Triệu Trinh nhìn về phía Từ Thọ, gặp Từ Thọ ánh mắt bên trong còn mang theo muốn đánh Tây Hạ ý tứ, trầm ngâm một lát, gọi tới Trương Mậu Tắc nói, Hàn Trương tại Hoài Nam như thế nào rồi? Trương Mậu Tắc suy nghĩ một chút, Hàn tướng công tại Hoài Nam đạo 2 năm, hắn năm trước đến Hoài Nam nói, không có nghỉ ngơi liền ngựa không dừng vó tiến về đồng ruộng, trước bỏ ra 1 năm quản lý Nạn Châu Chấu, mặc dù đằng sau Nạn Châu Chấu vẫn là tới, nhưng may mắn thay, tại Hàn tướng công an bài xuống, đem Nạn Châu Chấu khống chế ở cục bộ địa khu, không có đại quy mô bộc phát, tài vật nhân viên cũng không có quá lớn thương vong. Tại này về sau Hàn tướng công lại bỏ ra thời gian 1 năm đem Hoài Nam đạo quản lý đâu vào đấy, năm nay thu hoạch càng là so những năm qua nhiều hơn 2 thành. Triệu Trinh chỉ vào Từ Thọ nói, nếu Hàn Trương đem Hoài Nam đạo quản lý tốt như vậy, vừa vặn bây giờ Tây Bắc thiếu cái trấn an chiêu thảo sứ, vậy thì điều hắn đi Tây Bắc tổng lĩnh quân vụ, cũng có thể hảo hảo nhìn xem tiểu tử ngu ngốc này. Từ Thọ nghe xong, Hàn Trương lão đầu kia một tới, đáng ghét, vừa mới thoát khỏi hắn, còn không có vui vẻ bao lâu, tại sao lại theo tới? Âm hồn bất tán a bận biểu đối Triệu Trinh chắp tay cười khổ nói, vậy hạ, ta không đánh Tây Hạ, ngài thu hồi mệnh lệnh đã ban ra à, đừng để Hàn Trương lão đầu kia lại đây, hắn rất có thể lại ngại. Triệu Trinh nhiều hứng thú nhìn xem Từ Thọ, không nghĩ tới hôn tiểu tử này còn có thể có người có thể trị được hắn. cười nói, chấp miệng vàng lời ngọc, nói ra sao có thể đổi ý, liền như vậy định rồi. Dứt lời, đối Từ Thọ khoát tay một cái nói, tìm nhà ngươi đại nương tử đi thôi, trước tiên ở Biện Kinh nghỉ ngơi mấy ngày, chờ Hàn Trương đến ngươi cùng hắn cùng đi Hy Châu. Từ Thọ còn muốn tranh thủ một chút, dù là đổi người cũng được à, nhìn thấy Hàn Trương lao đầu tử kia trong lòng liền khó. Mỗi ngày ở trước mặt mình nói cái gì Đông Hoa môn gọi tên, còn cùng chính mình cướp nhi tử. Nếu là hắn cùng chính mình đi Hy Châu, cái kia không được phiền chết chính mình a, ngày sau nhi tử trưởng thành, biết viết chữ, nếu để cho chính mình viết thư, cái kia có thể đến phiên chính mình cái thứ nhất nhìn sao. Bệ hạ, mời ngài thu hồi mệnh lệnh đã ban ra a bệ hạ. Triệu Trinh nghe sau lưng động tĩnh, khỏe miệng không tự chủ nhếch lên. Ngươi phiền Hàn Trương, chớ cũng phiền hắn. Hắn nếu là không đi theo ngươi, Hoài Nam đạo năm nay thu hoạch tốt như vậy, lại bộ thế tất yếu thượng chết tử yêu cầu chấm đem hắn triệu hồi kinh, vấn đề là chấm còn không thể không đồng ý, có thể đến lúc đó phiền chính là chấm. Thừa dịp năm nay kiểm tra đánh giá không có xuống, quan viên điều động không có bắt đầu đâu, trước tiên đem Hàn Trương cho điều đi, để lại bộ không có cách nào đưa ra điều động Hàn Trương hồi kinh lời nói. Cũng không thể hắn vừa tới Tây Bắc, liền để hắn trở về à, tối thiểu phải làm đầy đồng thời a, chính mình có thể thanh tịnh mấy năm là mấy năm. Đến nỗi Từ Thọ, có người ở bên cạnh nhìn xem hắn, chấm cũng yên tâm. Bằng không thì liền hắn cùng Tây Hạ huyết hải thâm cửu, người bình thường thật đúng là kéo không được hắn. Từ Thọ ở trong đại điện hô nửa ngày, chỉ gọi tới một cái nội thị. Nội thị nói, quan gia đã về tầm cung, hầu gia, nô tỳ mang ngài xuất cung. Từ Thọ thấy thế, giả vờ như ủ rũ rời đi. Trong lòng âm thầm suy nghĩ, tiểu gia tại ẩn nhẫn 3 năm, không phải vì phòng ngự, đợi đến Tây Hạ về sau, hắn Lý Nguyên Hạo không chủ động khai chiến, ta cũng muốn buộc hắn chủ động khai chiến. Mấy năm này, Thịnh Duy cùng Bạch lão gia tử tại Đại Tống Bắc Liêu đại lý Tây Hạ vừa đi vừa về quay vòng, thậm chí giao chỉ đều có Thịnh Duy thương đội bước chân, vì chính là giúp Từ Thọ gom góp đến đại lượng lương thảo, đầy đủ 10 vạn đại quân 3 năm sử dụng. Dù là đến lúc đó triều đình không để cho mình đánh Tây Hạ, đoạn mất lương thảo, chính mình cũng có đầy đủ lương thảo cung ứng đại quân. Mà lại từ thị hiệu buôn tại Từ Thọ tiền tài gia trì, cửa hàng cũng càng mở càng nhiều, thương đội càng ngày càng nhiều, thương đội hộ vệ cũng là càng ngày càng nhiều. Hành thương không mang theo hộ vệ không thể nào nói nổi, nhưng mà thương đội nhiều hơn, hộ vệ cũng liền nhiều hơn. Bây giờ từ thị hiệu buôn hộ vệ chung vào một chỗ có chừng khoảng 1 vạn người, trên giang hồ bởi vì lương thực đi là đường thủy, càng là cùng danh giúp giao hảo. Thủ, đến từng chút báo. Cái thứ nhất chính là Tây Hạ. Từ Thọ vừa tới cửa cung đợi không đầy một lát, Hoa Lan cũng ôm Dung Ca Nhi đi theo một vị ma ma đi ra, sau lưng còn đi theo mấy cái bưng lấy khay cung nữ. Nhưng mà cách gần chút, Hoa Lan trên mặt tựa hồ có nước mắt. Từ Thọ liền vội vàng tiến lên, đối Hoa Lan trên dưới dò xét nói, hoàng hậu nương nương thế nhưng là nói với ngươi thứ gì rồi? Hoa Lan nhẹ gật đầu, cũng nhịn không được nữa, khóc nói, hoàng hậu nương nương cùng ta nói, ngươi đi Hy Châu, ban thưởng ta một chút đồ vật, để ta mang theo hải tử lưu tại Biện Kinh. Quan nhân, ngươi đi một mình Hy Châu, ta sợ hãi. Dung Ca Nhi tại Hoa Lan trong ngực gặp mẫu thân khóc, cũng đi theo bà khóc lên. Từ Thọ gặp Hoa Lan khóc cùng nước mắt người một dạng, đem Dung Ca Nhi từ Hoa Lan trong ngực nhận lấy, giao cho Thải Trích ôm. Sau đó đau lòng đem Hoa Lan ôm vào trong ngực an ủi, không có chuyện gì, nhà ngươi quan nhân võ nghệ ngươi có thể không biết nữa. Về phần tại sao không an ủi Dung Ca Nhi? Tiểu nam tử hán, không cần an ủi. Đang lúc Từ Thọ ôm Hoa Lan an ủi thời điểm, một vị nội thị đi tới. Nội thị định nọt cười nói, hầu gia, quan gia để ta dẫn ngươi đi Trường Biên. Trường Biên? Hoa Lan nghiêng đầu nhìn về phía Từ Thọ. Từ Thọ tiếp nhận Dung Ca Nhi, hôn một cái nói, đúng, Trường Biên, chúng ta tại Biện Kinh nhà. Chương 46. Tề hành Từ Thọ rời đi hoàng cung sau, tại nội thị chỉ dẫn dưới, đi tới Trường Biên, đơn giản thu thập một chút, liền mang theo Hoa Lan cùng Dung Ca Nhi chuẩn bị đi ngoài thành mộ tổ tế bái một phen. Mộ tổ mộ viên bị người quản lý rất sạch sẽ, xem ra bị lưu tại Biện Kinh các hộ nông dân đồng thời không có lời biếng. Dương gia huynh đệ đem trên xe ngựa tế bái vật dụng dọn đến trước mộ phần sau, Từ Thọ để bọn hắn tại mộ viên giữ cửa. Từ Thọ thì là mang theo Hoa Lan cùng Dung Ca Nhi tế bái lên ra gia phụ thân đại ca cùng mẫu thân. Tế bái xong sau, Từ Thọ để Hoa Lan mang theo hải tử về trước xe ngựa phía trên, chính mình muốn giữ lại cùng phụ mẫu trò chuyện. Hoa Lan nhẹ gật đầu, ôm hải tử đi xa. Từ Thọ nhìn trước mắt phần mộ, đặt mông ngồi trên mặt đất, nhặt lên không đốt xong giấy bỏ vào trong chậu than, thấp giọng nói, gia gia, phụ thân, đại ca, bây giờ Dũng Nghị hầu phủ có truyền nhân, ta cũng đem quân đội luyện thành, quan gia rốt cục chịu thả ta đi Hy Châu. Thu đến từng chút báo, ta lần này đi Hy Châu, nhất định phải đem san bằng Tây Hạ, giết sạch tất cả Tây Hạ hoàng tộc. Chờ ta lần sau trở về, cầm Tây Hạ hoàng tộc đầu lâu tới tế bái các ngươi. Nói xong những này, lau lau nước mắt, nhìn về phía mộ của mẫu thân kia nói, mẫu thân, cứu cứu nơi đó mọi chuyện đều tốt, ngươi yên tâm, ta hiểu hắn nỗi khổ tâm, ta cũng biết là ai hại ngươi, nếu không phải quan gia lúc trước cái kia một phần thánh chỉ, ngươi cũng không đến nỗi. Nhưng bây giờ, quan gia đem Hoa Lan cùng Dũng Nhi chụp tại Biện Kinh, ta nên làm cái gì mới tốt ta? Từ Thọ nhìn xem phần mộ, nhỏ giọng khóc lên. Hoa Lan ở trên xe ngựa đợi trái đợi phải, Từ Thọ vẫn là không trở lại, mắt thấy thiên liền muốn đen, thấy chung quanh đều là phần mộ, không khỏi có chút sợ hãi. Quan nhân, chúng ta nên trở về nhà. Từ Thọ nghe tới Hoa Lan kêu gọi, đem nước mắt lau khô, gạt ra vẻ mỉm cười, đi hướng xe ngựa. Vừa mới cùng mẫu thân nói chút lời nói, có chút trì hoãn, chúng ta về nhà a. Từ Thọ một nhà và ở Trường Biên đã có mấy ngày, đem trong nhà hết thảy đều thu xếp tốt về sau, Từ Thọ liền đem Trường Biên bảng hiệu đổi thành Dũng Nghị Hầu Phủ, vẫn là Thịnh Phú đại tướng công tự mình viết bảng hiệu. Nhưng mà đối ngoại vẫn là thói quen gọi Trường Biên. Hết thảy đều xử lý hoàn tất sau, sáng sớm Từ Thọ liền để Dương Đại Lang đi cho Tích Anh ngõ hẻm Thịnh gia đưa tin, mời bọn hắn tới Trường Biên chơi. vừa vặn đuổi kịp hôm nay Thịnh Hoàng nghỉ mục, liền bộ mấy cái xe ngựa, dự định đem trong nhà tất cả mọi người đều mang đến Trường Viên, hảo hảo thư giãn một tí. Gần nhất anh em đều thi đậu tú tài, thể xác tinh thần thế nhưng là mỏi mệt đâu. Vừa vặn thừa dịp lúc này, để hai cái ca nhi thư giãn một tí. Mà lại Thịnh Hoàng cũng không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút ngoại tôn của mình. Đây chính là chính mình cái thứ nhất ngoại tôn tử a, mà lại ngày sau thế nhưng là có thể kế thừa tước vị. Từ khi xuất sinh bắt đầu, lão thái thái đi nhìn một lần, sau khi trở về liền khen không dứt miệng. Chính mình ở kinh thành sự vụ bận rộn, vài ngày trước quan gia an bài sự tình tương đối nhiều, không có thời gian đi Dương Châu. Bây giờ Từ Thọ cùng Hoa Lan đi tới Biện Kinh, chính mình rốt cuộc tìm được cơ hội, không đợi Dương Đại Lang nói xong, Thịnh Hoàng liền không kịp chờ đợi để Đông Đinh bộ xe ngựa, Vương Nhược Phất càng làm cho Lưu Mụ Mụ đem mỗi cái viện tử đều thông báo một chút, chuẩn bị bây giờ lập tức liền đi qua. Vệ tiểu nương bởi vì là tiểu nương, không cách nào đi ra ngoài, Trường Tùng mới 2 tuổi, sợ gặp phong hàn, vệ tiểu nương liền vừa vặn ở nhà bên trong trông nom Trường Tùng. Trang Học Cứu cũng đối Thịnh gia đi thân thăm bạn không có hứng thú, để Thịnh gia phòng bếp cho hắn làm mấy món ăn, thừa dịp hôm nay học sinh không tại, hào hào uống một chén. Thế là Thịnh Hoàng liền mang theo mấy đứa bé nhóm cùng Lao Thái Thái đại nương tử vội vội vàng vàng lên xe ngựa. Vừa vặn Lao Thái Thái mấy ngày nay nghĩ Hoa Lan cùng Dung Ca Nhi nghĩ cực kỳ, hôm qua Thịnh An thời điểm còn tại nhắc tới đâu. Ngựa không dừng vó đến Trường Viên, đang chuẩn bị để hạ nhân thông báo một chút. Dù sao lần đầu tiên tới, nhưng mà Từ Thọ cùng Hoa Lan đã sớm tại cửa ra vào chờ, gặp Thịnh gia tới, Từ Thọ đối Thịnh Hoàng bọn người chắp tay sau, liền đem hắn đưa vào môn. Bọn nhỏ mới vừa vào cửa, liền bị Trường Viên bị dọa cho phát sợ. Lớn như vậy vườn, toàn bộ Thịnh phủ tất cả viện tử chung vào một chỗ cũng không có Trường Viên phía trước hoa viên lớn. Mà lại nghe nói Trường Viên đằng sau còn có phiến hồ nhỏ đâu, lớn như vậy tòa nhà, thật không biết đại tỷ phu cùng đại tỷ tỷ như thế nào ở lại đây. Trường Viên chiếm diện tích hơn 90 mẫu, chuyển đổi thành diện tích đó chính là hơn 6 vạn mét vuông. Từ Thọ gặp mấy cái nha đầu nhìn xem hoa viên phát ra trận trận kinh hô liền cười nói, trong hoa viên đông hoa mở có thể tràn đầy, mấy bị bọn muội muội nếu là ưa thích, có thể đi qua nhìn một chút. Mấy cái nha đầu khi lấy được Từ Thọ đồng ý sau, liền cười đùa hướng hoa viên chạy tới. Hoa Lan cười để thải trích gọi mấy cái ma ma theo ở phía sau, bảo hộ lấy mấy vị muội muội. Trong hoa viên giả sơn cái gì tương đối nhiều, vạn nhất va chạm sẽ không tốt. Lúc này, Từ Thọ mắt sắc, gặp Trường Bách Trường Phong đằng sau còn đứng một đứa bé, vẫn đứng ở nơi đó không nói lời nào, liền kỳ quái hỏi, "Trường Bách, phía sau ngươi vị kia không giới thiệu một chút?" Trường Bách nhìn đằng sau, còn tại kỳ quái đâu, trong nhà mình chẳng phải nhiều người như vậy, đằng sau ở đâu ra người? Về sau xem xét, thế mà là Tề Hành. "Thốt ra, tiểu công gia, làm sao ngươi tới rồi?" Tề Hành hôm nay sớm tới tìm Thịnh gia lên lớp, gặp Trường Bách Trường Phong đều hướng trên xe ngựa chui, cũng mơ mơ hồ hồ mang theo không vì đi theo lên xe. Trên đường đi Trường Phong Trường Bách hai người bởi vì quá lâu không thấy đại tỷ phu cùng đại tỷ tỷ, đồng thời còn không có gặp qua chính mình cháu ngoại trai đâu. Hai người đều rất hưng phấn, liền không có chú ý tới Tề Hành cũng tới lập tức xe, tưởng rằng cái nào người hầu lên xe phục vụ đâu. Tề Hành thấy mọi người đều nhìn về chính mình, mặt tức khắc liền hồng, ấp úng nói không ra lời. Từ Thọ nghe xong Trường Bách gọi tiểu công gia liền biết là ai, đi lên trước mấy bước nói, ngươi là Đủ Quốc công phủ tiểu công gia. Tề Hành chắp tay nói, tại hạ Tề Hành, gặp qua Dũng Nghị hầu. Kỳ thật sau khi lên xe, nghe tới Trường Bách huynh đệ hai người thảo luận Tề Hành liền biết không đúng, nhưng mà đã lên xe, da mặt mỏng không có cách, chỉ có thể cùng theo đi. Từ Thọ gặp Tề Hành sắc mặt đỏ lên, biết đây là cái da mặt mỏng, tức khắc hứng thú, trêu ghẹo nói, nghe nói ngươi cùng Đinh Viễn hầu phủ có thân. Tề Hành suy nghĩ một chút, mẫu thân mình là Tương Dương hầu độc nữ, Tương Dương hầu cùng Đinh Viễn hầu là một cái tổ tông, đến thế hệ này, dựa theo bối phận tới nói, mẹ của mình là Đinh Viễn hầu chất nữ, vậy mình chính là Đinh Viễn hầu cháu trai. Đúng là có thân, Đinh Viễn hầu là chú ta. Từ Thọ nén cười nói, ta cùng Ninh Viễn hầu thứ tử Cố Đình Diệp là huynh đệ, trong nhà đi hai, không biết ngươi nên như thế nào xưng hô ta. Tề Hành mặt đỏ lên, nghẹn nửa ngày, chắp tay thi lễ nói, Tề Hành gặp qua nhị thúc. Từ Thọ từ trong giới chỉ lấy ra một chi tử đàn bút lông, đưa cho Tề Hành nói, đại chất tử, lễ gặp mặt cầm đi. Dứt lời, cũng nhịn không được nữa, cười lên ha ha. Trường Phong càng là ồn ào nói, tiểu công gia gọi đại tỷ phu nhị thúc, chẳng phải là cũng phải bảo ta tam thúc? Một bên Như Lan không biết lúc nào tản bộ đến đây, cũng ồn ào nói, vậy ta chẳng phải là ngũ cô? Tề Hành tiếp nhận bút lông, sắc mặt đỏ lên, mắt thấy là phải tức giận. Từ Thọ vô vô Tề Hành nói, chỉ đùa một chút, chúng ta hai nhà không quen, ngày sau bảo ta nhị ca là được. Tề Hành sắc mặt lúc này mới khá hơn, cầm trong tay bút lông đưa cho không vì hảo hảo cất kỹ, đối Từ Thọ chính thức chắp tay nói, Tề Hành gặp qua nhị ca. Từ Thọ cũng trả cái lễ, đừng hiểu lầm, khoản này Trường Bách Trường Phong đều có. Tề Hành lúc này mới phản ứng kịp, nguyên lai Trường Bách Trường Phong hai người xem như bảo bối bút lông là Từ Thọ tiễn đưa, a ngày bình thường đều không nỡ lấy ra dùng, chỉ là ngẫu nhiên đụng phải hảo văn chương thời điểm sẽ lấy ra sử dụng. Chắc không được nhìn quen mắt đâu. Tề Hành cười đối Từ Thọ nói ra, nguyên lai là dạng này, chắc không được ta nhìn này bút lông, luôn cảm thấy ở đâu gặp qua tựa như. Từ Thọ cười cười, cùng Trường Bách nói, ta vườn đằng sau có cái ao cá, không biết Trường Bách rất là ưa thích câu cá. Câu cá, nghe liền rất có ý tứ. Trước đó cùng mẫu thân đi trang tử thượng chơi thời điểm, gặp qua bờ sông lão giả câu cá, nhưng làm hắn trông mà thèm hỏng. Không nghĩ tới, tại đại tỷ nhà chồng bên trong có thể thỏa mãn nguyện vọng này. Chỉ là không biết mẫu thân có đồng ý hay không. Từ Thọ nhìn ra Trường Bách trong mắt kích động, cùng hắn nhìn về phía Vương Nhược Phất thăm dò. Cười nói, nếu là nghĩ câu cá, vậy thì đi thôi, Nhạc Mâu đại nhân nơi đó ta đi nói. Trường Bách cao hứng nhẹ gật đầu, mang theo Trường Phong cùng Tề Hành liền theo Dương gia huynh đệ đi lấy cần câu đi. Từ Thọ gặp Trường Bách huynh đệ cùng Như Lan bọn tỷ muội đều đi chơi, liền nhìn về phía Hoa Lan bên kia. Thịnh Lao Thái Thái lúc này đang tại Hoa Lan bên cạnh ôm Dung Ca Nhi trêu đùa đâu. Dung Ca Nhi còn giống như nhận biết cái này chính mình trăng tròn thời điểm đến xem qua tổ mẫu của mình, vừa nhìn thấy Thịnh Lao Thái Thái liền nở nụ cười. Vốn là trắng trắng mập mập, cười một tiếng đứng lên càng là đáng yêu. Một bên Vương Nhược Phất cùng Thịnh Hoàng dò xét cái đầu nhìn xem Lao Thái Thái trêu đùa Dung Ca Nhi, hai người trông mà thèm hỏng. Đây chính là chính mình cái thứ nhất ngoại tôn tử a, như thế lớn, còn chưa bao giờ thấy qua đâu. Lúc này, Từ Thọ đi tới, đối Thịnh Lao Thái Thái chắp tay nói, cô tổ mẫu, bên ngoài lạnh, chúng ta đi bên trong ngồi ăn chút điểm tâm a. Thịnh Lao Thái Thái lúc này ôm Dung Ca Nhi tay cũng chua, liền đem Dung Ca Nhi giao cho Hoa Lan ôm. Hoa Lan còn không có tiếp bảo, Vương Nhược Phất không biết từ chỗ nào xuống tới. Một tay lấy Dung Ca Nhi tiếp được, mẫu thân, người ôm mệt mỏi, đổi ta ôm một lát, ta không mệt. Thịnh Lao Thái Thái gặp Vương Nhược Phất ôm Dung Ca Nhi cười đến sán lạ dáng vẻ, cười nói, ngươi nhìn ngươi cái này không có tiền đồ dáng vẻ. Tựa hồ quên, chính mình vừa mới ôm Dung Ca Nhi thời điểm, cười đến so Vương Nhược Phất còn sán lạ đâu. Chương 47. Xuất phát nửa tháng này Từ Thọ mang theo Hoa Lan đem Biện Kinh đi dạo toàn bộ. Biết Từ Thọ xuất trình, có thể mấy năm không trở lại, Hoa Lan cũng là ngoan ngoãn phục tùng, mỗi ngày đều đưa Từ Thọ phục vụ thư thư phục phục. Bên cạnh Linh Viễn Hầu phủ Cố Đình Diệp đều chuẩn bị đi Bạch Lộc động thư viện đọc sách, gặp Từ Thọ tới Biện Kinh, ngạnh sinh sinh nghỉ lại trong nhà, cả ngày đến tìm Từ Thọ chơi. Thế nhưng là Cố Đình Diệp không có vợ ta có a. Cùng Cố Đình Diệp cùng một chỗ chơi vài ngày sau, tại Từ Thọ nói hết lời phía dưới, mới đem hắn đưa tiễn. Tiễn đưa Cố Đình Diệp thời điểm cố ý bàn giao, phải chú ý Bạch Liên Hoa, ở bên ngoài đừng cứ mãi loạn phát thiệt tâm, đụng phải nữ tránh xa một chút, Cố Đình Diệp liên tục gật đầu. Đưa tiễn Cố Đình Diệp sau, lại đi phú đại tướng công trong nhà ngồi một hồi. Thứ nhất là cảm tạ đại tướng công đối với mình nhạc phụ chiếu cố. Thứ hai là chính mình ngày sau tại Tây Bắc nơi đó nếu đang có chuyện, trên triều đình còn phải có người hỗ trợ. Phú bật bởi vì mấy năm này Hàn Trương không tại Biện Kinh, có thể nói là hăng hái. Biết Hàn Trương sẽ cùng Từ Thọ cùng đi Tây Bắc, sẽ không về Biện Kinh thời điểm, càng là đối với Từ Thọ yêu cầu tất cả đều đáp ứng. Cái khác không dám nói, chí ít chiếu cố Thịnh Hoàng vẫn là có thể làm được. Phú bật bây giờ đối Thịnh Hoàng có thể hài lòng, làm người cẩn thận, mà lại bàn giao cho hắn sự tình làm cũng xinh đẹp. Nếu không phải là mình cháu trai đã thành thân nhiều năm, đều muốn cùng Thịnh Hoàng nhà đích nữ định vị thân. Ngày hôm đó trước kia, Từ Thọ đang ôm Hoa Lan ngủ đâu, liền nghe phía ngoài nói nhao nhao. Từ Trương Sinh, ta cháu ngon đâu? Từ Thọ, đem cháu của ta ôm ra. Tiểu tử, rời giường, đều mặt trời lên cao. Hoa Lan còn buồn ngủ mở mắt ra, mơ mơ màng màng nói, Thái Trích, đem Dung Ca Nhi ôm ra đi cho Hàn tướng công. Dứt lời, chờ mình, lại ngủ. Tại Dương Châu, Hàn Trương chỉ cần không có việc gì, chuẩn sẽ đến Dũng Nghị Hầu phủ nhìn xem Dung Ca Nhi, Hoa Lan cũng đã quen thuộc. Mỗi lần Hàn Trương vừa đến, Hoa Lan liền để Thái Trích đem hải tử ôm cho hắn. Bằng không thì sợ Hàn Trương chạy vào bén ổ chăn. 70-80 tuổi người, không gì kiên kỵ, ai biết hắn có thể làm được gì tới. Không đầy một lát, đột nhiên kinh ngồi dậy. Chúng ta không phải tại Biện Kinh sao, ở đâu ra Hàn tướng công? Nhưng mà bên thai Hàn Trương âm thanh còn tại vang vọng. Liên đội vàng đem ngủ ở bên cạnh Từ Thọ đánh thức nói, quan nhân, ta gần nhất quá mệt mỏi, đều nghe tới Hàn tướng công âm thanh. Từ Thọ bị Hoa Lan đánh thức sau, nghe phía bên ngoài Hàn Trương giống như giết heo tiếng thê ở. Chân mắt, không cao hứng thầm nói, lão nhân này tới nhanh như vậy làm gì? Nghiêng người, đem Hoa Lan ôm vào trong ngực, hô, Thái Trích, tới đem Dung Ca Nhi ôm ra đi, để lão đầu kia đừng thê ở. Sau đó liền ngủ tiếp xuống dưới. Thái Trích đẩy cửa vào, nén cười ôm lấy bên cạnh trên giường nhỏ Dung Ca Nhi. Dung Ca Nhi nghe tới Hàn Trương âm thanh liền tỉnh, cũng không khóc, ngược lại không ngừng đạp bắp chân. Phản phất muốn chính mình chạy tới Hàn gia gia bên kia. Thái Trích đem Dung Ca Nhi ôm đến tiền sảnh thời điểm, gặp Hàn Trương ở nơi đó nhàn nhã uống trà, không có việc gì liền giống một cú họng. Vội vàng đi lên trước, đối Hàn tướng công hơi hơi bốn gối sau khi hành lễ nói, Hàn tướng công, chủ quân đại nương tử còn đang ngủ, để ngươi đừng hô. Hàn Trương nhìn thấy Dung Ca Nhi hai mắt tỏa sáng, đặt chén trà xuống, đi ra phía trước tiếp nhận Dung Ca Nhi. Ngón tay chỉ một chút Dung Ca Nhi cái mũi nhỏ nói, cháu ngoan, cũng không thể học phụ thân ngươi, đều mặt trời lên cao vẫn chưa chịu dậy đọc sách. Dung Ca Nhi nhìn thấy cái này quen thuộc lão đầu, một phát bắt được Hàn Trương râu ria ha 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 nở nụ cười. Hàn Trương râu ria bị bắt, cũng không tức giận, ngược lại cũng cười vui vẻ. Quay đầu gặp Thái Trích còn tại bên cạnh, liền nói, ta tới vội vàng, còn không có ăn điểm tâm, ngươi đi chuẩn bị đi. Thái Trích trợn mắt, lui ra ngoài. Chờ Từ Thọ đến tiền sảnh thời điểm, liền thấy Hàn Trương ngồi trên bàn ăn điểm tâm trêu đùa Dung Ca Nhi. Tức giận, lão nhân gia người đây là liền cơm đều ăn không nổi rồi. Hàn Trương đầu cũng không quay lại liền biết lời này chuẩn là Từ Thọ nói, tiểu tử, ăn nhà ngươi mấy ngụm cơm ngươi còn không vui lòng, nếu không phải là ta cháu ngăn tại, ai mà thèm tới nhà ngươi. Từ Thọ nghe lời này, cười nói, ngươi nếu là ưa thích, cái kia ngày mai ngươi đem Dung Ca Nhi ôm đi à. Hàn Trương hai mắt tỏa sáng, ngay sau đó ảm đạm xuống, ngươi cái hôn tiểu tử cho là ta không biết. Hai người chúng ta ngày mai sẽ phải đi Tây Bắc, đem Dung Ca Nhi ôm đi, quan gia cũng không đồng ý à. Hàn Trương cũng rõ ràng chính mình là đi Tây Bắc làm gì. Tại hướng làm quan mấy chục năm, những vật này không rõ ràng đi. Đơn giản chính là nhìn xem Từ Thọ, để hắn đừng nhìn đến Tây Hạ liền xúc động, không quan tâm khai chiến. Hàn Trương cũng biết, Từ Thọ cùng Tây Hạ là huyết hải thâm cửu, không thể không báo. Có thể đại tống bộ dáng gì chính mình cái này làm qua tướng công có thể nào không biết. Ai, khó làm a chính mình cũng không thể cùng Từ Thọ vạch mặt, đánh gậy hắn lương thảo a nếu như vậy làm, sợ là về sau sẽ không còn được gặp lại cháu ngoan. Nhưng nếu là để hắn khai chiến, cầm cự được, đại tống cùng Tây Hạ hòa bình bị đánh bỡ, lại là một phen chiến loạn. A Hàn Trương dọc theo con đường này bởi vì cái này tổn thương thấu đầu óc. Tham dò tính cùng Từ Thọ nói, tiểu tử, ngươi cùng ta đặt xuống câu lời nói thật, ngươi có phải hay không dự định đi Tây Bắc liền cùng Tây Hạ khai chiến? Từ Thọ không có trả lời, chỉ là từ thải trích trong tay tiếp nhận một bát cháo, liền tiểu dưa muối bắt đầu ăn. Có thể Hàn Trương nơi nào sẽ không rõ. Thở dài, ngươi muốn khai chiến có thể, nhưng mà phải đợi mấy năm. Từ Thọ đem đũa hướng trên mặt bàn vỗ một cái. Mấy năm? Ngươi nói cho ta, còn cần mấy năm? Hàn Trương suy nghĩ một chút nói, 3 năm, liền 3 năm, lão phu đến giúp ngươi tiểu tử ngu ngốc này đem lương thảo quân giới cái gì đều góp đủ, bằng không thì liền ngươi 15.000 người, lấy cái gì cùng Lý Nguyên Hạo đánh? Từ Thọ nghe lời này, đứng dậy, đối Hàn Trương chắp tay nói, cảm ơn Hàn tướng công. Hàn Trương nuốt một chút dâu riêng nói, ta lại không phải vì ngươi, ta là vì ta cháu ngoan. Dứt lời đem Dung Ca Nhi ôm nói, ta cũng không muốn cháu ngoan ngày sau tìm ta muốn phụ thân, nếu biết ngăn không được ngươi, vậy không bằng dứt khoát giúp ngươi. Từ Thọ cười nói, Dung Ca Nhi nếu là biết ngươi đối với hắn tốt như vậy, ngày sau còn không đem ngươi trở thành ông nội hiếu thuận à? Hàn Trương hai mắt tỏa sáng, nhưng là vẫn mạnh miệng nói, thôi đi, muốn cho ta làm người cháu nhiều, ta có thể hiếm lạ ngươi cái binh lỗ tử hải tử. Nhưng mà nhìn hắn đối Dung Ca Nhi thân mật dáng vẻ liền biết, nay tiểu lão đầu miệng không đối tâm. A Hàn Trương sau khi cơm nước xong, liền rời đi Dũng Nghị hầu phủ, hướng hoàng cung đi. Giữa trưa, biện kinh thành môn, Thịnh Trường Ngô đã mang theo bách nhân đội ngũ tập hợp hoàn tất, tùy thời chuẩn bị lên đường. Từ Thọ người mặc khôi giáp dắt ngựa từ trong cửa thành đi ra. Hôm nay Thịnh gia người tất cả đều tới tiễn đưa Từ Thọ, Hoa Lan càng là tại tổ mẫu trong ngực khóc thành nước mắt người. Từ Thọ đối Thịnh Hoàng chắp tay nói, nhạc phụ đại nhân, Hoa Nhi hai mẹ con tại biện kinh, còn cần ngài nhiều hơn hao tâm tổn trí. Thịnh Hoàng nhẹ gật đầu, mạnh gạt ra ý cười nói, yên tâm tốt, ta sẽ để cho ngươi nhạc mẫu cách mỗi mấy ngày liền đi ở một ngày, mẫu thân muốn đi cũng là có thể. Ngược lại là hầu gia, xa trường hung hiểm, ngươi cần phải nhiều hơn bảo trọng. Vương Nhược Phất đi tới, nhìn xem Từ Thọ nói, hài tử, nếu là có chuyện gì, cho nhà đưa cái tin, cũng tốt để chúng ta thiếu chút lo lắng, ngươi yên tâm, Hoa Nhi liền giao cho ta. Như Lan Mặc Lan Minh Lan ở một bên cũng nói, đại tỷ phu ngươi yên tâm đi, chúng ta không có việc gì liền đi bồi đại tỷ tỷ cùng tiểu chất tử, sẽ không để cho các nàng thụ khi dễ. Từ Thọ nhẹ gật đầu, nhìn về phía Trường Bách Trường Phong nói, hai người các ngươi mặc dù thi đậu tú tài, nhưng mà không được lười biếng, còn phải tiếp tục cố gắng. Trường Bách Trường Phong hai người chắp tay nói, đa tạ đại tỷ phu dạy bảo, còn xin đại tỷ phu yên tâm. Giao phó xong sau, Từ Thọ nhìn về phía Hoa Lan. Hoa Lan tại tổ mẫu trong ngực đã đứng không vững, nhìn xem Từ Thọ nghẹn ngào nói không ra lời, ngược lại là Thịnh Lao Thái Thái nói, Thọ ca nhi, gặp phải sự tình đừng xin cường, nghe nhiều Hàn đại nhân lời nói. Hàn Trương ở một bên nở nụ cười, ý vị thâm trường nói, lão tỷ tỷ, cũng đừng nói cái này, đi qua sợ không phải ta đến nghe hắn lời nói. Hàn Trương dứt lời, đem ôm vào trong ngực không nỡ buông xuống Dung Ca Nhi giao cho Thải Trích. Tham Lam nhìn Dung Ca Nhi hai mắt, hạ quyết tâm đối Từ Thọ nói, Trường Sinh, sắc trời không còn sớm nữa, sớm đi đi thôi, bằng không thì trước khi trời tối đến không được kế tiếp thành. Từ Thọ nhẹ gật đầu, nhìn đám người liếc mắt một cái sau, quay đầu lên ngựa. Vừa muốn đi, lại cảm giác bản thân góc áo bị người ta tóm lấy, nhìn lại, Hoa Lan không biết lúc nào chạy tới, một phát bắt được Từ Thọ góc áo, không bỏ nhìn xem hắn. Từ Thọ bận điệu xuống ngựa, đem Hoa Lan ôm vào trong ngực, Hoa Lan tại Từ Thọ trong ngực mang theo tiếng khóc nức nở nói khẽ, ta không cầu ngươi kiến công lập nghiệp, chỉ cầu ngươi bình bình an an. Dứt lời, đem một cái hầu bao đặt ở Từ Thọ trong tay, bên trong là nàng mấy ngày nay dành thời gian đi Ngọc Thanh quán thay Từ Thọ cầu phù bình an. Từ Thọ nhẹ gật đầu, đối Hoa Lan cái chán hôn một chút nói, tiến tâm tốt. Lúc này, Hàn Trương ngồi xe ngựa đã đi xa, gặp Từ Thọ còn không có cùng lên đến, vén màn cửa lên hướng Từ Thọ hô, Dũng Nghị hầu, chớ có nhi nữ tình trường. Hoa Lan thấy thế, buông ra Từ Thọ gấp áo, nước nở nói, đi thôi. Từ Thọ đứng dậy lên ngựa, một đập má bụng, con ngựa nên ngang rời đi. Sau lưng truyền đến Hoa Lan âm thanh, ta cùng nhi tử tại biện kinh chờ ngươi bình an trở về. Chương 48. Chúng ra người tới một đường trèo non lội suối, cuối cùng đã tới Hy Châu. Từ Thọ nhìn trước mắt che kín đao bữa phòng thai đánh cho vết tích, khắp nơi đều tràn ngập chiến tranh khí tức tường thành, không có tiên tiến thành, mà là tại Hy Châu thành lao tốt chỉ dẫn dưới, đi tới chỗ cửa thành một mảnh trên đất trống, xuống ngựa quỳ xuống đất dập đầu mấy cái. Tổ phụ của mình, phụ thân, đại ca đều là trong thành chiến từ sau, bị Lý Nguyên Hạo phái người đem thi thể đẩy ra ngoài, ở trên vùng đất này trực tiếp sập thành thịt nát. Đằng sau Lý Nguyên Hạo thối lui sau, nhặt xác thậm chí không có tìm được một khối hoàn chỉnh thịt. Sau lưng 1.5 vạn đại quân cũng tại Lưu Năng Viên Văn Thuần Vương Hưng dẫn đầu dưới, cùng nhau quỳ một chân trên đất, thúc mục nhìn trước mắt cảnh tượng. Liên Hàn Trương đều đứng tại Từ Thọ sau lưng, xoay người làm cái vai chào. Hắn Hàn Trương mặc dù xem thường võ nhân, nhưng mà đối này chúng quân ái quốc võ tướng, trong lòng vẫn là tràn ngập kính nể. Từ Thọ đứng dậy, nhìn về phía sau lưng quỳ một chân trên đất đại quân, giơ lên trong tay trường thương nói, các tướng sĩ, 3 năm trước đây một trận chiến đấu, ta Dũng Nghị hầu phủ tổ tôn 3 đời đều chiến tử nơi này. Bọn hắn vì cái gì không lùi? Đó là bởi vì phía sau chúng ta chính là Đại Tống Bách Tính. Nếu là bọn họ lui ra phía sau một bước, Đại Tống Bách Tính liền sẽ bị Tây Hạ mọi dợ tàn sát. Ta Từ Thọ hôm nay ở đây lập thệ, nguyện giống ta tổ phụ một dạng, ở đây Hy Châu thành, thể sống chết không lùi. Nguyện cùng tướng quân đồng sinh cộng tử. 1.5 vạn tên binh sĩ cùng kêu lên hô to. Bên trong 300 trẻ mồ côi kêu âm thanh càng lớn, từng cái hốc mắt đều hồng. Chính mình các bậc cha chú chính là ở đây chết tử, bây giờ đến phiên chúng ta tới thủ hộ mảnh đất này. Từ Thọ nhìn xem quần tình xúc động phẫn nộ binh sĩ, trong lòng hào khí tỏa ra, hắn quay đầu nhìn về phía Hàn Trương, nói ra, Hàn đại nhân, ngươi có muốn hay không nói cái gì? Hàn Trương gật gật đầu, trong mắt lóe lên một tia kiên định, hắn sải bước đi đến phía trước, nhìn trước mắt tướng sĩ nói, đại gia có thể không biết ta, lão phu trước làm cái tự giới thiệu, ta, Hàn Trương, Tây Bắc trấn An Chiêu thảo sứ. Ta tuy là quan văn, nhưng cũng biết ra ngựa bọc thây đạo lý. Hàn Trương cao giọng nói, Dũng Nghị hầu phủ tổ tôn ba đời trung dũng cảm thiên động địa, mà các ngươi tuy là lính mới, nhưng mà ta cũng hy vọng các ngươi kế thừa lao Dũng Nghị hầu ý chí, lao tử gia quân ý chí, đem này Hy Châu thành gắt gao đính tại Tây Hạ trên cổ họng. Các ngươi nói cho lão phu, có thể làm được sao? Tiếng nói vừa ra, toàn thể tướng sĩ giận dữ hét, có thể, có thể, có thể. Từ Thọ thấy thế, vung tay lên, vào thành. 1.5000 đại quân nện bước chỉnh tề bộ pháp tiến vào trong thành. Lúc này, mặt trời chiều ngã về tây, dư huy vẩy vào các chiến sĩ trên thân, phảng phất cho bọn hắn phủ thêm một tầng kim quang. Ngươi nói ngươi muốn dẫn binh ra ngoài đi dạo, ta không đồng ý. Vừa vào thành, vừa dàn xếp lại, Từ Thọ liền cùng Hàn Trương nói mình dự định trước mang một chi tiểu phân đội, đem này Hy Châu địa hình đều xem xét một chút. Hàn Trương chết sống không đồng ý ngươi để cho thủ hạ người đi là được, ngươi thế nhưng là một đạo chủ tướng, làm gì mạo hiểm đâu. Hàn Trương tận tình khuyên bảo nói. Từ Thọ vừa muốn tranh thủ, Hàn Trương tay vừa nhấc ngắt lời nói, đừng nói, không có khả năng. Từ Thọ chỉ có thể lui mà cầu lần nói, cái kia để ai đi tìm hiểu. Hàn Trương suy nghĩ một lúc, đột nhiên phản ứng kịp, nhìn xem Từ Thọ cười một tiếng, ta kém chút thượng ngươi làm, ai cũng không cho phép đi. Từ Thọ ủy khuất nói, ngươi này nói là cái nào lời nói, cái gì gọi là thượng ta làm a? Hàn Trương hướng trên ghế ngồi xuống, nâng chén trà lên nói ra, ngươi cho rằng ta không biết ngươi phái người ra ngoài là làm gì, đơn giản chính là đi biên cảnh địa khu gây mâu thuẫn, để Tây Hạ chủ động tiến công đi. Từ Thọ lời trong lòng bị làm rõ, nhưng là vẫn giả vờ như ủy khuất nói ra, làm sao lại, thủ hạ ta mới hơn 1.000 người, chỉ có thể thủ thành, làm như vậy ta chỗ tốt là cái gì đâu. Hàn Trương không có để ý Từ Thọ lời nói, mà là van mài bà thầm nghĩ, liền 3 năm sau ngươi muốn đánh ta tùy ngươi, có thể 3 năm này ngươi đem Hy Hà lộ binh mã tất cả đều hấp thu, đem Hy đường sông một mực giữ vững. Ngươi bây giờ trong tay chính là tân binh, là chưa thấy qua huyết, ngươi bắt bọn hắn ra ngoài cùng Lý Nguyên Hạo giã chiến, chẳng phải là lấy trứng trọi với đá. Tại Tây Bắc đóng giữ 3 năm, trước Tiếu Phỉ, để những này sĩ tốt nhóm đều thấy chút máu. Chờ ngươi đem Hy Hà lộ binh mã đều huấn luyện tốt, ta liền đồng ý ngươi cùng Tây Hạ khai chiến. Từ Thọ cười khổ nói, 3 năm lại 3 năm, ta tại Dương Châu liền 3 năm, tới đây còn muốn 3 năm. Lúc này, Viên Văn Thuần đột nhiên tới báo, nói Hy Châu ngoài thành tới một chi kỵ binh, nhân số đại khái 500 người trên dưới, thấy không rõ lắm cờ hiệu, bất quá xem ra hẳn không có ác ý. Hàn Trương nghe xong, cũng không có quên, lôi kéo Từ Thọ liền đi tới trên tường thành. Lúc này tường thành đã bị Từ gia quân tiếp quản, cả đám đều đứng ở trên thành lầu như lâm đại địch nhìn xem dưới thành kỵ binh. Từ Thọ hướng ngoài thành nhìn lại, lúc này, kỵ binh bên trong sông ra một kỵ đi tới dưới thành, lôi kéo cương ngựa nói, trên cổng thành thế nhưng là vừa tới thượng nhiệm. Từ Thọ trầm giọng nói, bổn quan chính là tân nhiệm Hy Hà lộ binh mã kiêm hạt, Dũng Nghị hầu Từ Thọ, không biết ngươi là vị nào, tới đây có gì muốn làm. Dưới thành cái kia một kỵ nghe nói Từ Thọ chính là tân nhiệm Hy Hà lộ binh mã kiêm hạt, âm thanh nhanh chóng hô, mở cửa nhanh, chủ gia quân chủng nạc ở đây. Dứt lời, cũng mặc kệ trên tường thành người làm sao trả lời, trực tiếp từ trên ngựa gỡ xuống một cây cung, đưa tay bắn về phía Hy Châu cửa thành lầu phía trên. Mũi tên trực tiếp đính tại cửa thành lầu trên cây cột, ngay ngắn cắm vào, chỉ còn lại phần đuôi lông vũ còn tại run rẩy. Có thể thấy được người này cung tiễn công phu có thêm đến. Từ Thọ sắc mặt âm trầm rút ra cán tên, tập trung nhìn vào, đuôi tên chỗ, khắc lấy một cái loại chữ. Giao cho Hàn Trương biện bạch, Hàn Trương nhìn một chút cười lạnh nói, không tệ, là chủng gia tiễn, thả bọn họ đi vào. Tiểu tử, ngươi chờ chút đừng ra mặt, ta muốn nhìn xem chủng gia đến cùng muốn làm cái gì. Rất nhanh, cửa thành liền bị mở ra, đám kia kỵ binh từ đằng xa phóng ngựa xông vào Hy Châu thành. Chúng nặc vào cửa sau liền vội vã hướng trên cổng thành phóng đi, hôm nay hắn nhưng là mang theo ca ca mệnh lệnh tới. Đến tường thành sau, ngẩng đầu một cái lại thấy được một cái lao đầu ngăn tại trước mặt. Ở đâu ra lao đầu, còn không mau mau tránh ra. Hàn Trương một bên chủ bộ quát lớn, mù ngươi mắt, Trấn An Chiêu thảo sứ ở trước mặt, cũng dám làm cản. Chiêu thảo sứ, chính mình chủng gia quân từ phụ thân sau khi qua đời, kinh lược sứ trước một mực không có bị triều đình rủ xuống tới. Ca ca của mình chủng hố bây giờ chức vị cũng chỉ là vòng khánh lộ binh mã kiêm hạt. Tuy nói vẫn như cũ trưởng quản lấy chủng gia quân, cũng người quản lý Tây Bắc lộ quân chuyện, mà dù sao chức vị không có rủ xuống tới. Có thể cho dù là kinh lược sứ, chức vị cũng so chiêu thảo sứ nhỏ hơn. A kinh lược sứ chỉ có thể quản quân sự, chiêu thảo sứ lại có thể tùy ý an bài châu, phụ quan viên, cùng ở trên quân sự có thể tùy cơ ứng biến, sau đó cho triều đình bổ cái giấy nhắn tin là được. Từ khi phụ thân sau khi qua đời, Tây Bắc rốt cuộc không có thiết trí qua kinh lược sứ, nhưng mà chủng gia quân tại Tây Bắc ngang tàng đã quen, không nghĩ tới hôm nay đụng tới cái kẻ khó chơi. Ai, chiêu thảo sứ lần hai, xem ra hôm nay ca ca giao cho nhiệm vụ là kết thúc không thành. Chúng ngạc quỳ một chân trên đất nói, chủng gia quân chủng ngạc, gặp qua chiêu thảo sứ đại nhân. Hàn Trương nhẹ gật đầu, cũng không có để chủng ngạc đứng dậy, liền để hắn quỳ trên mặt đất hỏi, ta nhớ không lầm, ngươi chủng gia bây giờ là phụ trách vòng khánh lộ a, không biết ngươi hôm nay tới Hy Châu cần làm chuyện gì. Chúng ngạc trên mặt có chút khó chịu, lúng túng nói, thủ hạ trinh sát tới báo, nói có một đội đại quân đi ngang qua ta vòng khánh lộ địa giới, đặc biệt đuổi theo xem xét. Nói chột dạ sờ lên cái mũi, ca ca chủng hố để cho mình tới hợp nhất chi đội ngũ này. Mặc dù nói hai người bọn họ chức vị là một dạng, có thể ta chủng gia tại Tây Bắc thâm canh đã lâu, muốn hợp nhất hắn, há lại hắn nói không đồng ý liền không đồng ý. Nhưng bây giờ chiêu thảo sứ ở trước mặt, lời này còn thế nào nói ra miệng. Triều đình này cũng thế, vô duyên vô cớ phái tới cái chiêu thảo sứ làm gì, Tây Bắc lộ có ta chủng gia tại còn chưa đủ à? Hàn Trương giận quá thành cười nói, đi ngang qua vòng khánh đường,
này Hy Châu thế nhưng là tại Hy Hà Lộ a, ngươi mang theo các tướng sĩ truy thời gian dài như vậy, thế nhưng là khổ cực. Trung Ngạc không nghe ra tới Hàn Trương tức giận, cười bồi nói, không khổ cực, không khổ cực. Trung Ngạc còn không phải mấy chục năm về sau cái kia chủng gia quân thống soái, thủy hử chuyện bên trong lão chủng kinh lược tướng công. Hắn lúc này mới mười mấy tuổi, mới ra đời, vô cùng non nớt, mảy may không nghe ra tới Hàn Trương ý tứ trong lời nói. Hàn Trương nhìn Trung Ngạc này không có ánh mắt dáng vẻ, tức giận một cước đập lên. Ngươi chủng gia đưa tay cũng quá dài chút a. Ngươi tới, đem hắn cùng hắn mang tới binh mã tất cả đều chụp xuống, ta nhìn chủng gia lúc nào tới muốn người. Chương 49. Lưu lại chủng hô tại Khánh Châu đợi mấy ngày đều không gặp chủng Ngạc trở về. Sợ chủng Ngạc gặp bất trắc, phái rất nhiều trinh sát đi Hy Châu tìm hiểu. Kết quả lại biết được, chủng Ngạc mang nhân mã đều bị Triều Thảo sứ cho chụp tại Hy Châu. Triều Thảo sứ? Chủng hô đặt mông ngồi trên ghế, nửa ngày không có tỉnh táo lại. Chính mình đây là hợp nhất quân đội hợp nhất đến Triều Thảo sứ trên người rồi. Không phải nói tân nhiệm Hy Hà Lộ binh mã kiểm hạt sao, như thế nào có thêm một cái Triều Thảo sứ? Triều đình đối ta chủng gia sinh ra lòng nghi ngờ rồi. Thật ra thì, sự tình là như vậy. Triệu Trinh tại nhiệm mệnh Hàn Trương thời điểm không có lộ ra, liền sợ lại bộ biết đem Hàn Trương lưu tại Biện Kinh. Tại Hàn Trương đi rồi hơn 10 ngày, mới tại lại bộ gióng trống khua chiên bổ sung bổ nhiệm. Lúc này Hàn Trương đã đến Tây Bắc, lại bộ biết sau, cũng không làm nên chuyện gì. Chỉ có thể nắm lô mũi đồng ý cho nên chủng gia tại người của triều đình đồng thời không có đem Hàn Trương làm Tây Bắc Triều Thảo sứ tin tức chuyển tới. Bởi vì hắn có thể bây giờ mới biết. Vậy phải làm sao bây giờ là tốt? Chủng hô gấp tại đại đường bên trong đi tới đi lui. Vẫn là hắn phu nhân cho chủng hố ra cái chủ ý triều đình này vô thanh vô tức phái tới Triều Thảo sứ, nếu như là hoài nghi chúng ta, cái kia đằng sau khẳng định đi theo đại quân, nhưng bây giờ hắn chỉ đem hơn một vạn quân đội liền tới Tây Bắc đường, chẳng lẽ quan gia nghĩ đối Tây Hạ dụ binh? Nếu là đối Tây Hạ dụ binh, vậy thì còn dùng chúng ta chủ gia, đem thúc thúc chụp tại nơi đó chẳng qua là gõ chúng ta một chút thôi. Quan nhân ngươi không ngại tự mình đi Hy Châu chịu đòn nhận tội, cũng tốt thử một chút chiêu này Thảo sứ ý tứ. Chủng hô hai mắt tỏa sáng. Đúng thế, triều đình nếu là đối ta chủ gia lên lòng nghi ngờ, Chiêu kia Thảo sứ sau lưng chắc chắn mang theo đại quân đến đây. Nhưng lần này Chiêu Thảo sứ sau lưng chỉ đem hơn một vạn sĩ tốt, bên trong kỵ binh cũng bất quá mấy trăm người. Những người này tại ta 15 vạn chủng gia quân trước mặt, không đáng giá nhắc tới. Phải biết, ta chủng gia quân thế nhưng là tại từng tràng đánh bại tử chiến bên trong chỗ hết tài năng. Liên Tây Hạ cùng Bắc Liêu liên hợp công tống cũng có thể ngăn cản một đoạn thời gian. Ta chủng gia tại Tây Bắc lộ nhiều năm như vậy, vì đại tống lập xuống công lao hắn mã. Lần trước Tây Hạ xâm lấn, công phá Hy Châu thành về sau, cũng là chính mình mang theo chủng gia quân tướng Hy Châu cho đoạt trở về, cho chết đi các tướng sĩ thu thi. Mà lại, lần này tân nhiệm Hy Hà Lộ binh mã kiêm hạt, nghe nói chính là tại Hy Châu tự chiến đến sau cùng Dũ Nghị hầu phủ còn sót lại dòng độc đinh. Triều đình phái hắn đi theo Chiêu Thảo sứ lại đây, nhất định là muốn đối Tây Hạ dụ binh. Lại nói, Chiêu Thảo sứ cũng không thường trực, lần nào thiết lập không phải muốn động đao binh a ha ha. Chỉ cần đại tống nghĩ đối Tây Hạ dụ binh liền phải cầu ta chủ gia không gật đầu, này đại tống lấy cái gì cùng Tây Hạ đánh? Lần này đoán chừng là chủ ngạc nói năng lô mãng, chọc giận Chiêu Thảo sứ đại nhân. Chính mình đi qua bán cái mặt chịu nhận lỗi liền có thể đem chủ ngạc tiếp trở về. Nghĩ tới đây, Trùng Hô khôi phục tự tin, cười để phu nhân chuẩn bị chút lễ vật, chuẩn bị tiến về Hy Châu thành đi gặp mới tới Chiêu Thảo sứ. Đột nhiên, Trùng Hô không biết nghĩ tới cái gì, sai người gọi tới chính mình Tam đệ Trùng Nghị, để hắn điểm hai vạn binh mã cùng theo qua. Để phòng vạn nhất đi, ta Trùng gia sở dĩ có thể tại Đại Tống đặt chân trăm năm, cũng là bởi vì mọi thứ đều làm hai tay chuẩn bị. Hy Châu Hàn Trương sắc mặt âm trầm nhìn xem Hy Châu dưới thành Trùng Hô mang tới binh mã, tức giận toàn thân phát run, trong miệng lẩm bẩm nói, quá phết lối, này Tây Bắc vẫn là Đại Tống thiên hạ sao? Hàn Trương cho tới bây giờ không có nghĩ đến, nay chủng gia quân là phách lối như vậy, hoàn toàn không đem chính mình cái này Chiêu Thảo sứ để vào mắt. Cũng thế, liền xem như Tống Huy Tông năm bên trong sủng thần cao cầu đồng quán mang theo đại quân đi tới Tây Bắc, cũng phải cẩn thận từng ly từng tí cùng lao chủng tướng công nói chuyện. Bằng không thì đến cuối cùng, Tây quân cũng sẽ không là cái kia kết cục. Hàn Trương lần thứ nhất đụng phải loại tình huống này có chút chân tay luống cuống, chỉ có thể cắn răng nói, mở cửa thả hắn đi vào. Sau đó vung tay lên, về tới Từ Thọ Kiểm Hạt phủ. Rất nhanh, chủng hô mang theo một đội binh sĩ liền đi tới Kiểm Hạt phủ, đẩy ra môn, trực tiếp đi vào. Đến trong hành lang, vượt qua Hàn Trương cùng Hàn Trương sau lưng trắng non thiếu niên, nhìn về phía trắng non thiếu niên bên cạnh Trùng Ngạc, gặp hắn không có việc gì, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Trùng Ngạc thế nhưng là trong nhà võ nghệ tốt nhất cũng thông minh nhất hải tử, nếu là xảy ra chuyện gì, còn thế nào cùng chết đi phụ thân bàn giao. Gặp Trùng Ngạc không có việc gì, Trùng Hô đối Hàn Trương tùy ý chắp tay nói, xá đệ trước đó va chạm đại nhân, hôm nay hạ quan đến đây thỉnh tội, còn xin đại nhân thứ lỗi. Hàn Trương còn đang suy nghĩ trước đó Trùng gia tại Hy Châu phách lối bộ dáng, cười lạnh một tiếng, cũng không có đáp lời. Trong lòng lại nói thầm, mẹ nó, lão phu nhất định phải hảo hảo vạch tội ngươi một bản. Từ Thọ đi lên phía trước nói, Trùng đại nhân, ngươi mang theo nhiều binh mã như vậy tới ta Hy Hà Lộ, không cho ta chào hỏi, không thích hợp à? Trùng Hô liếc mắt cái này trắng non thiếu niên, không thèm để ý chút nào nói, ngươi là Dũ Nghị hầu. Từ Thọ tại Triệu Trinh trong mắt là đen thui, có thể tại Tây Bắc Hán Tử trong mắt chính là cái trắng non thiếu niên. Từ Thọ gật đầu nói, đúng vậy. Trùng Hô khinh miệt nói, ngươi tới nơi này đổ cái kim liền trở về à? Nơi này báo cắt quá lớn, không thích hợp các ngươi những này văn nhược hảo môn tử đệ. Từ Thọ nghe lời này, có chút tức giận, nhưng vẫn là kiềm nén lửa giận nói, không biết Trùng đại nhân lời này là có ý gì. Trùng Hô gặp Từ Thọ cái dạng này, có chút khinh thị. Trước đó phụ thân là Tây Bắc kinh lược sứ, Dũng Nghị hầu tại Hy Hà Lộ trấn thủ, chính mình cũng đi theo phụ thân cùng lão hầu ra kể vai chiến đấu qua.
Lao Hầu gia nhiều anh dũng a, ai, đáng tiếc. Bây giờ tiểu tử này nhìn qua tay chân lèo khèo, mà lại chỉ biết trốn ở cái này quan văn đằng sau, à, thật ném ra ra hắn mặt. Khẽ cười một tiếng, ta biết ngươi, ra ra ngươi cùng ta nói qua, nói hắn tiểu tôn tử đi là khoa khảo lộ tuyến, như thế nào, khoa khảo đường đi đi không thông rồi, cũng muốn tới xa trường thượng kiếm cơm. Ngươi là nguyên liệu đó sao? Nói xong những lời này sau, lại nghĩ tới đã từng cùng Lao Dũng Nghị Hầu kể vai chiến đấu, cùng một chỗ chống cự Tây Hạ chẳng diện. Thở dài, ngữ trọng tâm trường đối Từ Thọ nói, trên chiến trường sự tình ngươi không hiểu, tại Hy Hà Lộ an an ổn ổn là được, ta lưu lại cho ngươi 1000 con tuấn mã, ngày sau Tây Hạ nếu như đột kích, đừng tham công liều lĩnh, lập tức tới Khánh Châu, ta bảo đảm ngươi không bị làm sao. Dứt lời, đối Hàn Trương chắp tay xuống muốn đi, nếu là không có chuyện khác lời nói, ta liền mang xá đệ trở về, chiêu thảo sứ nếu là có quân vụ, có thể tới Diên Khánh Lộ hiệp đàm. Hàn Trương tức giận sắc mặt tái xanh, một tay lấy quay đầu sang chỗ khác, không nhìn Trùng Hô. Một bên Trùng Ngạc thấy thế, đứng tại chỗ kéo ca ca một cái. Trùng Hô cười cười, lôi kéo Trùng Ngạc liền muốn rời khỏi. Gặp Trùng Hô nhất định phải dẫn hắn đi, Trùng Ngạc vội vàng tránh thoát Trùng Hô tay, lớn tiếng nói, "Ca, ta muốn lưu lại." Dứt lời, từ Trùng Hô bên cạnh đi ra, đứng ở Từ Thọ sau lưng. Từ khi Trùng Ngạc bị lưu tại Hy Châu sau, buồn bực ngắn ngẩm. Hàn Trương chỉ là không để hắn ra khỏi thành, lại không hạn chế hắn tại Hy Châu thành nội loạn đi dạo. Có một ngày buổi sáng, hắn tại Kiềm Hạt phủ loạn đi dạo thời điểm nhìn thấy Từ Thọ đang luyện tập thương pháp, nhất thời ngửa tay, liền nghĩ đi lên linh giáo một hai. Kết quả bị Từ Thọ tay nắm tay giáo dục một trận. Phải biết Trùng Ngạc võ nghệ tại Trùng Gia Quân cũng là siêu quần bạt tụy một nhóm kia. Không nghĩ tới cùng người động thủ sau, cùng đại nhân đánh bút bê đồng dạng. Từ nay về sau, Trùng Ngạc liền cùng theo đuôi một dạng, mỗi ngày đi theo Từ Thọ, liền muốn cho Từ Thọ dạy hắn như thế nào đùa người thương. Từ Thọ bị hắn quấn lấy không có cách nào, liền nói ra, dạng này, nếu là ngươi mang binh mã có thể chiến thắng binh mã của ta, ta liền dạy ngươi mấy chiêu. Lời này vừa nói ra, Trùng Ngạc tức khắc cười, trong lòng hắn, Trùng Gia Quân thế nhưng là vô địch tồn tại. Thật không nghĩ đến, Từ Thọ tại trong quân doanh điểm 300 người, liền đem Trùng Ngạc mang tới kỵ binh đánh cho hoa rơi nước chảy. Từ Thọ sẽ không nói cho Trùng Ngạc, này 300 người là hắn tự mình bồi dưỡng Hy Châu trẻ mồ côi, mỗi người đều là cho ăn một viên kiện thể đan. Mặc dù sử dụng võ nghệ chỉ là phổ thông quân đội chế thức chiêu số, có thể tại kiện thể đan gia trì, cả đám đều giống như có vạn phu không ngăn chỉ dũng. Mà quân đội là sùng bái cường giả, Trùng Gia Quân loại này thế hệ quân nhân càng là như vậy. Từ khi tại võ nghệ thượng bị treo lên đánh, trong tay binh mã cũng bị treo lên đánh sau, Trùng Ngạc tựa như tiểu mê đệ vậy, gắt gao đi theo Từ Thọ sau lưng. Dù là Từ Thọ đi nhà xí, Trùng Ngạc đều đứng tại cửa ra vào trông coi. Bây giờ Trùng Hô muốn dẫn hắn trở về, Trùng Ngạc cũng không nguyện ý, nhất định phải lưu lại. Trùng Hô gặp mang không đi Trùng Ngạc, tưởng rằng Hàn Trương đối Trùng Ngạc nói thứ gì, không khỏi có chút tức giận. Đối Hàn Trương cả giận nói, đại nhân, xá đệ con nhỏ, ngươi đem hắn giữ ở bên người làm hạt nhân, cái này không được đâu. Dứt lời nhìn về phía Trùng Ngạc nói, Ngạc Nhi, cùng ca về nhà, yên tâm, tại Tây Bắc, không có người có thể uy hiếp chúng ta Trùng gia. Nếu là có người uy hiếp ngươi, ngươi cùng ca nói, ca này liền cho quan gia thượng chết tử. Chương 50. Hết sức căng thẳng đại đường bên trong, Trùng Ngạc tại cùng Trùng Hô tranh luận thứ gì? Hàn Trương nhiều hứng thú nhìn trước mắt cảnh tượng, thấp giọng hỏi Từ Thọ, tiểu tử ngươi làm gì rồi? Từ Thọ đem đầu tiến tới, thấp giọng nói, cũng không có gì, chính là đánh hắn một trận. Hàn Trương nhịn không được ha ha nở nụ cười, bởi vì Trùng Hô mà phiền muộn tâm cũng thoải mái. Hà giận a. Trùng Hô tại nghe xong Trùng Ngạc lời nói, không thể tin nhìn xem Từ Thọ, trên dưới quan sát. Nửa ngày Trùng Hô đi đến Từ Thọ trước mặt, nhìn chòng chọc vào Từ Thọ. Từ Thọ cũng không cam chịu yếu thế, về trường trở về. Trùng Ngạc thấy hai người cùng nhìn nhau, thật giống như một giây sau muốn đánh đồng dạng. Ai ngờ một giây sau, Trùng Hô chắp tay nói, hầu ra, vừa mới có nhiều đắc tội, xá đệ ngày sau liền nhờ ngươi. Từ Thọ còn tưởng rằng Trùng Hô muốn động thủ đâu, chính mình cũng sắp móc súng, nào biết được Trùng Hô đột nhiên tới cái này. Nhưng mà nghe Trùng Hô lời nói sau, Từ Thọ cũng là yên tâm, nếu là tại Tây Bắc cùng Trùng Gia Quân đánh một trận, mặc dù không nhất định sẽ đánh thua, nhưng là mình địch nhân thế nhưng là Tây Hạ. Trùng Gia Quân nếu là có tổn thất gì, chính mình cũng là môi hở răng lạnh. Từ Thọ cười nói, không có việc gì, Từ Đang ta cũng rất thích. Mặc dù Trùng Ngạc mỗi ngày đi theo chính mình phía sau cái mông, phiền là phiền chút, thế nhưng là khỏe mạnh kháo khỉnh dáng vẻ cũng rất nhận người hiếm lạ. Chính là Hàn Trương không thế nào ưa thích. Theo hắn, Hàn Lao gia tử nhìn cái nào võ tướng đều không thoải mái. Trùng Hô nghe vậy cười nói, đã như vậy, vậy ta liền trở về. Dứt lời, đi tới Hàn Trương trước mặt chắp tay nói, nếu là chiêu thảo sứ không có việc gì muốn bằng giao, vậy hạ quan liền trở về. Hàn Trương hừ lạnh một tiếng, đem quay đầu sang chỗ khác không nhìn Trùng Hô. Trùng Hô gặp Hàn Trương không để ý tới hắn, cũng không tức giận, võ tướng cùng quan văn đi tiểu không đến một cái ấm bên trong rất bình thường. Quay đầu lại bàn giao Trùng Ngạc nói, ngươi ngay tại Hy Châu thành đi theo Dũng Nghị Hầu, ta lần này mang đến 2 vạn sĩ tốt, lưu lại cho ngươi một nửa, ngày sau nếu là có chuyện gì, nhớ rõ kịp thời cho ta biết. Trùng Ngạc nghe vậy, nhẹ gật đầu, vui vẻ nhìn về phía Từ Thọ. Trùng Hô cũng đối với Từ Thọ nở nụ cười, liền đi ra ngoài. Hàn Trương tại Trùng Hô đi về sau, đứng lên mắng, quá phết lối. Ta không nói để hắn đi, hắn liền đi. Không được, ta đến biết sổ con vạch tội hắn. Từ Thọ cười trêu ghẹo nói, vừa mới nhân ra tại cái này thời điểm ngươi tại sao không nói lời này. Hàn Trương nhìn Trùng Ngạc, có chút chột dạ nói, quan ngươi chuyện gì, lão phu vui lòng ngươi quản được sao? Tại Trùng gia cùng Hàn Trương hai phe trợ giúp dưới, mấy năm này Hy Hà Lộ được đến gia tốc phát triển, quân giới vật tư cũng đang không ngừng chuẩn bị bên trong. Từ Thọ tại Trùng gia duy trì dưới, đem trước kia Hy Hà Lộ quân đội vùng ven toàn bộ đánh tan một lần nữa phân phối, tất cả đều sắp xếp từ gia quân bên trong. lương thảo vấn đề cũng tại Hàn Trương điều phối dưới chưa từng có thiếu. Càng là tại Thịnh Duy thương đội vận hành dưới, từ gia quân binh lính lại có thể cách mỗi mấy ngày liền có thể ăn một bữa thịt. Từ Thọ đem những dân quân này cùng chính mình nguyên bản từ gia quân tham hòa vào nhau, mỗi ngày đúng hạn huấn luyện. Tại ăn thịt bổ sung dưới, nguyên bản gầy như que tuổi quân đội vùng ven cũng dần dần bắt đầu có sức chiến đấu. Đem quân đội chỉnh hợp hoàn tất sau, Từ Thọ liền tự mình mang theo đại quân tung hoành Tây Bắc, đem tất cả ổ thổ phỉ tất cả đều diệt một lần. Bảo đảm để mỗi một cái sĩ tốt đều thật sự thấy một lần huyết. Chu Ngạc những ngày qua cũng mang theo một vạn chủng gia quân mỗi ngày đi theo Từ Thọ sau lưng, có qua có lại, Từ Thọ cũng truyền hắn mấy chiêu thương pháp. Rất nhanh, Tây Bắc nguyên bản vô cùng hung hăng ngang ngược nạn trộm cướp liền như kỳ tích toàn bộ biến mất. Gặp không có thổ phỉ diện, Từ Thọ liền đem đầu mâu nhắm ngay Tây Hạ. Hàn Trương cũng không có ngăn cản, dù sao từ gia quân sức chiến đấu tại mấy năm này đều là nhìn ở trong mắt. Lại nói, Lý Nguyên Hạo tại năm ngoái liền chết rồi, bây giờ Tây Hạ tiểu hoàng đế trong tay không có quyền lực, bây giờ Tây Hạ quyền lực đều nắm giữ tại mâu thân hắn không có dấu thái hậu cùng hắn cứu cứu không có tảng bảng loa trong tay. Từ Thọ bất thời gian đi Khánh Châu một chuyến, cùng Trùng Hỗ thương nghị một chút binh lực bố trí an bài. Trùng Hỗ cũng vui vẻ đáp ứng, Trùng gia quân rất nhanh liền lấp đầy cùng Tây Hạ tương giao biên cảnh. Mà Từ Thọ thì là mang theo đại quân xâm nhập Tây Hạ lãnh địa, thừa dịp Tây Hạ chính quyền bất ổn, trắng trận đồ sát những cái kia lạc đàn quân đội tiến hành luyện binh. Tại Từ Thọ không ngừng quấy nhiều dưới, Tây Hạ mấy chục vạn quân đội rất nhanh liền tụ tập ở biên giới địa khu. Từ Thọ thấy thế cũng lui trở về, tạm thời tránh mũi nhọn, cùng Trùng Hỗ hợp binh một chỗ. Chiến hỏa hết sức căng thẳng. Trên triều đình, Triệu Trinh khi biết Tây Bắc chiến sự sau hiếm thấy nổi trận lôi đình. Rõ ràng để Hàn Trương đi qua nhìn Từ Thọ để hắn chớ làm loạn, kết quả Hàn Trương ngược lại giúp đỡ Từ Thọ cùng một chỗ làm loạn. Bây giờ không khí chiến tranh dày đặc, đại tống thật vất vả an ổn thế cục lại trở nên quỷ dị. Có thể việc đã đến nước này, không có cách nào, Triệu Trinh vẫn là mở triều hội. Chúng khách gia, này Tây Bắc chiến sự, các ngươi nói giải quyết như thế nào a? Triệu Trinh ngồi trên long ỷ, nhìn xem trong tay một tháng trước Hàn Trương từ Tây Bắc đưa tới sổ con, đầu không khỏi lại bắt đầu đau. Nay Từ Thọ chấm như thế nào lúc ấy không nhìn ra là cái không an phận đây này. Làm sao bây giờ, nhân gia Tây Hạ Trần binh 30 vạn tại Tây Bắc, mắt thấy muốn đánh. Bắc Liêu bên kia nói không chừng cũng muốn bắt đầu dục dịch. Ta đại tống sao có thể chèo chống hai tuyến khai chiến đâu? Vậy hạ, thần thỉnh trảm dũng nghị hầu. Duyện Vương thấy mọi người đều không nói lời nào, liền đứng ra nói. Vốn là đối Từ Thọ có thành kiến, một mực không tìm được cơ hội phát huy. Lần này có thể để hắn bắt được cái trôi. Duyện Vương nhìn xem Triệu Trinh dõng dạc đạo Tây Hạ Trần binh nguyên nhân ngay tại ở dũng nghị hầu tự tiện đối Tây Hạ quá nhiều, nếu là trảm dũng nghị hầu, Tây Hạ chắc chắn bại binh. Phú Bật lúc này đứng dậy, cười nói, trò cười, nếu là không có dũng nghị hầu, Tây Hạ liền sẽ không tập kích quấy rối ta đại tống rồi. Phú Bật nghĩ không sai, nếu như không có Từ Thọ, chừng 2 năm nữa, Tây Hạ tướng công không có tảng bảng hoa vẫn như cũ sẽ đối đại tống khởi xướng một vòng mới chiến dịch, đồng thời tại Kỳ Châu đánh gãy đạo ổ tiến hành mai phục, khiến cho đại tống toàn quân bị diệt. Không có tảng bảng hoa dùng trận này cầm, chỉ để đặt vững hắn tại Tây Hạ quyền thần địa vị. Phú Bật quát lớn xong chuyện buông sau, quay người đối Triệu Trinh chắp tay nói, "Vậy hạ, thần ủng hộ Dũng Nghị hầu đối Tây Hạ dụ binh, tổn thương thứ 10 chỉ không bằng đánh gãy thứ nhất chỉ, lần này ta đại tống dùng toàn lực đem Tây Hạ đánh đau, cho hắn biết sợ, mới có thể bảo đảm biên cảnh an ổn." Duyện Vương cười lạnh nói, toàn lực đánh Tây Hạ, ngươi là cho rằng Bắc Liêu sẽ không thừa dịp động thủ lung tung thật sao? Lúc này, đã thân là quốc tử giám ti nghiệp Thịnh Hoàng cầm hốt bản đi lên phía trước nói, vậy hạ, thần có bản đấu. Triệu Trinh lúc này nhìn xem Duyện Vương cùng Phú Bật cách nhìn chính đầu đau đầu, hai người nói đều có lý, nên nghe ai. Lúc này Thịnh Hoàng đi ra nói chuyện, Triệu Trinh bội nói, ái khanh tỉnh giảng. Thịnh Hoàng chắp tay nói, thần Đường huynh là thương nhân, hắn trước mấy ngày từ Liêu quốc chạy thương trở về, cùng thần trò chuyện thời điểm nói đến Bắc Liêu hoàng đế gia luật tông chân gần nhất muốn không được. Nhược quả đúng như đây, Liêu quốc tối thiểu phải nội loạn mấy năm. Lúc này chính là ta đại tống đối kháng Tây Hạ thời cơ tốt. Duyện Vương nói, lời nói vô căn cứ, cái kia gia luật tông chân có nhi tử, nhân gia nhi tử kế vị ổn cực kỳ, làm sao lại nội loạn đâu. Thịnh Hoàng gặp Duyện Vương đi ra quát lớn chính mình, tức khắc dọa đến sắc mặt trắng nhợt. Vẫn là Hải Như Đông đi ra nói ra, Duyện Vương điện hạ ngày bình thường đều làm cái gì, chẳng lẽ không biết Bắc Liêu bây giờ có cái hoàng thái đệ sao? Bây giờ Bắc Liêu, hoàng tử gia luật Hồng Cơ là binh mã đại nguyên soái, hoàng đệ gia luật Trọng Nguyên lại là hoàng chữ, thần xin hỏi Duyện Vương điện hạ, Bắc Liêu hoàng đế sau khi chết sẽ là ai kế vị đâu? Chương 51 800 dặm khẩn cấp. Duyện Vương nghe Hải Như Đông lời này trong lòng đông cảm giác không ổn, nhưng vẫn là cứng cổ nói, chúng ta bây giờ nói chính là Dũng Nghị Hầu, nói Bắc Liêu hoàng đế làm cái gì? Hải Như Đông cười lạnh một tiếng, hoang đường, Duyện Vương điện hạ coi là quốc cùng quốc ở giữa là cái gì? Một đối một tiểu hài tử trò chơi sao? Dứt lời, không nhìn Duyện Vương, đối Triệu Trinh chắp tay nói, vậy hạ, lúc này Bắc Liêu nếu là nội loạn, kia chính là ta quốc tiến đánh Tây Hạ thời cơ tốt nhất, bỏ lỡ lần này, không biết còn phải đợi thêm bao lâu. Triệu Trinh suy nghĩ một lúc, có chút đau đầu, Bắc Liêu nội loạn đúng là ta đại tống cơ hội tốt. Lúc trước Hoàng Thành Ti cũng tới báo, nói Bắc Liêu nơi đó gần nhất có chút náo động. Có thể dù là Bắc Liêu không xuất binh, liền cùng Tây Hạ đánh, vạn nhất thua, chẳng phải là xáo trộn ta đại tống lúc trước chế định trăm năm hòa bình kế sách. Nay Từ Thọ làm sao lại không hiểu chấm khổ tâm đâu. Triệu Trinh suy nghĩ một lúc, vẫn là nghĩ kéo chút thời gian lại nói, vạn nhất không đánh được đâu. Ho khan hai tiếng nói, vãi triệu A, chấm sẽ phái người đi Bắc Liêu dò xét một chút. Duyện Vương còn muốn tranh thủ, bệ hạ, Dũng Nghị hầu vạn nhất tự mình cùng Tây Hạ giao thủ, vậy coi như đã xảy ra là không thể ngăn cản A. Triệu Trinh cẩn thận suy nghĩ một lúc, cảm thấy Duyện Vương nói cũng có đạo lý, bây giờ trọng yếu vẫn là Tây Bắc bên kia, bất kể như thế nào, Tây Bắc không thể loạn động. Thế là Triệu Trinh nhìn xuống Văn Võ Bá Quan, trầm ngâm chốc lát nói, anh quốc công ở đâu? Anh quốc công đứng dậy nói, lao thần tại. Ngươi lập tức đi kinh ngoại ô đại doanh điểm lên 20 vạn cấm quân tiến về Tây Bắc, để Dũng Nghị Hầu cùng chúng ra đường cho chấm gây chuyện. Anh quốc công, lao thần lĩnh mệnh. Duyên Vương còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng mà Triệu Trinh vỗ một cái long ỷ nói, được rồi, cứ như vậy đi. Bài triều. Theo Trương Mậu tắc một tiếng bài triều, Văn Võ Bá Quan nhao nhao rời khỏi đại điện. Phú Bật bước nhanh đi đến Tịnh Hoàng bên cạnh hỏi, ngươi Đường huynh nói tình huống có thể tin được không? Tịnh Hoàng gặp lão sư tới, bận điệu đối Phú Bật chắp tay hành lễ. Phú Bật lo lắng ngắt lời nói, được rồi, nhiều như vậy lễ làm gì, cha hỏi ngươi đâu? Tịnh Hoàng cười nói, ta Đường huynh là người trung thực, nhất định là đáng tin. Phú Bật lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cười nói, như Bắc Liêu tình huống là thật, vậy thật đúng là để Trường Sinh bắt đến cơ hội. Nếu là Bắc Liêu tình huống chân thực đáng tin, cái kia đại tống khẳng định phải bắt lấy cơ hội này, hào hào cùng Tây Hạ chiến một trận. Những năm này, dù là Tây Hạ đã đối đại tống xưng thần, có thể tại Liêu quốc duy trì dưới, đối đại tống quấy nhiều nhưng xưa nay không từng đứt đoạn. Bởi vì Tây Hạ cùng Bắc Liêu quan hệ, đại tống cũng không tốt đối Tây Hạ mở ra chiến tranh toàn diện. Nhưng hôm nay Lý Nguyên Hạo chết rồi, tiểu hoàng đế trong tay lại không có quyền lực, nội bộ ba cái quyền thần tại lẫn nhau tranh quyền đoạt lợi. Bây giờ chỉ cần có thể thừa này thời cơ, lập tức đem Tây Hạ cho đánh phục, vậy ta đại tống Tây Bắc liền an ổn. Có thể quan gia tựa hồ có chút không muốn đánh. A Phú Bật nhìn xem Thịnh Hoàng, đổi đề tài nói, nhà ngươi cái kia hai tiểu tử năm nay đều chuẩn bị xong. Thịnh Hoàng không hiểu nhìn xem Phú Bật. Phú Bật nói, Trường Bách Trường Phong thi tú tài sao đều đi qua nhiều năm như vậy, năm nay còn không định thi cử nhân a. Thịnh Hoàng giờ mới hiểu được lão sư nói nguyên lai nói là cái này, cười nói, vốn là năm ngoái liền chuẩn bị kiểm tra, học sinh cho rằng vẫn là ổn thỏa chút, liền để bọn hắn lại củng cố một năm, chuẩn bị năm nay kiểm tra. Phú Bật chỉ vào Thịnh Hoàng cười mắng, ngươi nha, Trường Bách Văn Trường cũng tốt sách lược cũng được, thi tiến sĩ đều là đủ, còn ổn thỏa một năm, ngươi là vì Trường Phong a. Thịnh Hoàng gãi gãi đầu, ngượng ngùng cười. Những năm này, bởi vì Lâm Cầu Xương cũng còn, cho nên Thịnh Hoàng vừa nhìn thấy Trường Phong cùng Mạc Lan liền nghĩ đến tuổi thơ của mình. Chính mình ấu niên cũng là mẹ đẻ chết sớm, bị mẹ cả nắm kéo sinh hoạt. Gặp tình huống như vậy, không khỏi đối Trường Phong Mạc Lan yêu chiều chút. Mạc Lan ngược lại tốt, được vật gì tốt cũng sẽ cùng bọn muội muội cùng một chỗ chia sẻ, hơn nữa còn có Hoa Lan nhìn xem đâu, không có ra cái gì đừng rẽ. Thế nhưng là Trường Phong công khóa lại bởi vì Thịnh Hoàng yêu chiều trở nên có chút lười biếng. Vẫn là Trang Học Cứu phát hiện không đúng, đem Thịnh Hoàng hô qua đi trò chuyện một phen, Thịnh Hoàng lúc này mới tỉnh ngộ lại, nắm chặt Trường Phong việc học. Thế nhưng là đã hơi chậm một chút, một phen kiểm tra hạ phát hiện, Trường Phong công khóa là không đủ thi cử nhân. Lúc này Trường Bách sách ra, chính mình có thể chờ tam đệ đệ một năm, hai huynh đệ cùng một chỗ kiểm tra, cũng là một cọc ca tụ. Thịnh Hoàng gặp huynh đệ hai người hòa thuận dáng vẻ, cũng rất là cao hứng. Liên vừa đến thời gian nghỉ ngơi, liền cùng Trường Bách cùng một chỗ, tại Trường Phong bên người tự mình đốc thúc lấy học tập. Một năm này Trường Phong qua. Thịnh Hoàng vài ngày trước chuyên môn cầm Trường Phong văn chương tại quốc tử giám bên trong tìm tiến sĩ nhìn qua. Tiến sĩ nhóm đều nói Trường Phong văn chương nếu là bình thường phát huy, thi đậu cử nhân dư xài. Thịnh Hoàng lúc này mới yên lòng lại. Đúng lúc này, cửa cung xông vào một kỵ 800 dặm thân cấp. Tiến vào cửa cung, cách đại điện thật xa liền hô báo, Tây Bắc chiến sự đã mở. Triệu Trinh vừa bái triều, trên long ỷ vừa mới đứng dậy, lờ mờ liền nghe nói như thế, tức khắc dọa đến dưới chân mềm nhũn, thân thể lắc một cái, kém chút ngồi liệt tại trên mặt đất. Trong miệng càng là lẩm bẩm nói, xong, hết thảy đều xong rồi. Một tháng trước Hàn Trương tới sổ con bên trong ghi chép, Tây Hạ Trần binh 30 vạn, ta đại tống Tây Bắc địa khu, chủ gia quân cùng từ gia quân chung vào một chỗ cũng bất quá 20 vạn. Chủ gia quân chấm ngược lại là yên tâm, có thể từ gia quân thành quân lúc này mới mấy năm. Bây giờ càng đem Hy Đường sông quân đội vùng bèn cho bổ sung đi vào, nay còn có thể có sức chiến đấu sao? Dù là Hàn Trương sổ con nói, từ gia quân tiểu phỉ thành công, tác chiến dũng mãnh, có thể chấm cũng không phải đồ đần, cái kia quân đội vùng bèn một đám già yếu tàn tật, có thể dũng mãnh thành cái dạng gì? Ai, Từ Trường Sinh cái này hoàng khẩu tiểu nhi làm hại ta đại tông a. Triệu Trinh cắn răng, hận hận nói, Từ Trường Sinh chết không có gì đáng tiếc. Tựa hồ đã thấy Từ Thọ chết tại quân trận bên trong chẳng diện. Tây Hạ đảng hạ người tác chiến cỡ nào dũng mãnh, anh quốc công 20 vạn cấm quân còn không có xuất phát. Nếu như là chủng gia còn có thể miễn cưỡng bảo toàn tự thân, liền Từ Thọ cái kia quân đội vùng ven tạo thành đội ngũ, còn không giống nhau kích liền tàn nát. Rất nhanh, 800 dặm khẩn cấp liền hiện lên đến Triệu Trinh trong tay. Văn Võ Bá Quan gặp tình huống như vậy, cũng nao nao về tới bên trong đại điện. Thịnh Hoàng lúc này nội tâm vô cùng thấp vọng, Tây Bắc chiến sự lên, chính mình con rể sẽ không. Sẽ không, hắn thời điểm ra đi còn đáp ứng Hoa Lan, phải bình an trở về. Lại nói, Từ Thọ võ nghệ cao cường như vậy, nhất định không có chuyện gì. Đang lúc Thịnh Hoàng thấp thỏm thời điểm, Duyên Vương nhảy ra ngoài cao hứng hét lên, bệ hạ, Dũng Nghị Hầu cùng ra ra hắn một dạng tự tiện mở chiến sự, dẫn đến ta đại tống ăn đánh bại, thần khẩn cầu bệ hạ đối Dũng Nghị Hầu phủ tiến hành xử phạt. Dứt lời còn dương dương đắc ý nhìn xem Phú Bật nói, Phú đại tướng công, ngươi vừa mới là thay Dũng Nghị Hầu nói chuyện a, không biết bây giờ làm cảm tưởng gì a. Phú Bật lúc này trên mặt cũng không thấy vừa mới trầm ổn bộ dáng, cầm hốt bàn tay đều đang run rẩy. Nếu như anh quốc công đi Tây Bắc, 20 vạn cấm quân cùng 20 vạn Tây Bắc quân hợp binh một chỗ, 40 vạn đối 30 vạn, ưu thế tại ta. Nhưng lúc này liền Tây Bắc 20 vạn quân đội đơn độc đối mặt Tây Hạ 30 vạn người, cái này sao có thể sẽ thắng? Từ Trường Sinh a, Từ Trường Sinh, ngươi nói ngươi như thế nào nóng lòng như thế a? Đợi thêm chút thời gian không tốt sao? Lúc này, quỳ trên mặt đất đưa tới 800 dặm khẩn cấp ngu hầu nghi hoặc nhìn Duyện Vương nói, vị đại nhân này, là cái nào nói ta Tây Bắc đếm mùi thất bại?